Chương 498, mộ viên khoa học kỹ thuật, rung động lòng người. 3, chương 498, mộ viên khoa học kỹ thuật, rung động lòng người. 3, chờ chút. Nghe bọn hắn khẩu âm, chiếc kia âm, cùng phong hống bộ lạc tù trưởng biểu đệ, sắc sơ huyệt tuyển tiên sinh đơn giản như lúc đồng dạng. Lời đồn đại bắt đầu ở trong đám người tư tán. Ta hiểu. Một cái lao thị dân bừng tỉnh đại ngộ, những này mặc quần áo tích dịch nhân, là có lỉnh thân vương từ Âu Tớ Vương quốc mang tới Long Duệ. Thuyết pháp này lập tức đạt được tất cả mọi người tán đồng. Nguyên lai là Long Duệ. Thảo nào bọn hắn có thể chỉ huy những này ra hỏa. Tây Nam đầm lầy tích dịch nhân đều tuyên bố bọn hắn là Âu Tớ con dân, kỷ nguyên thứ nhất hồi cuối thời điểm bị Long Thần lãng quên tại mảnh này ô chọc cũ lại lục. Bởi như vậy liền tốt giải thích. Đám người đại khái hiểu được một cái, những cái kia Long Duệ liền cùng loại với bọn hắn mục sư, tương đương với tích dịch nhân tinh thần đồ đằng. Giờ phút này đang chỉ huy tích dịch nhân làm việc mà người chơi cũng không biết rõ, ngay tại bọn hắn vội vàng đóng cọc cái này một hồi công phu bên trong, đỉnh đầu của bọn hắn lại thêm một cái Long Duệ xưng hảo. Ồn ào tiếng nghị luận còn tại sân đất trên lan tràn. Phu cận nông phu đẩy xe nhỏ đi tới, hướng những này người trong thành chào hàng lên mùa đông không ăn xong ướp dưa leo cùng bí đỏ làm. Còn có nông phu thì cùng những cái kia đám dân thành thị đứng chung một chỗ, hiếu kỳ nhìn quanh sân đất phía dưới đầu kia ngay tại hướng nơi xa kéo dài kỳ quan. Nếu như nói đám dân thành thị cảm nhận được là mới lạ cùng rung động, những cái kia sinh hoạt tại vùng ngoại thành nông phu nhóm cảm nhận được thì là thật sự kính sợ. Không giống với những cái kia hôm nay mới đến đây mà thị dân, bọn hắn là trơ mắt nhìn xem đầu kia sắt thép hàng dài, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được quán xuyên đồng ruộng. Một tuần lễ trước, kia phun ra khói đen quái thú còn dừng ở chân trời, trong nháy mắt liền lái đến kia chậm rãi chuyển động máy xay gió bên cạnh. Bọn hắn đã sợ hãi thán phục tại Lôi Minh thành nhà máy thực lực cường hãn, cũng có mang một tia đối ngày xưa không còn thật sâu bất an. Bị máy hơi nước ăn hết đồ vật càng ngày càng nhiều. Kế tiếp là cái gì? Sen xịt ở trên. Đây rốt cuộc là cái quái gì? Một cái tuổi trẻ nông phu nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, tự lẩm bẩm một câu. Không biết do đứng tại bên cạnh hắn, một tên lớn tuổi nông phu xoạch lấy đất phó cái tẩu, tiếp mắt nói, nhưng ta tin tưởng sen xịt phù hộ lấy bệ hạ của chúng ta, hắn hẳn là sẽ không đem nhóm chúng ta mang đến quá tệ địa phương. Hắn không có văn hóa gì, cũng xem không hiểu báo chí, nhưng hắn sẽ xem báo chí trên tranh minh họa. Rất rõ ràng, cùng cái kia trên tay nâng vương miệng ngồi tại lò sát sinh bên trong lão đầu so sánh, bệ hạ của bọn hắn quả thực là phong nhã hào hoa, so tôn quý của liền điện hạ không kém nhiều lắm. Thần linh sẽ càng chiếu cố ai, liếc qua thấy ngay. Sự thật chứng minh, cho dù là ông nói gà bà nói vịt lo gì, cũng là có xác suất có thể hiểu thấu đáo thiên cơ. Edo mặc dù không phải ấy liền như thế người tốt, nhưng so với dạy vò chính mình con dân thì ổ đèn re và lục bệ hạ vẫn là mạnh hơn nhiều lắm. Mọi người ở đây xì xào bàn tán nghị luận thời điểm, một cỗ nồng đậm rượu mạch khí nhẹ nhàng tới, đánh gây đám người trò chuyện. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, lại trông thấy trong thôn nổi danh lưu manh, chính cấp kiếng, bước chân phủ phiếm hướng bên này đi tới. Ha ha, lão hỏa kế nhóm, nhìn cái gì đây? Mọi người thấy hắn say khướt dáng vẻ đều kinh hãi. Lao Zôn, ngươi làm sao? Giữa ba ngày liền uống. Đây là phát bao lớn tải. Lôi Minh thành nông phu so gỡ dạng sấn bảo nông phu muốn giàu có, nhưng muốn giống Lôi Minh thành các công nhân đồng dạng tiêu xài vẫn còn có chút khó khăn. Huống chi cho dù là có tiền nhất dạy công, cũng sẽ không ở ban ngày uống rượu. Hắc hắc. Lao Zôn đắc ý bênh băng mà dùng ngón tay trỏ cọ sát hạ hắn đỏ bừng mũi rượu, phát tải. Không kém bao nhiêu đâu. Hắn cố ý giữa ban ngày uống say không còn biết gì, chạy đến chỗ này đến quét quang, cũng không chính là đang chờ đám này ra xúc hỏi cái này câu nói sao. Bị hắn bán cái nút câu đến khó chịu, đám người lập tức đem hắn bây quanh, ôm bờ vai của hắn hỏi. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian bàn giao. Ngươi đây là làm cái gì mua bán? Ngươi đánh bạc. Mua bán. Ta nhưng không làm món đồ kia. Về phân cược. Ta cũng không đốc, ngươi vĩnh viễn chơi không lại đám kia dở trò lừa bị mạo hiểm giả hắn ở rượu, chỉ vào đầu kia ngay tại kéo dài đường dây, nhìn thấy món đồ kia sao? Ngay tại ngày hôm qua, nó từ ta kia tòa nhà nhanh sập phá gian phòng thượng chuyển đi qua. Nói đến chỗ này thời điểm, hắn đã ép không được khỏe miệng. Ha ha. Sen xịt ở trên, nam tước mặc kệ ta, thành kính Lao Zôn đang giàu nên làm cái gì bây giờ? Ngay tại cái này thời điểm, đại công tước bệ hạ người trực tiếp gõ chúng ta, đem ta kia phá gian phòng liên quan hậu viện toàn bộ mua lại. Ca ngợi bệ hạ của chúng ta. Vậy nhưng thật sự là một số tiền lớn, đủ ta tại vùng ngoại thành mua một tòa thể diện gian phòng còn có nhiều. Nói đến ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy ngân bảng dáng dấp ra sao. Hắn có thể nói không lên thành kính. Thành kính người tuyệt đối sẽ không tại làm tuần lễ thời gian uống tới như vậy, càng sẽ không tại uống say thời điểm tại ngực vẽ chữ thập. Đây quả thực so đem thôn cô nói thành thánh nữ còn muốn kinh nhận. Khinh. Bất quá cho dù như thế, cũng không trở ngại hắn vi tôn kính ẻ đồ đại công tức cầu nguyện, dù sao loại chuyện này tại quá khứ 1000 năm bên trong chưa bao giờ có. Hôm nay, là lần đầu tiên. Nông phu nhóm hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt không còn có đối ngày xưa không còn lo lắng, chỉ còn lại trần trụi ghen ghét. Đáng chết tuổi trẻ nông phu hâm mộ nhìn xem lão Zôn, chua chua nhỏ giọng thầm thì, nếu là kia cục sắt cũng có thể từ ta trước cửa nhà xuyên qua liền tốt. Nhiệt nghị thanh âm cũng không có cực hạn tại đồng ruộng máy xay gió hạ. Theo chạy tới ngoại thành vây xem thị dân đem chứng kiến hết thảy mang về trong thành, Lôi Minh thành thị dân đối đường sắt cuối cùng có một cái trực quan ấn tượng. Mới khu công nghiệp tử quán, tiếng người huyên áo, ở Mỹ tiếng gầm cơ hồ muốn đem nóc nhà lật tung. Không ngoài sở liệu, hôm nay náo nhiệt nhất chủ đề đã không còn là ai tới làm trên con đường này nghị viên, mà là biến thành đại công tước bệ hạ ngay tại xây dựng kỳ quan. Nghe những cái kia cái gì cũng không hiểu bọn tiểu tử nói mò nhạt, một vị dâu ria rối bời lao đầu đem bia chén vỗ lên bàn, bọt màu trắng tung tóe khắp nơi đều là. Hắn không che giấu chút nào trong mắt xem thường, khịt mũi coi thường nói, làm bằng sắt đường. Liên vì cho cái kia đen xì sắt quái vật chạy,
Quả thực là hồi nháo. Không chờ người phản bác, hắn ngón trỏ liền chỉ hướng tiểu quán phía ngoài trước kia kéo hàng xe ngựa, mấy cái còn chưa dỡ xuống thùng rượu chính bày ở phía trên. Liền cái đồ chơi này, một ngày dễ dàng có thể đi cái 80 km, hơn nữa còn không chọn đường. Kia cục sắt có thể chạy bao nhanh? Ta nhìn chưa chắc có sai nha đi. Chờ xem, qua 2 tháng hạ vũ, cái đồ chơi này liền phải toàn bị rơi. Nên ở phía trên ngân bảng tất cả đều đến đổ xuống sông xuống biển. Lao ra hỏa, ngươi cái này nói sai. Ngồi tại bàn bên vải vóc thương nhân cười lấy sen vào một câu miệng, hắn ban ngày mới từ vùng ngoại ô trở về, chính mắt thấy kia phiên cảnh tượng, cũng bị kia cảnh tượng rung động đến quá sức. Ngươi là không thấy được quái vật kia kéo bao nhiêu hàng hóa. Ta đếm, dòng dã 12 tiết toa xe, tràn đầy vật liệu thép cùng một gối. Căn cứ kinh nghiệm của ta, kia một hàng trong toa xe chứa đồ vật, ít nhất phải mười mấy cỗ xe ngựa mới có thể kéo đến động cái này, sao có thể? Kia dâu ria rối bời lao đầu trợn tròn trong mắt, ngựa có thể chịu được? Đường có thể chịu được sao? Cho nên mới cần đường dây không phải sao? Kia bại vóc thương nhân cười nói, ngươi không tin không quan hệ, chờ đến cái thứ nhất trạm điểm hoàn thành, ngươi mua một trường vẽ xe thể nghiệm một cái chính là. Dù sao ta dự định thể nghiệm một cái này tốt đồ vật. Nếu như nó thật có trên báo chí nói đến thần kỳ như vậy, đi gỡ rằng sần bảo thương lộ liền không cần đi chạy xếp sông. Cùng hắn ngồi cùng bàn một cái khác người làm ăn cũng phụ họa gật đầu, tấm kia giá mở bẩn bừng trên mặt, đồng dạng viết đầy đối kia một ngày chờ mong. Cái này đồ vật nếu có thể đem Khê Cốc Bình Nguyên lương thực một hơi trở tới đây, Lôi Minh Thành lương thực giá cả chí ít đánh bại ba thành. Không chỉ là để lương thực giá cả hàng bá thành, hắn còn chứng kiến càng xa đồ vật. Loại này hoàn toàn mới vận chuyển phương thức không chỉ đem cải biến kèm bờ công quốc kinh tế bản đồ, nói không chừng còn có thể cải biến cuộc sống của mọi người, thí dụ như để Lôi Minh Thành các công nhân uống sữa bò. Lấy hắn cùng nông trường liên hệ kinh nghiệm, tươi mới sữa bò rất dễ mục nát, trong vòng một ngày nếu không ướp lạnh hoặc đun sôi liền sẽ chua bại. Đại đa số người là dùng không dậy nổi không gian giới chỉ cung ướp lạnh ma đạo khí, bởi vậy cư dân thành phố có thể uống đến sữa tươi thường thường chỉ từ thành thị xung quanh 20-30 km bên trong nông trường. Mặc dù bây giờ Lôi Minh Thành trung quanh nông trường không ít, nhưng cao hậu cần chi phí cùng ẩn hàm phong hiểm lại quyết định sữa bò nhất định là quý tộc nhóm trên bàn ăn đồ ăn, công nhân bình thường gia đình cơ hồ uống không đến đúng nghĩa sữa tươi thực đơn, nhiều lấy mỡ bò các loại sản phẩm về sữa tươi làm chủ. Nhưng mà đường sắt đạn sinh lại làm cho cái này trở thành khả năng. Hắn nghiễm nhiên thấy được một mảnh to lớn thị trường ngay tại trước mắt chậm chậm triển khai. Bởi vì kinh tế náo nhiệt cùng xã hội khai sáng, nội chiến kết thúc về sau Lôi Minh Thành ngay tại nên đón một đợt hải nhi triều, xưởng may bên trong tá đơn đặt hàng trước nay chưa từng có chi cao. Có lẽ hắn có thể từ trên báo chí muốn chút mà chú ý, thí như hoa ít tiền mua cái quảng cáo, tuyên truyền một cái sữa bò so với người sữa tốt. Mọi người lâm vào đối tương lai mặc sức tưởng tượng cùng kịch liệt tranh luận. Có thể nhóm chúng ta những này mã phu làm sao bây giờ? Một cái đánh xe người lo lắng hô, còn có chạy xiết trên sông thuyền phu cái này sắt quái vật có phải hay không muốn cướp đi việc buôn bán của chúng ta? Sợ cái gì? Về sau sinh ý sẽ chỉ càng nhiều. Một tên tại trên bến tàu làm việc công nhân bút bác lạc quan cười nói, cùng lắm thì ngươi đến cùng ta làm thôi, còn không cần giao thuê xe tiền. Một tên có vẻ như thành kính tín đột thì tại trước ngực vẽ lấy thập tự thở dài nói, ta ngược lại càng lo lắng chúng ta đại công tước bệ hạ, đoạn nhất kia đường dây xuyên qua cha cố bồ đảo vườn làm sao bây giờ, còn có những cái kia mộ viên. Tranh luận âm thanh liên tiếp, ai cũng không thuyết phục được ai. Bất quá vô luận bọn hắn là lo lắng vẫn là hưng phấn, là tiếp nhận vẫn là kháng cự, tất cả mọi người mơ hồ ý thức được một cái mới tinh thời đại chính như bộ kia phun ra khói đen quái thú, lấy không thể ngăn cản tư thế hướng phía bọn hắn gào thét mà tới. Ai cũng không biết do hệ đồ đại công tước xe lửa cuối cùng sẽ mở hướng chỗ nào. Bất quá chỉ ít giờ phút này, những này mới vừa đi ra nội chiến bóng ma đám người đều đối tương lai tràn đầy chờ mong. Chương 499, hòa mình hai người nhà, 1, chương 499, hòa mình hai người nhà, 1, cổ sơ lịch 1054 năm đầu xuân. Làm xe lửa tiếng oanh minh chấn lạc Lôi Minh Thành vùng ngoại thành máy xay gió trên nát tuyết, khoan thai tới chậm chói trăng cũng rốt cục hòa tan dô len thành cuối cùng một tia tuyết động. Đối với giờ người mà nói, vừa mới qua đi tháng 11 bên trong phát sinh rất nhiều chuyện. Vô luận là trước cửa nhà, vẫn là nhà hàng xóm bên trong. Ngay tại mọi người dự định quên mất kia đoạn không vui ký ức, cũng bắt đầu cuộc sống mới lúc, bọn hắn tôn kính quốc vương thì ô đèn re và lục bệ hạ cũng rốt cục nhớ tới, hắn giống như quên làm một việc. Thân là dần vương quốc bệ hạ, hắn hẳn là đối trận kia bất hạnh hỏa hoạn nói chút gì, miễn cho về sau có người tại sau lưng của hắn khúc khúc. Hôm sau, tòa thành sân thượng trước quảng trường, khôi giáp sáng loáng hoàng cung vệ binh thịnh trang đứng lặng, ở giữa chật ních áo mũ chỉnh tề dô len thành là thị dân. Trong bọn họ có hoàng cung vệ binh người thân, cũng có mánh khóe thông thiên bao thuế người, cùng trưởng không thành thị mạch máu kinh tế nghiệp đoàn thủ lĩnh. Trừ cái đó ra, thì là những cái kia thay quý tộc quản lý buôn bán thương hội hội trưởng, cùng xa gần nghe tiếng nhân viên thần chức cùng bác sĩ. Tại quảng trường nhất nơi hẻo lánh, tới gần vệ binh cánh cửa lâu bên cạnh, còn đứng lấy mấy cái quần áo tả tơi hải tử cùng là bọn hắn vẽ tranh cung đình họa sĩ. Bọn hắn là trong hỏa hoạn may mắn còn sống sót may mắn, giờ phút này chính mờ mịt nhìn quanh chu vi, hiển nhiên không minh bạch vì cái gì toàn bộ Jolen thành có mặt mũi đại nhân vật đều tụ tập ở chỗ này, cũng không ai nói cho bọn hắn. Không khí hiện trường náo nhiệt đến tựa như khúc mắc. Nếu không phải trình diện đám người đều mặc quần áo màu đen, mọi người cơ hồ đều muốn quên đây là một trận ai điếu sẽ, xoay người đi tìm kiếm kia chúc mừng hôn lễ chẳng hạn. Vào lúc giữa trưa, quốc vương thị ô đèn thân mang một mạc màu đậm trường bào, trên mặt bi thống, rốt cục xuất hiện tại sân thượng phía trên. Hắn chậm rãi đi đến sân thượng biên giới, hai tay đỡ lan can đá, đối mặt với phía dưới trên quảng trường những cái kia mong mỏi cùng trông mong đám dân thành thị, dùng nặng nề mà thanh âm khàn khàn mở miệng nói: "Dỗ lên thành thị dân nhóm, ta các con dân, các ngươi chịu khổ. Ngay tại một tháng trước tháng 11, một trận vô tình hỏa diễm thôn vệ chúng ta gia viên, cướp đi đồng bào của chúng ta. kia thật là một trận đáng sợ tai nạn, mấy vạn người tại trong hỏa hoạn chết đi, ta nghe nói. Thẳng đến ngày hôm qua nhóm chúng ta mới đưa tất cả có thể tìm tới thi thể mai táng. Thì ổ đèn thanh âm phảng phất nghẹn ngào một cái, đưa tay đè lại ngực. Một bên thị vệ vội vàng tiến lên đỡ quốc vương, lại bị kia giả yếu thủ trưởng liền đẩy ra. Nhưng mà, nhóm chúng ta không có bị đánh bại. Thanh âm của hắn dần dần trở nên sục sôi, đỡ lấy lan can hai tay nắm thành quyền đầu, trên khuôn mặt giàn mua đúng là gạt ra mấy phần kích động hùng luận. Phảng phất cùng thật đồng dạng. Là các ngươi lương ngạnh, các ngươi đối vương quốc trung thành, làm chúng ta cùng nhau vượt qua cái này chật vật tháng 11, cùng nhau vượt qua nan quan. Hôm nay, xin cho nhóm chúng ta ở chỗ này, cùng một chỗ là những cái kia tại hỏa hoạn bên trong bất hạnh chết đi đồng bào cầu nguyện. Trên quảng trường một mảnh yên lặng, cùng cao tuổi quốc vương cùng một chỗ tiến vào trầm thống ai điếu. Trầm mặc kéo dài ước chừng nửa phút, thì ô đèn hỏa hoán sục sôi ngữ khí, tựa như một bài sử thi đang từ sục sôi cao chiều chuyển hướng thư giãn ở giữa trường. Ta nhất định phải nói đúng lắm, tại tràng tai nạn này bên trong, nhóm chúng ta cũng không phải là tứ cố vô thân. Chúng ta hoàng gia vệ đội là anh dũng nhất tiểu hòa tử, làm kia trùng thiên ánh lửa che đậy ánh trăng, là bọn hắn quên mình bọn vào thiêu đốt khu ổ chuột, dù cho những dân nghèo kia không có vì bọn hắn cống hiến qua một phần thuế khoản. Bọn hắn là chân chính anh hùng. Mọi người vỗ tay lên. Thì ổ đèn gật gật đầu, ra hiệu đám người an tâm chớ đội. Hắn còn không có kể xong, có thể đợi hắn kể xong lại vỗ tay. Ngoài ra, ta còn muốn đặc biệt khen ngợi thì ổ đèn ánh mắt nhìn về phía trong đám người nơi nào đó, kinh tế của chúng ta đại thần vật tổng nam tước. Vật tổng nam tước lúc trước hàng trong đám người đi ra, khiêm tốn túi đầu. Vậy hạ, có thể vì ngài cống hiến sức lực, là vinh hạnh của ta. Chính là vật tổng nam tước quốc vương tán thưởng nhìn xem hắn, không chút nào keo kiệt thanh âm bên trong ca ngợi, tại hai sau trước tiên không chối từ bất bả. Thích đáng an trí những cái kia gặp nạn người sống sót, là cứu vãn tất cả bị tổn thất thị dân làm ra cống hiến kết xuất. Đây là ta phải làm. Vật tổng nam tức lần nữa cúi đầu, thanh âm lại có chút run rẩy, tựa hồ là đang hướng tâm bên trong thần linh cầu nguyện. Chờ đợi vật tổng nam tức từ người hầu trong tay nhận lấy thuộc về mình huân chương cũng lui ra, thì ổ đèn hít sâu một hơi, dùng thành kính ngựa khí tuyên bố. Vì ai điếu tại trận này trong hỏa hoạn chết đi dai ở người, cũng vì hướng sen xịt khẩn cầu tương lai bình an, ta sẽ lấy quốc vương thân phận ăn chay một tuần, lấy đó ta thành kính cùng bí thống. Không cần quên ta. Đây là ta thân là vương thất nghĩa vụ. Trên quảng trường đầu tiên là tĩnh mịch, lập tức liền bộc phát ra một trận đè nén tiếng nước nở, còn có người bên cạnh vỗ tay bên cạnh bôi nước mắt, nhìn giống tại quạt chính mình cái tát. Tôn kính bệ hạ thế mà nguyện ý là chết đi bình dân ăn chay một tuần cầu nguyện. Đây là cỡ nào nhân tử? Không thể không tán dương một câu, cái này đích xác là lần thứ nhất, vã lục gia tộc chưa từng như này thương cảm bình dân. Mặc dù trước kia bình dân cũng không có nhiều như vậy chính là. Dỗ len thành diện tích là lôi minh thành gấp 3, nhân khẩu cũng là cái sau gấp 3, đạt đến kinh khủng 300 vạn người. Đây là có thống kê nhân khẩu. Mà đây cũng là vì cái gì thì ô đèn mặc dù đem ẻ đổ coi là một cái đối thủ, nhưng xưa nay không có đem hắn dã tâm chân chính để ở trong lòng. Tại quốc vương diễn thuyết kết thúc về sau, thân hình gầy còm giáo chủ cỡ lão đi đến đây. Hắn ăn mặc một mạc áo bào đen, phản phất cùng quốc vương bi thống cảm động lây, dùng tiết như ô nha tiếng kêu đồng dạng khô cạn thanh âm tán tụng nói. Bệ hạ nhân tử cùng thành kính giống như thánh quang, ta chủ chắc chắn phù hộ như thế thành kính con dân, lắng nghe chúng sinh linh sám hối cùng cầu nguyện. Sau đó, cỡ lão giáo chủ đem ánh mắt nhìn về phía dọc theo quảng trường, giơ cao lên khô gầy hai tay. Hiện tại, xin tất cả người theo ta cùng nhau mặc niệm. Là người mất, cũng vì nhóm chúng ta nhân từ bệ hạ cầu nguyện đi. Nguyện hắn trường thọ. Trên quảng trường, vô luận là tòa thành bên trong quý tộc, vẫn là ngoại vi thị dân đại biểu, đều bị cái này cảm động lòng người một màn thật sâu đả động. Vô số người tại chỗ lã chã rơi lệ, vì quốc vương nhân từ cùng hy sinh mà cảm động không thôi. Bao quát những cái kia mở mịt luôn cuốn bọn nhỏ, cũng tại vệ binh nhắc nhở hạ cúi đầu. Tại toàn trường trầm thấp cầu nguyện âm thanh bên trong, quốc vương thì ô đèn dường như tùy ý nhìn lướt qua toàn trường, nhìn có ai đang trộm nhìn chính mình. Thấy không có người ngẩng đầu, hắn lặng yên không một tiếng động xoay người, hướng bên cạnh giáo chủ gật đầu. Giao cho ngươi. Túi đầu giáo chủ đội vàng trở về hắn một trung tâm ánh mắt, cùng một cái định mặt cười. Ta làm việc, ngài yên tâm. Thì ổ đèn không có nhìn hắn. Mặc dù trước đây thật lâu giáo chủ là sen xịt giáo đình dùng cho ngăn được thế tục quốc vương tồn tại, nhưng ở rời xa thánh thành dần vương quốc, cũng không phải là tất cả mọi chuyện đều có thể như giáo hoàng mong muốn. Hắn đã có biện pháp đem một cái nam tức đưa đến tổng đốc vị trí bên trên, đương nhiên cũng có thể để một cái thằng hề ngồi vào giáo chủ cao vị bên trên. Không người chú ý tới, làm vị kia giả cả quốc vương đưa lưng về phía quảng trường đi vào tòa thành một khắc này, nhếch miệng lên một vòng vui sướng cười lạnh. Kia từng trương hoàng hốt mà ra vẻ thể diện mặt, thật là khiến người ta chăm xem không chán. Hắn đông nhiên có chút chờ mong lên bữa ăn tối hôm nay, bếp sau bưng lên chính là món ăn mặn vẫn là thức ăn chay. La Viêm cuối cùng vẫn chuyển ra thần hy trí ủng khách sạn. Cũng không phải bởi vì khách sạn phục vụ có bất luận cái gì lười biếng, mà là bởi vì mang theo hai cái nhỏ vướng víu ở bên cạnh, ở tại nhiều người hai tạp địa phương thực sự quá mức không tiện. Nhất là từ lần trước náo ra động tĩnh về sau, toàn bộ Lôi Minh Thành đều biết rõ có lỉnh gia tộc hai vị khác thành viên cũng tới đến Lôi Minh Thành, cũng đối hai cái tiểu gia hỏa tràn đầy hứng thú. Từ đối với Lôi Minh Thành là thị dân thân người an toàn nghĩ, Ma Vương đại nhân cuối cùng vẫn quyết định đem vị vị ẩn cùng nạp lấy tới vùng ngoại thành đi. Tại La Viêm thủ ý dưới, thu cấp tốc tại Lôi Minh Thành vùng ngoại thành vì hắn tìm kiếm một bộ phù hợp đế quốc thân vương thân phận trang viên. Chương 499, hòa mình hai người nhà, 2, chương 499, hòa mình hai người nhà, 2, nơi này rời xa phố xá sầm uất, phong cảnh nghi nhân, trọng yếu là có cao cao tường vây cùng tây ly, là cái che giấu hai mắt người tốt địa phương. Chỉ là không biết rõ vì cái gì, khi biết được muốn từ trung tâm thành phố đem đến vùng ngoại thành trang viên về sau, vì ẩn liên tiếp không bình thường tốt mấy ngày. Mới đầu La Viêm còn tưởng rằng là phụ cận giáo đường hỏng phong thủy, suy nghĩ muốn hay không để chỗ ấy mục sư dọn đi, về sau phát hiện cái này tiểu gia hỏa thuần túy là đầu góc lại mắc bệnh. Về phần Ma Vương đại nhân là như thế nào phát hiện, kia chú định lại là một đoạn sẽ không ghi lại ở chính sử bên trong tiểu cố sự. Tóm lại, trải qua một phen cẩn thận sửa chữa, vì vị ẩn đại não cuối cùng là bình thường một chút. Giờ phút này, La Viêm đang ngồi ở buổi chiều mặt cỏ tre nắng dù dưới, bưng một chén hồng trà, nội tâm chỗ sâu chính em thầm mong mọi địa ngục cao đẳng học viện lễ khai giảng có thể sớm ngày đến. Ngài trang viên thật sự là phẩm vị chắc tuyệt, có liền điện hạ, sớm biết rõ Lôi Minh thành vùng ngoại thành có dạng này tốt địa phương, ta cũng ở nơi này mua bộ trang viên, làm người hàng xóm. Ha ha, Edo điện hạ quá khen. La Viêm trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, bộ này trang viên cũng là người hầu của ta giúp ta mua. Nếu như không phải mang theo kia hai cái tiểu gia hỏa, ta còn là càng muốn ở tại Lôi Minh thành hoàng hậu đường phố, chỗ ấy khói lửa khí tức càng làm cho ta ưa thích. Giản Na đại lục cái gì cũng không thiếu, chính là người quá ít. Edo kèm bờ eo ngồi đối diện hắn, phát ra từ đáy lòng tán thưởng. Nội chiến vẻ lo lắng tựa hồ đã từ trên mặt của hắn tán đi, đầu kia nhiễm bạch ngân phát tại dưới ánh mặt trời cũng lộ ra nhu hòa rất nhiều. Từ lúc bận rộn nhất thời gian vừa qua, vị này công quốc bệ hạ đã thành tòa trang viên này khách quen. Có khi hắn không chính chỉ là tới, sẽ còn đem hắn người nhà cùng một chỗ mang đến. Tỷ như lần này chính là như thế, Edo đem hắn ba cái ấu tử đều mang đến nơi này. 9 tuổi Lệ Vân kèm bờ eo, ăn mặc một thân màu xanh nhạt dương váy, tóc màu vàng đâm thành đuôi ngựa, tựa như một thất vui sướng tiểu ma câu. Nàng kế thừa kèm bờ eo gia tộc sức sống, giờ phút này chính phát ra tiếng cười như chuông bạc, đuổi theo chật vật chạy trốn nạp. 8 tuổi Di Chắc kèm bờ eo thì hoàn toàn là một cái khác cực đoan. Hắn khuôn mặt nhỏ căng cứng, cầm trong tay một cây gậy gỗ, thần tình nghiêm túc giống cái tiểu lão đầu. Xã hội loài người thừa hành sen xịt giáo hội chế định dạy pháp, không có trưởng nữ kế thừa thuyết pháp, bởi vậy vị này Di Chắc hẳn là tương lai đại công tước. Hắn ngược lại là rất giống hắn phụ thân. Nhỏ nhất đạn phân dự kém bờ hẻo mới 3 tuổi, vẫn còn cái gì còn không sợ nhưng lại dễ dàng nhất khóc vì rượu giai đoạn, chính nắm lấy ca ca góc áo run lẩy bẩy. Về phần hắn vì cái gì sợ hãi, đó là đương nhiên là bởi vì trước mặt của bọn hắn đứng đấy chân chính ác ma vị vị ẩn đại nhân. La Viêm đối mấy hải tử kia cũng không lạ lắm. Bao quát bọn hắn mẫu thân An Lan Mi phu nhân, La Viêm đã từng có vài lần duyên phận. Kia là một vị mỹ lệ mà hiền thục nữ nhân, nàng đem kèm bờ hẻo bảo nội vụ xử lý ngay ngắn rõ ràng, rất tốt phụ tá nàng chồng ẻ đồ đại công tước. Để cho nhất La Viêm khắc sâu ấn tượng, vẫn là cái kia nhỏ ăn thật. Trước đây hắn vừa mới có lỉnh thân phận đến Lôi Minh thành lúc, cái này tiểu gia hỏa mới vừa vặn đầy tháng, Edo còn vì hắn cử hành một trận khánh điện. Thật sự là mắt nhìn xem liền trưởng thành á bao quát hệ lìn. La Viêm suy nghĩ bị một trận thanh thúy tiếng cười đánh gãy. Chỉ gặp Lệ Vân đang đuổi lấy nạp chạy, tiểu cô nương tiếng cười như chuông bạc thanh thúy, nạp rõ ràng có chút chống đỡ không được. Bởi vì La Viêm cấm chỉ hắn dùng siêu phàm chi lực, hắn sửng sốt một điểm siêu phàm chi lực cũng không dám dùng, hoàn toàn là dựa vào cứng cỏi nhục thể cùng ý chí lực tại gượng chống lấy kia vào lúc giữa trưa chói chang. Kia chói chang mặc dù không về phần chí mạng, nhưng cũng để không chút nào bố trí phòng vệ hắn sắp bị đốt gần chết. Mà tại mặt của một chỗ khác, bật hết hỏa lực vị vị ẩn thì phải bị phong nhiều. Hoa. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa khóc thét, ba tuổi nhỏ ạn phật đặt mông ngồi dưới đất, nước mắt vỡ đê mà ra. Kho 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 kho. Ôm lấy hai tay vị vị ẩn một mặt nhe răng cười, không che giấu chút nào nhưng từ trong ra ngoài tà ác, trung thành vẫn diễn lấy ma vương nhân vật. Ngu xuẩn dũng giả. Chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ khiêu chiến ta. Cũng được, ta tạm thời thừa nhận dũng khí của các ngươi. Chúng ta trước vừa bạn còn thiếu một cái đồ lót trùng thảm, liền dùng ra các của các ngươi đến trang trí bí mật của ta vườn hoa tốt. Lấy nàng bạch kim cấp thiên tài thiếu nữ sức chiến đấu, dù cho không cần siêu phàm chi lực cũng có thể nhẹ nhõm đem một cái 9 tuổi hài tử cùng một cái 3 tuổi tiểu hài đè xuống đất ma sát, cái này giống như cũng không có gì tốt kiêu ngạo. Đừng mơ tưởng tổn thương đệ đệ của ta. Di Chắc mặt đỏ lên, cứ việc bị áp chế, thân thể nho nhỏ lại tại ra sức chống cự. Chỉ gặp hắn bi phẫn cơ trong tay gậy gỗ, xua tan lấy sợ hãi trong lòng, cũng lớn tiếng gầm rú, ngươi cái này tên bại hoại này, ta kỵ sĩ đoàn sẽ không bỏ qua ngươi. Ô ô ô, ca ca, cái này ra hỏa thật đáng sợ. Nhóm chúng ta rút lui đi. Hàn Tư ngồi dưới đất, khóc đến co lại, ngược lại là so với lần trước nhiều học được mấy cái từ. Quả nhiên, mạo hiểm là tốt nhất lão sư. Vì bị ẩn chơi đến quên cả trời đất, hiển nhiên không có ý định dễ dàng như vậy buông tha hai cái này đồ chơi. Kho kho kho, chí khí không tệ lắm, tiểu quỷ. Đáng tiếc quên nói cho ngươi, ta à, thế nhưng là hấp huyết quỷ, mà lại là hấp huyết quỷ vương tộc. Hoa, nhìn ta ăn các ngươi. Nàng đống nhiên hé miệng, lộ ra hai viên nhọn răng nhanh nhỏ, làm cái kinh hãi động tác. Hai cái tiểu hài sắc mặt bá một cái trắng bệnh, thân thể run lợi hại hơn. La Viêm không khỏi rơi vào trầm tư. Có lẽ hắn nhìn sai rồi, trước đây hẳn là để cử vị vị ẩn đi Ma Vương học viện bồi dưỡng tới. Rất hiển nhiên, vô luận từ khí chàng vẫn là thiên phú đến xem, nàng đều so với mình càng giống một cái hợp cách Ma Vương. Bất quá nghĩ đến Ma Vương học viện tốt nghiệp phần lớn đều không phải là đi làm Ma Vương, hắn trong nháy mắt lại bình thường trở lại. Trường học ý nghĩa đối đám này ma đời thứ hai tới nói chính là cái nhà trẻ, vẫn là nhìn kệ xạ thân vương an bài đi. Cách đó không xa, mặt cỏ đầu kia nạp vừa lúc nghe được lao tỉ câu kia thạch phá thiên kinh tự bạo. Nghĩ đến gần trong gang tấc trọng tài đỉnh, hắn lập tức đầu gối mềm nhũn, bẹp một tiếng ngã chó gầm bùn. Thông minh lanh lợi Lệ Vân công chúa thấy thế, lập tức phát ra thắng lợi reo hò, một cái xoay người cưỡi tại nạp trên cổ. Ta thắng rồi. Âu Tam ơ, hiện tại bắt đầu, ta chính là người kỵ sĩ. Vân vân vân, ngươi nói là cái gì chính là cái gì. Chịu không được cái này tiểu tổ tông, nạp hưu khí vô lực đến gì. Rất hài lòng phản ứng của hắn, Lệ Vân tán thưởng gật gật đầu. Như vậy, từ giờ trở đi, Âu Tắc ơ, ngươi là ngựa của ta. Giá. Nặc. Ghé vào lầu hai bên cửa sổ tờ UFF nghiến răng nghiến lợi, miệng dán tại kính trên bô bô chửi mắng. Có Lìn gia tộc người nhà cùng kèm bờ hẹo gia tộc người nhà đánh thành một mảnh, lẫn nhau có thắng bại. Nặc ngược lại là cái thân sĩ gia hỏa, rõ ràng tại để cho lệ vâng. Cái này gia hỏa lại thế nào bất học vô thuật, cũng là quả quyết sẽ không thua một cái chưa thức tỉnh siêu phàm chi lực nhân loại. Về phần bị ẩn, rất rõ ràng lại nhẹ nhàng. Các loại quay đầu lại thu thập cái này ra hỏa. La Viêm yên lặng nâng chung trà lên, nhấp một miếng, sau đó không nhẹ không nặng thả lại thay. Ken cách đó không xa vị ẩn tựa hồ dự cảm được uy hiếp, bả vai không tự giác lắc một cái. Đáng thương Di chắc kém chút bị đánh bay đi ra, mà lần này thực sự quái ma vương bệ hạ. Ha ha, thật sự là có nhiệt tình cô đương, ta ở trên người hắn thấy được ấy lìn cái bóng. Nhìn xem cái này tràn ngập sức sống hỗn loạn một màn, ẹ đùa phát ra vui vẻ tiếng cười. La Viêm bất đắc dĩ cười cười. Ta tạm thời đem cái này xem như khích lệ tốt. Ẹ đùa nết nết miệng, không thèm để ý chút nào bị đánh bay đi ra nhi tử. Kẻ mờ héo gia tộc người đều là trời sinh kỵ sĩ, dù cho không có thức tỉnh siêu phàm chi lực, nhục thể cứng cỏi cũng khác hẳn với thường nhân, điểm ấy vết thương nhỏ nhiều nhất để Di Chát phá chút ra. Ẹ đùa cũng không phải là lần thứ nhất mang con của mình tới đây quấy rầy, chẳng bằng nói hắn vẫn rất cảm tạ vị ẩn chịu nhập gia tùy tục phẫn diễn ma vương, bồi các hải tử của mình chơi đùa. Không có những cái kia có thể cùng chính mình bình khởi bình tọa quý tộc, hiện tại nhỏ ẹ đùa nhóm bên người chỉ còn lại những cái kia Azure định hót ra hỏa. Bọn hắn cần một cái không thắng được đối thủ, đến ngăn cản trong lòng kiêu ngạo biến thành ngạo mạn. Bất quá giờ này khắc này, ẹ đùa ánh mắt lại cũng không tại hai đứa con trai trên thân, mà là tập trung tại Lệ Vân cùng Âu Tạp ơ. Chương 499, hòa mình hai người nhà, 3, chương 499, hòa mình hai người nhà, 3, vô luận là lấy quý tộc vẫn là bình dân tiêu chuẩn, hai người tuổi tác chênh lệch không lớn lắm. Đợi đến Lệ Vân trưởng thành, Âu Tạp ơ vừa vặn cũng là phong nhã hào hoa niên kỷ, hiện tại đính hôn là thích hợp nhất. Về phần vị ẩn, trưởng tử có thể cùng con riêng hòa giải vẫn có thể xem là một cọc ca tụng, nhưng gia tộc thông gia loại chuyện này cùng con riêng là không có nửa xu quan hệ. Không nhận thừa nhận huyết mạch tương đương không có huyết mạch, chí ít tại ổ sở đế quốc phong kiến hệ thống bên trong, không nhận thừa nhận dòng dõi trừ phi thu được phụ thân tặng cho danh hiệu, nếu không thân phận chính là bình dân. Huống chi coi như không cân nhắc điểm này, ẹ đồ cũng không lớn đứa thích cái này rõ ràng không có nhận qua tốt đẹp quý tộc giáo dục cô nương. Âu Tơ thật là một cái hảo hài tử, ẹ đồ mỉm cười, có ý riêng nói với La Viêm, hắn tính cách ôn hòa, cùng nhà ta Lệ Vân tuổi tác cũng tương tự. Ngay nhìn, bọn hắn chơi đến nhiều vui vẻ. La Viêm mỉm cười không có nói tiếp, thầm nghĩ quả là thế. Dạ tâm mừng mừng đại công tức tựa hồ đã không vừa lòng tại ấy liền điện hạ cùng mình quan hệ, cũng có lẽ là chính mình như gần như xa thái độ, để vị này bệ hạ có chút không quyết định chắc chắn được. E đồ ánh mắt từ hai đứa bé trên thân rời, nhìn về phía có Lìn thân vương, ngựa khí chân thành nói: "Có Lìn, ta bằng hữu. Kèm vợ công quốc cùng có Lìn công quốc hữu nghị là nhóm chúng ta song phương quý báo nhất tài phú, cũng là hai nước con dân quý báo nhất tài phú. Nhóm chúng ta đều biết rõ, kiên cố hữu nghị dù sao vẫn cần chặt chẽ mối quan hệ đến gắn bó, mà ta muốn cho nhóm chúng ta lẫn nhau ở giữa mối quan hệ so dĩ vãng lâu dài hơn." Cái này ám chỉ đã không phải là ám hiệu, cơ hội chính là chỉ rõ. Kèm bờ héo gia tộc hy vọng cùng có Lìn gia tộc thành lập càng chặt chẽ hơn quan hệ. Nhưng mà thật đáng tiếc, nạp thân phận thực sự quá đặc thù, La Viêm thật đúng là không có cách nào thay hắn làm chủ. Đại công tức các hạ ưu ái, Lệ Vân tiểu thư như tinh linh đáng yêu, chỉ là không khéo La Viêm ngự khí mang theo vừa đúng tiết mới. Âu Tắc ơ, nhà của hắn sớm đã vì hắn định ra hôn ước, chỉ sợ là muốn cô phụ Lệ Vân tiểu thư ưu ái. Dạng này a, kia thật là đáng tiếc, mời quên ta vừa rồi mạo muội đề nghị. Ẹ đồ kém bở trên mặt quả nhiên lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tiếc nuối. Nhưng mà hắn dù sao cũng là một nước chi chủ, cái này tia tiếc nuối cũng chỉ dừng lại một nháy mắt mà thôi. Hắn bưng lên hồng trà, phản phất vừa rồi đề nghị chỉ là một cái bình thường cho đùa, sau đó tự nhiên hoán đổi chủ đề. La Viêm cũng rất phối hợp hắn. Dù sao, nói về con Lìn gia tộc càng ngày càng loạn gia phả, sẽ chỉ làm đầu óc của hắn cao phụ tại tính toán. So sánh dưới, hắn vẫn là càng ưa thích trò chuyện một chút nhẹ nhõm một chút chủ đề. Lời của hai người để từ giãn nã đại lục phong cảnh, rất nhanh chuyển rời đến Lôi Minh thành cải cách bên trên. Hiển nhiên ẹ đùa là cố ý gây nên. Đang nói về chuyện này thời điểm, thần sắc của hắn rõ ràng trở nên chuyên chú mà sắc bén. Có Lìn điện hạ, như ngài nhìn thấy như thế, Lôi Minh thành cải cách đã tiến vào khu nước sâu. Ở phương diện này ngài công quốc là người mở đường, rất nhiều chuyện ta còn cần nghe một chút ngài vị này kiến thức rộng rãi bằng hữu đề nghị. La Viêm cười nhấp một miếng trà. Không dám nhận, có Lìn công quốc thuộc địa kiến thiết đến kỳ thật còn rất nguyên thủy, ta chỉ là vừa lúc đứng ở cự long trên bờ bay. Ngài quá khiêm nhường, ẹ đùa lắc đầu. Ngài đối tiền tệ kiến giải liền ẹ nhìn tiên sinh đều mở rộng tầm mắt, ta tin tưởng ngài nhất định còn có khắc sâu hơn kiến giải. La Viêm đối với hắn thuyết pháp từ chối cho ý kiến, nhẹ nói. Nói cụ thể vấn đề đi, nếu như ta biết rõ, nhất định biết gì nói đấy. Là liên quan tới tiền. Nhìn xem đặt chén trà xuống có Lìn, ẹ đồ thẳng thắn nói, chiến hậu bồi thường ủy ban công việc có hiệu quả rõ ràng. Tại thanh toán tất cả phản loạn quý tộc tài sản, cũng đủ ngạch bồi thường tất cả nội chiến người bị hại tổn thất về sau, chương mục của chúng ta vẫn còn dư lại một khoản tiền lớn. Khoản này tài chính chủ yếu bắt nguồn từ đối phản loạn quý tộc nắm giữ công việc trên lâm trường cùng quặng mỏ đấu giá. Không giống với đồng ruộng, những này đồ vật không có cách nào cầm đi đền bù cho đồng dạng bình dân, dù sao bọn hắn căn bản không có khai thác năng lực, nhiều nhất vào trong núi đánh cái thỏ rừng. Chỉ có những cái kia phù hợp tư chất khai thác mỏ công ty mới có điều kiện đem kèm bờ công quốc phong phú tự nhiên tài nguyên lợi dụng. Có thời điểm tiền quá nhiều cũng là một niềm hạnh phúc buồn rầu, nhất là làm quá nhiều người nhìn chằm chằm số tiền kia thời điểm, cho dù là ta phụ tá, ta cũng không cách nào tùy tiện tin tưởng ý kiến của bọn hắn. E đùa ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, ta muốn nghe xem ý kiến của ngài, ngài cảm thấy ta nên như thế nào sử dụng số tiền kia. La Viêm trầm ngâm một lát, ánh mắt nhìn về phía mặt cỏ. Nạp còn tại bị Lệ Vâng đuổi đến lăn lộn đầy đất, mà vì vị ẩn đã bắt đầu dạy hai cái nhỏ dũng giả như thế nào vì phong hơn cầm kiếm. Hiển nhiên nàng cũng sẽ không kiếm thuật, chỉ là làm bộ ha ha ha, nhưng mà hai cái tương lai dũng giả lại coi là đạt được ma vương chân truyền, hiển nhiên đã bị nàng mang trong khe đi. Nếu như ngài thực sự không biết rõ đem tiền hoa ở đâu, La Viêm hơi thêm suy tư, từ vị ẩn trên thân thu hồi ánh mắt, mỉm cười nói, không ngại đầu tư giáo dục đi. Hắn dừng một chút, nói tiếp, tài phú cuối cùng rồi sẽ hao hết, nhưng tri thức có thể truyền thừa. Ngài con dân không thể vĩnh viễn chỉ lưu tại dây chuyển sản xuất bên trên, bọn hắn cũng có thể trở thành vĩ đại học giả, kỹ sư, hoặc là hữu dụng hơn người. Cho dù bọn hắn cái này đời người đã không còn kịp rồi, bọn hắn cũng có thể đem hy vọng ký thác vào bọn nhỏ trên thân. Mà cái này hy vọng, chỉ có ngài có thể cho bọn hắn. Giáo dục. E đồ nhai nuốt lấy cái từ này, lập tức lộ ra hiểu rõ mỉm cười, Cọ Lìn, nhóm chúng ta lại nghĩ tới cùng đi. Hắn cũng buông xuống chén trà trong tay, ánh mắt lấp lánh nhìn xem Cọ Lìn, tiếp tục nói. Không dối gạt ngài nói, ta đang có ý này đem cải cách thúc đẩy đến giáo dục lĩnh vực. Lôi Minh thành trường học phần lớn cầm giữ ở giáo hội trong tay, nhóm chúng ta nhất nhân tài ưu tú đều chạy tới nghiên cứu thần học đi, ta vẫn cảm thấy đây là một loại lãng phí. Khách quan tới nói, giáo hội trường học tăng lên công quốc biết chữ xuất, điền vào phong kiến các lãnh chúa nhược điểm. Nhưng mà bây giờ công quốc đã không còn cần đám cha cố tới làm chuyện này, sức sản xuất cực lớn phong phú bọn hắn hoàn toàn có thể bằng vào quốc gia lực lượng đến thúc đẩy càng chuyên nghiệp hóa giáo dục. Không chỉ là trước mắt lợi hại, Edo còn chứng kiến lâu dài hơn đồ vật. Một đám nghiên cứu kinh văn thần học nhà không những đối công quốc phát triển không có chút nào có ích, ngược lại sẽ liên tục không ngừng sản sinh càng nhiều phái bảo thủ. Một cái hao phí mấy chục năm nhân sinh tại thần học lĩnh vực học giả, hắn nhân sinh đã cùng thần linh ý chỉ triệt để buộc chặt ở cùng nhau. Tại loại người này trong mắt, người nào muốn động khẽ động kia giáo đường trên cục gạch, chẳng khác nào muốn mạng chó của hắn. Sự phản đối của hắn người một mực không chỉ là đờ dẹp bá tước cầm đầu truyền thống quý tộc, còn có kia trong giáo đường cha cố. Chỉ là hắn đắc tội những cái kia nhân viên thần chức đến cũng không nhiều, đám cha cố cũng chỉ là rất có phê bình kín đáo mà thôi, cũng không có cờ sĩ tươi sáng nhảy ra phản đối hắn. Về sau liền chưa hẳn. La Viêm an tĩnh lắng nghe. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Edo có thể nhìn thấy điểm này, chẳng bằng nói hết thảy đều tại trong dự liệu của hắn. Cho nên, ta dự định hoàn toàn thay đổi điểm này. Edo trong mắt thiêu đốt lên dã tâm hỏa diễm, hướng hắn tin cậy nhất minh hữu hiện ra trong lòng của hắn bản thiết kế, ta dự định bắt chước học bang tại Lôi Minh thành thành lập một chỗ hoàn toàn thế tục hóa Lôi Minh thành đại học chuyên chú vào bồi dưỡng đối công quốc chân chính có dùng nhân tài nhất là tinh thông ma pháp cùng luyện kim thuật nhân tài. Đồng thời hắn nói bổ sung, ta còn dự định bắt chước đế quốc, thiết lập một chỗ hoàng gia công trình viện, chuyên môn nghiên cứu cơ giới công trình cùng hơi nước. Âu Tơ Vương quốc khoa học kỹ thuật làm ta rung động không thôi, cũng cho ta không khỏi sinh lòng cảnh giác, nhóm chúng ta không thể tổng ý lại tại dị tộc thương hại, ta nghĩ ngài nhất định cũng cho là như vậy. Cái này đích sắc là một bước to lớn bản thiết kế. Nói thực ra, vị này đại công tức biểu hiện có chút vượt quá La Viêm mong muốn, lấy về phần hắn không khỏi phát ra một tiếng từ đáy lòng tán thưởng. Ngài ý nghĩ làm ta khâm phục không thôi, ta không chút nghi ngờ. Tương lai kẻm bờ éo người đem cảm tạ ngài quyết định của ngày hôm nay. Ha ha ha, ngài quá khen. E đồ khiêm tốn khoát tay áo, ngay sau đó thân thể hơi nghiêng về phía trước, rốt cục đem chính mình chuyến này mục đích thực sự nói thẳng ra, có liền điện hạ, muốn thực hiện cái này bản thiết kế, ta chính cần một vị có kinh nghiệm người dẫn đường. Không đợi có liền mở miệng, hắn ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào vị này đến từ đế quốc thân vương, dùng giọng thành khẩn tiếp tục nói, ngài có tại học bang đảm nhiệm giáo sư kinh nghiệm, có thể hay không xin ngài là Lôi Minh thành đại học chủ hoạch kiến lập nói thêm cung cấp một chút gián ngôn. Nếu như ngài không chê, nhóm chúng ta nghĩ mời ngài tới đảm nhiệm đời thứ nhất hiệu trưởng, hoặc là danh dự hiệu trưởng cũng được. Hắn ngược lại là không có trông cậy vào có linh điện hạ sẽ đến làm cái này hiệu trưởng, chỉ là nghĩ đối phương kiến thức rộng rãi, có thể đứng ở người từng trải góc độ đề điểm đề nghị cũng được. La Viêm nụ cười trên mặt lần thứ nhất cứng đờ, không có chút rung động nào trong con mắt dần dần hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác kinh ngạc. Ngài làm sao biết rõ ta làm qua giáo sư? Nếu như hắn nhớ không lầm, hắn chỉ đối số ít kèm bờ hẻo người đề cập qua mình từng ở học bang bồi dưỡng qua. Cái này tại trong quý tộc rất phổ biến, nhất là tại đế quốc trong quý tộc, nhưng bồi dưỡng cùng dạy học hiển nhiên là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Chẳng lẽ diễn học rồi? Nhìn xem có Lìn thân vương vẻ mặt kinh ngạc, ẻ đỗ lộ ra một cái mang theo ấy nay tiểu dung, sau đó gọi chính mình người hầu, lấy ra một phong dán ma pháp giấy niêm phong phong thư. Phong thư này hôm nay trước kia gửi đến ta cung đình, quản gia của ta không biết gửi thư người, nhưng ở phong thư trên thấy được tên của ngài, tưởng rằng ngài tại thánh thành bằng hữu không biết rõ ngài ở chỗ này cụ thể địa chỉ. Thế là hắn liền mạo muội thay ngài thay mặt thu. Ẻ đỗ đem tin đặt lên bàn, nhẹ nhàng đẩy đi qua. Đương nhiên, ta không có nhìn nội dung trong bức thư, chỉ là hắn chỉ phong thư chính diện, thu kiện người vị trí. Chỉ gặp nơi đó rõ ràng viết gửi tới có Lìn giáo sư thân Khải La Viêm, ánh mắt ngưng kết tại vậy được xinh đẹp chữ viết bên trên, một thời gian không khỏi rơi vào trầm mặc. Cả kéo lòn ra tộc hỏa tấn. Rất rõ ràng, là họ Phi gửi tới. Ta lần này tới bái phòng ngài, trong đó một cái nguyên nhân chính là muốn đem phong thư này tự mình giao cho ngài. Nhìn xem trầm mặc không nói có Lìn, ẹ đồ giọng thành khẩn vô cùng. Đương nhiên, nếu như đây hết thể chỉ là ta hiểu lầm, xin ngài thông cảm cho ta mạo muội, mời làm ta không có đề cập qua chuyện này. Nhóm chúng ta chỉ là quá cần một vị giống ngài dạng này gồm cả học thức cùng thấy xa tiên sinh. E đồ loáng thoáng cảm giác được, có Lìn điện hạ tựa hồ không nghĩ thấu lộ chính mình tại học bang trải qua. Mặc dù cái này làm cho người nghi hoặc, nhưng hắn không có ý định hỏi nhiều. Dù sao học bang ở xa kẻ mở công quốc ngoài tầm mắt, tham gia không liên quan đến mình sự vụ chỉ làm cho hắn kế hoạch ban đầu mang đến khó khăn chắc trở. Có lẽ, kia đoạn dạy học ký ức cũng không tính vui sướng. Cho nên, hắn tại cuối cùng cũng cho thân vương một cái bậc thang. La Viêm án lấy mi tâm suy tư hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, cấp ra một cái mơ hồ trả lời. "È đùa điện hạ, ngài mời thực sự ngoài dự liệu của ta, xin cho ta cân nhắc mấy ngày lại cho ngài trả lời chắc chắn." Lý giải. Gặp có Lin điện hạ không có lập tức cự tuyệt, È đùa lập tức trong lòng vui mừng, biết rõ có hy vọng. Thế là hắn không còn nói chuyện này, ngược lại lại trò chuyện lên tư tỉ nổ người bá tước lĩnh phong cảnh. Đến nơi đây, La Viêm xem như minh bạch, vị này chăm lo quản lý đại công tức thật đúng là vì đại học chút chuyện này tới tìm hắn. Cách đó không xa, con tiểu tổ tông Nạp đã bỏ tới suối phun bên cạnh, một bộ sắp hư nhược rồi dáng vẻ. Bất quá cũng không phải Lệ Vân quá làm ở mỹ, chủ yếu là bị mặt trời phơi. Mà đổi thành một bên hai cái dũng giả, thì là ánh mắt lấp lánh đi theo vị ẩn sau lưng, nghiễm nhiên đã biến thành cái sau tiểu đệ ma vương bệ hạ. "Bệ hạ, nhóm chúng ta hôm nay đi nơi nào ăn cướp?" "Kho kho kho, cự ly trang viên đại khái 500m có cái giáo đường, các ngươi đi thay bản đại gia phá hủy nó." Coi như đại công tức còn có thể cười ha ha lên tiếng đến, ngồi ở bên cạnh uống trà có Lìn thân vương cũng không cách nào lại bình tĩnh đi xuống. Lại không quản quản, địa ngục ai phong tà khí liền muốn thổi tới hắn cửa nhà. "Vị ẩn." La Viêm thanh âm rất nhẹ, tựa như xuyên qua cây ly gió nhẹ, lại làm cho vị ẩn đông một tiếng quỳ trên mặt đất, hai đầu gối như nhũn ra, hai cô run lên. Linh hồn chỗ sâu sợ hãi bị gọi lên. Nhưng mà rất rõ ràng, vị này tại ma đô hành hành bá đạo đã quen tiểu bá vương cũng không có chịu thua, còn quật cường nâng lên cánh tay lau đi khỏe miệng cũng không tồn tại máu. Kho thật sự có tài nha, không, không hổ là sen xịt chọn chúng dũng giả. Là tại hạ thua mặc cho người xử trí tốt. Nói xong, nàng còn lặng lẽ nhìn thoáng qua La Viêm. Kỹ xảo của ta thế nào? La Viêm. Tựa hồ dự cảm được kia sắp xảy ra đại phong bạo, vì ẩn thống khổ khép lại run rẩy lông mi. Ma vương bá nghiệp. Dừng ở đây rồi sao? Hiển nhiên, nàng có chút nhập hí kịch quá sâu. Lần này ẻ đổ có chút không cười được, vừa rồi hiển nhiên là đùa tiểu hài tử chơi, nhưng hắn luôn cảm thấy cuối cùng này 2 giây không giống như là diễn. Ảo giác đi. Ha 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 ha. Là trong lòng ảo giác sám hối 2 giây, ẻ đổ dùng càng lớn tiếng cười che giấu vừa rồi kia không tự nhiên chần chờ, càng che càng lộ nói, vì ẩn tiểu thư thật là một cái thú vị cô nương, tình cảm của các ngươi thật là tốt ta. La Viêm thở dài. Có lẽ vậy. Không giống với lão ẻ đổ, hai cái nhỏ ẻ đổ khi nhìn đến vị ẩn phản ứng về sau lại là hai mắt tỏa ánh sáng, sùng bái nhìn về phía ngồi ở đằng kia có Lìn điện hạ. Quả nhiên vị này mới thật sự là ma vương đại nhân. Đơn giản quá lợi hại. Chương 500, đến từ học băng tin, 1, chương 500, đến từ học băng tin, 1, nhanh lên đầu tạm ơ. Ma vương cũng sẽ không chờ nhóm chúng ta chuẩn bị kỹ càng. Là, Lý Nộ tiểu thương. Quá chậm rồi. Người đến chạy càng nhanh một chút, nhìn thấy bên kia cây ly sao. Để nó hóa thành một đạo biến mất tàn ảnh. Người giết ta đi. Không thể chết đi. Người là chiến hữu của ta, người đến một mực bồi tiếp ta mới được. Ta phải dùng thánh quang phục sinh ngươi. Ha. May mà Lý Nộ mới 9 tuổi. Cũng không có thức tỉnh siêu phàm chi lực, chỉ là ngoài miệng hô hô mà thôi. Bất quá cho dù như thế, vẫn là đem gan nhỏ sợ phiền phức Nạp dọa đến quá sức, kém chút lại ngã một phát. Có Lìn trang viên mặt cỏ khác một bên, nhìn xem đệ dáng vẻ chật vật, càn rỡ vị ẩn đã nhanh cười ra tan ảnh. Nàng cho nhìn qua Lìn nổ tiểu thư một cái khẳng định ánh mắt không sai. Nạp chính là như thế dùng. Có Lìn công quốc tương lai đại công tước, cứ như vậy cùng nhân loại công quốc công chủ đạt thành chung nhận thức. Nói phân hai đầu, Nạp bên kia coi như thầm đi. Đối với nhỏ yếu lại bất lực Nạp mà nói, cái này dài rằng giặc buổi chiều không thua gì một trận tàn khốc thí luyện. Hắn đã không nhớ rõ chính mình vòng quanh mặt cỏ, suối phun cùng vườn hoa chạy bao nhiêu vòng. Vị kia tinh lực tràn đầy đến không giống nhân loại Lì Nổ công chúa, phản phất vĩnh viễn không biết mệt mỏi, tại đánh bại một cái không tồn tại ma vương về sau, rất nhanh lại hư cấu một cái khác ma vương làm đối thủ. Bởi vì huynh trưởng mệnh lệnh, nàng không có cách nào sử dụng siêu phàm chi lực, chỉ có thể dựa vào nhục thể nhận thụ lấy chói trang tiêu đốt cùng vô tận chạy. Dù là đầu xuân chói trang cũng không cực nóng, đối với huyết tộc mà nói cũng như vĩnh cửu nguyền rủa đồng dạng tra tấn. Trận này thí luyện một mực tiếp tục đến hoàng hôn, thẳng đến trang viên chủ lâu chuyển đến du dương bữa tối tiếng chuông. Thanh âm này đối Nạp tới nói, không khác nào ma thần bà ẹn đại nhân hạ xuống tin mừng. Hắn cảm giác chỉ kém một giây, chính mình liền muốn nuốt hết. Không chơi nữa. Ăn cơm á. Lý Nổ công chúa rốt cục cũng ngừng lại, vương tha đang thương Nạp, nhẹ nhàng từ trên bả vai hắn nhảy xuống, lại lần nữa biến trở về cái kia đoan trang ưu nhã công chúa. Nạp cơ hồ hư thoát trên mặt đất. Hắn miệng lớn thở phì phò, cảm khái còn sống thật là tốt, lại không nghĩ rằng cái kia tiểu ác ma đồng dạng nháo đằng giá hỏa lại nhích tới gần. Bất quá lần này, nàng không có cưỡi tại trên cổ hắn. Chỉ gặp Lý Nổ kèm bờ héo nhấc nhấc nàng kia dính đầy vụn cỏ màu xanh nhạt dương bay bay, như cái tiểu đại nhân đồng dạng cố gắng nhón chân lên. Tại Nạp kịp phản ứng trước đó, ấm áp xúc cảm đã nhẹ nhàng rơi vào hắn trên gương mặt. Chụt. Nạp cứng ở tại chỗ, đại náo tại chỗ đứng máy. Cảm ơn ngươi, ta kỵ sĩ tiên sinh. Lý Nổ công chúa khanh khách cười, lộ ra một loạt trắng tinh chỉnh tề hầm răng, ta thu hồi trước đó, ngươi không phải con ngựa. Ngươi là độc giác thú, so con ngựa càng xinh đẹp, cũng càng cường tráng. Nói xong, nàng cười khanh khách, là lại một lần trêu cợt nàng bạn chơi mà đắc ý không thôi. Vui sướng hướng phía đèn đuốc sáng trưng phòng ăn chạy tới. Nạp ngơ ngác đứng tại chỗ, vô ý thức sờ lên gương mặt của mình. Cái kia bị đụng vào địa phương, chính dùng tốc độ khó mà tin nổi ấm lên, sau đó một dòng nước nóng bay thẳng đỉnh đầu. Mặt tái nhợt gò má chẳng biết lúc nào nhuộm thành chói lọi ánh nắng chiều đỏ, phản phất chân trời hoàng hôn một mực kéo dài đến có Lìn trang biên mặt cỏ. Ma thần ở trên, hắn đã lớn như vậy, cả đời như giẫm trên băng mỏng, chưa từng có cái nào ác ma giống như vậy ôn nhu đối đãi qua chính mình. Nạp hốc mắt không khỏi ướt át. Nhân loại, thật sự là quá ôn nhu, thật là đáng sợ. Ác ma thật là đáng sợ. Kaka, còn tốt vị vị ân đại tỷ đầu không phải Lôi Minh quận ma vương, nếu không nhóm chúng ta khẳng định xong đời. Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Có liền trang viên chủ lâu. Di chắc cùng đệ đệ của hắn đạn phật lẫn nhau đỡ lấy, khập khiễng đi tiến vào phòng ăn, tựa như thân mật vô gian chiến hữu. Nhìn thấy hai huynh đệ như thế muốn tốt, ẻ đồ đại công tức trên mặt hiện lên một vòng vui mừng. Nhưng mà có lẽ là liên tưởng đến chính mình hỏng bét tuổi thơ, phần này vui mừng rất nhanh lại trở nên ngũ vị tạp trần. Bọn thị nữ vội vàng tiến lên, là hai vị tiểu thiếu gia vớt ve trên người bụi cỏ, chỉnh lý dung nhan, cuối cùng để hai cái này quậy đến chưa buồn khỉ nhìn thể diện chút. Về phần Lino thì bị ấn vào trang điểm trước gương, chỉnh lý kia rối tung mái tóc. Cái này an phận không được tiểu gia hỏa giờ phút này chính quyền muộn, linh động mắt to bốn phía loạn nghiêng mắt nhìn, tựa hồ là đang tìm kiếm chính mình đâu ta ở đi đâu. Bữa tối bắt đầu trước, trong hành lang, Nạp ngăn cản đang muốn tiến vào phòng ăn La Viêm. Hắn biểu lộ nghiêm túc dị thường, trong mắt lóe ra suy nghĩ quan mang. Huynh trưởng đại nhân. La Viêm dừng lại bước chân, vẻ mặt ôn hòa nói. Thế nào? Nạp hít sâu một hơi, cặp kia sáng ngời có ánh sáng trong con ngươi viết trước này chưa từng có chăm chú. Ta giống như minh bạch ngài nói câu nói kia. La Viêm suy tư hồi lâu, thực sự nghĩ không ra chính mình còn nói qua cái gì, thế là thuận miệng hỏi. Ngươi chỉ là cái nào một câu? Chính là như thế nào trở thành chân chính nam tử hán câu kia? Nạp trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin, không đợi huynh trưởng đại nhân mở miệng đặt câu hỏi, ngựa tốc đội bằng nói. Là nhẫn mại cùng thủ hộ. Còn có ngài nói trách nhiệm. Cảm ơn ngài cho ta cái này cơ hội rèn luyện ta. Ta khả năng biểu đạt có chút chịu tượng. Tóm lại chính là giống như ngài. Kia thật không là bình thường chịu tượng. La Viêm biểu lộ trở nên có chút vi diệu. Hắn cảm thấy Nạp đại khái là lý giải sai, nhưng hết lần này tới lần khác câu nói này kỳ thật không có gì sai. Ngoại trừ một câu cuối cùng. Bọn hắn có thể không đồng dạng, chí ít ma vương cũng sẽ không để cho người ta làm cưỡi ngựa lấy đầy sân chạy. Bất quá nhìn xem Nạp trên mặt khó được lộ ra kiên định ánh mắt, La Viêm cuối cùng vẫn không có mạch trần, đưa cho hắn một cái cổ vũ ánh mắt. Trên thế giới này cũng không phải là tất cả vấn đề đều có tiêu chuẩn đáp án, đi tìm đáp án của ngươi đi, ta xem trọng ngươi. Nhỏ ẻ đồ cần một trận thất bại đến trưởng thành, mà nhỏ Nạp thì quá cần thắng một lần. Tính cách là cả đời đồ vật, giá trị quan ngược lại có thể cải biến, so sánh giới đúng với sai ngược lại không có trọng yếu như vậy. Nói đến cái này cần phải rồ xì. Cũng không biết rõ kia ra hỏa cả ngày đều đang làm chút cái gì, cái này không phải là cái gì cũng không có dạy sao. La Viêm cảm giác chính mình lại thay hắn làm một lần cha, có lẽ đây cũng là từ nơi sâu xa nghiệt duyên đi. Đạt được huynh trưởng đại nhân khẳng định, Nạp trên mặt lộ ra một vòng tự tin hùng luận. Ta nhất định sẽ trở thành một cái giống như Âu Tạp ơ. Uy vũ hùng trắng người. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, mang theo câu kia nam nhân hứa hẹn ngẩng đầu đỡ ngực đi vào phòng ăn. Bất quá hắn đỡ ngực cũng không có kiêu ngạo quá lâu, rất nhanh liền bởi vì kia tiếng cười như chuông bạc lún xuống dưới. Bữa tối bầu không khí ngoài ý liệu hòa hợp. Nhu hòa ánh nến bẩy vào trắng tinh khăn trải bàn bên trên bàn dài bày đầy rực rỡ muôn màu món ngon. Có nướng tiêu thơm đùi dê, hầm đến mềm nát đuôi trâu, vung lấy hương thảo mảnh vụn bánh mì, còn có Nạp nhất ưa thích bơ cây nấm nồng canh, cùng Nạp ghét nhất chi sĩ hấp ốc sen. La Viêm nguyên bản còn lo lắng bàn này thành phần phức tạp tiệc tối đen ngắt, nhưng mà sự thật chứng minh, hắn đánh giá thấp vị ẩn thống trị lực. Cái này đánh khắp ma đô vô địch thủ ma đời thứ hai làm khác không được, nhưng đối phó với cùng nàng đồng dạng đời thứ hai lại là một thanh hảo thủ. Di chắc cùng ản phật đã triệt để đưa nàng coi là lão đại. Chỉ gặp bọn hắn ngồi nghiêm chỉnh, vụ về bắt trước vị ẩn dùng cơm tư thế, lễ nghi lão sư dạy bảo sớm bị ném đến tận lên 9 tầng mây. Bọn hắn dùng tà ác lại khoa trương tư thái cắt trong mâm bò bít tết, phản phất nằm tại trong mâm chính là ma vương thi khối. Nói đến, siêu phàm người thế giới thật sự là tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, năm gần 3 tuổi ản phật thế mà đã không cần người cho ăn cơm, có thể chính mình sử dụng dao nĩa ăn cơm. Mặt khác tại bọn hắn trong mắt, có thể chinh phục vị ẩn có liền điện hạ đã trở thành lão đại là tôn kính dũng giả đại nhân. Điều này cũng làm cho La Viêm có loại áp lực vô hình. Về phần Lino, vị này điêu ngoa tiểu công chúa thì là ai cũng không để ý, chỉ để cuốn lấy đệ đệ của hắn à. Chỉ gặp nàng cái ghế chuyển rất gần, sát bên Âu Tơ ngồi xuống. Nhiều tuổi nhất nàng ngược lại lười nhác tự mình huy động dao nĩa, chỉ là nâng cầm lên, mỉm cười chỉ huy nàng kia tay chân vụng về kỵ sĩ. Hoặc là nói độc rất thú. Chương 500, đến từ học băng tin, 2, chương 500, đến từ học băng tin, 2, Âu Tơ, ta không muốn ăn cái kia hạt đậu. Đối, ta muốn cái kia, A Nạp mặt đỏ lên. Tại Lino chờ mong ánh mắt nhìn chăm chú, hắn cứng đờ dơ lên cái nĩa, thực hiện kia phần nặng nề nam tử hán khí khái. Cứng nhắc hầu gái đứng ở bên cạnh, con mắt chừng đến sắp lồi ra đến, nhưng lại không dám tiến lên khuyên nhủ công chúa điện hạ tuân thủ dùng cơm lễ nghi. Dù sao đại công tức không nói gì. Mặc dù vương thất người hầu tại lễ nghi bên trên có không tầm thường quyền uy, nhưng phần này đáng thương quyền uy đã sớm bị tóc trắng công tức tại Đông Nguyệt trong nội chiến lập hạ hiển hách hung danh cho phá vỡ. Một lần phế bỏ 3 cái cường lực phong thần, cái này tại ổ sở lịch sử đại lục trên cũng là tuyệt vô cẩn hữu. Cho dù ẻ đổ cũng không có đe dọa hắn người hầu, kia không giận tự uy nghiêm cũng đủ làm cho tất cả muốn nói gì người im lặng. Hắn hôm nay trừ bỏ bên người thân cận nhất phụ tá, chỉ sợ cũng chỉ có Lĩnh thân vương có thể cùng hắn bình đẳng lại tự nhiên trao đổi. Mặc dù ngẫu nhiên hắn cũng đều vì này cảm thấy tịch mịch, bất quá so sánh cái khác đại giới mà nói, như thế bé nhất hổ rất nhỏ đại giới. Nhìn xem cái này ở Trung Hòa Thuận hai người nhà, ẻ đồ kèm bờ trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng, nâng chén là Lĩnh gia tộc cùng kèm bờ đèo gia tộc thâm hậu hữu nghị mà thăm hỏi. La Viêm lễ phép đáp lễ ẻ đồ, nhưng trong lòng lần nữa dâng lên đối địa ngục cao đẳng học viện khai giảng ngày trông mong. Nhanh lên khai giảng đi. Có lẽ, hắn hẳn là lấy thân phận nghị viên cho ác ma cao đẳng học viện hiệu trưởng viết một phong thư, chăm chú nghiên cứu thảo luận một cái địa ngục thả nghỉ đồng sự tất yếu. Ma đô ma đời thứ hai nhóm thế nhưng là địa ngục tương lai lương đống, làm sao có ý tứ tại nhất nên phấn đấu tuổi tác sống hưởng thời gian. Bất quá may mà chính là, có Lìn Trang Viên bữa tối cuối cùng đang tiếng cười cùng ánh đến bên trong kết thúc mỹ mãn. Ngoài cửa sổ bóng đêm thâm trầm, ánh trăng vung vãi tại vườn hoa đường mòn bên trên, đẹp đến mức tựa như một bức thi ý bức tranh. Trong nhà ăn đàm tiếu âm thanh dần dần thưa thớt, Ản Tư Dục đã bắt đầu đánh lên áp, tiến vào mệt dã rời thời gian. Biết được muốn về nhà, Lino một mặt lưu luyến không rời nhìn xem Âu Tớ hỏi đến bọn hắn có thể hay không gặp lại lần nữa. Đỏ mặt nạt, dùng trước nay chưa từng có trang trọng ngữ khí đáp ứng nàng. Nhất định sẽ. Về phần Di Chát, thì là la hét hắn sẽ còn trở lại. Luôn có một ngày, Di Chát kèm vợ hẻo sẽ trở thành một tên cường đại dũng giả, cùng có Lìn Điện Hạ đồng dạng cường đại. Vì bị ẩn dùng mu bàn tay che tinh hồng bờ môi, giấu ở khoe miệng hổ nhà, kho 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 cười. Kia lười biếng ánh mắt, hiển nhiên không có đem cái này mềm yếu vô lực kêu gào coi đó là vấn đề. Nhân loại tại nàng trong mắt tựa như côn trùng. Ngoại trừ nàng tôn kính huynh trưởng đại nhân. Bất quá vị ẩn ngược lại là cùng nàng huynh trưởng, cũng không có chế giễu người tuổi trẻ mộng tưởng. Bất cứ lúc nào, có mộng tưởng đều là chuyện tốt. Tại cái này hỗn loạn thế giới, ác ma chẳng những hành tẩu tại dưới ánh mặt trời, còn cùng nhân loại ngồi cùng một chỗ cùng đi ăn tối. Có lẽ, đây cũng là sen xịt cùng ma thần đều không nghĩ tới a. Đưa tiễn huyên náo kèm bờ eo một nhà, trang viên rốt cục khôi phục ban đêm vốn có tính mịch. Tiệc tối bộ đồ ăn đã bị người hầu lấy đi, tiếng huyên náo cũng theo đó đi xa, chỉ còn lại cây ly bên trong côn trùng kêu vang. La Viêm trở lại chính mình thư phòng, lò sưởi trong tường bên trong hỏa diệm ăn tính nảy lên, tỏa ra hắn khôi phục lại bình tĩnh bên mặt. Hắn từ áo khoác bên trong túi lấy ra kia phong đến từ học băng tin, phong thư trên cả kéo lọn ra tộc hỏa tất ấn tại dưới ánh sáng lộ ra phá lệ bắt mắt. Giải trừ ma pháp giấy niêm phòng, hắn bóc thư ra phòng, triển khai tấm kia mang theo nhàn nhạt mặc hương giấy viết thư. Thân yêu có Lìn Điện Hạ, nhóm chúng ta đã phân biệt một năm có thừa, không biết rõ ngài có phải không mạnh khỏe. Hy vọng ngài mọi chuyện đều tốt, cũng hy vọng ngài còn nhớ rõ tại kia xa xôi Bắc Bộ Hoang Nguyên, còn có một vị tưởng niệm lấy ngài cô nương. Cùng rất nhiều cùng ta đồng dạng tưởng niệm lấy ngài người. Tin mở đầu là họ Phỉ tràn ngập sức sống mất tích, chứ nếu như người, nàng vẫn là cùng trước kia đồng dạng dũng cảm sáng sủa, lại giàu có nhiệt tình. Mà tại kia chói trang sáng sủa ân cần thăm hỏi phía dưới, La Viêm còn chứng kiến rất nhiều quen thuộc chữ viết cùng ký tên. Trong đó bao quát hắn vừa ý nhất môn sinh Ilana, còn có Dương cùng Giang, cùng Hạt cùng bạn, thậm chí còn có thường xuyên giúp hắn chân chạy quắc. Bọn hắn tại hướng hắn đưa lên chúc phúc đồng thời, còn hướng hắn chia sẻ một chút sinh hoạt hàng ngày bên trong việc vặt, cùng phòng thí nghiệm tin đồn thú vị. La Viêm khẽ miệng không khỏi khơi gợi lên một vòng hoài niệm tiêu dung. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến bọn hắn ngồi tại bàn thí nghiệm trước bận rộn bộ dáng. Y Lã Nạ nhất định tại bản nháp trên giấy diễn toán chính mình càng ngày càng xem không hiểu biểu thức số học. Giam Đại Khái đang loay hoay lấy quang học dụng cụ, mà Dừng Tám Thành tại tu mãi mãi xa tu không hết cái bản. Còn có Hạt cùng bạn, không biết do bọn hắn ôn áp bạo viêm đạn có thành công hay không đem sân huấn luyện nổ. Về phần quát, không có chính mình sai sự, Đại Khái vượt qua một năm thanh nhàn thời gian, đem tất cả mọi người ân cần thăm hỏi thu thập lại dán tại trong thư, nhìn ra được cỏ phỉ tại viết phong thư này thời điểm nhất định chút xuống không ít tâm tư. La Viêm thuận tin tiếp tục đọc tiếp bên dưới. Ngoại trừ kia làm cho người hiểu ý cười một tiếng thường ngày bên ngoài, họ Phỉ còn tiện thể lấy hướng hắn chia sẻ một chút học bang tin tức mới nhất. Vô luận là chuyện vui, vẫn là không vui vẻ sự tình. Từ lúc ngài ly khai đại hiền giả chi tháp, tòa này tháp cao lại về tới trước kia bộ dáng. Ta thường tại thư viện nghe người ta nói đến của ngài sự tình, mọi người đều nói ngài là đại hiền giả chi tháp mở một cánh cửa sổ, để không khí mới mẻ thổi vào, cũng làm cho mọi người ý thức được bình thường linh hồn cũng có thể sống ra không bình thường bộ dáng. Chỉ tiếc ngài đi quá vội vàng, mọi người còn chưa kịp nghe xong ngài cố sự, ngài tựa như mùa xuân hồ điệp đồng dạng bay mất. Ta thường thường nghe được mọi người đối với ngài hoài niệm, vô luận là dự bị sinh hay là pháp sĩ, hay là những cái kia đã từng nhận qua ngài trợ giúp trợ giáo thậm chí giáo sư. Ta nghe thấy bọn hắn thường nói nhất một câu chính là, nếu là ngài còn ở nơi này liền tốt. Mỗi khi nghe được câu này lúc, trong tim ta đều tràn đầy vui vẻ. Mà cái này cũng càng thêm kiên định trong lòng ta ý nghĩ, ta muốn đem ngài học thuyết truyền thừa tiếp, tuyệt không thể để nó bị mai một tại cánh đồng tuyết bên trong. Nhìn đến đây La Viêm rất là vui mừng. Không chỉ là bởi vì hắn lưu tại cánh đồng tuyết trên dấu chân ngay tại nó lên, càng là bởi vì họ Phỉ tạm thời sẽ không đổi tới nơi này tới. Một cái vị ân liền đủ để đầu hắn lớn, lại đến một cái họ Phi, hắn đoán chừng cũng phải đau đầu một hồi làm như thế nào đem cố sự tiếp tục tròn đi xuống. Họ Phi ở trong thư ngay sau đó nâng lên, hết tỏ giáo sư gần nhất tình cảnh không quá lạc quan. Từ khi vị kia bị coi là đại hiền giả dự quyết ổ ưu gì ẻn giáo sư tại kế thừa ả lì tờ giáo sư học thuật di sản về sau, tại học bang lực ảnh hưởng càng ngày càng tăng, hắn đối hết tỏ giáo sư xa lánh cũng ngày càng rõ ràng. Mà cái này hiển nhiên cùng hết tỏ giáo sư trước đó cùng có Lìn giáo sư đi được quá gần có quan hệ. Họ Phi dù sao cũng là thánh thành công chúa, từ nhỏ đối chính trị mưa dầm thấm đất, liếc mắt một cái thấy ngay vấn đề bản chất úy lì rồ giáo sư đây là tại mượn gõ hay tỏ, đến chèn ép học bang khoa học học phái, từ đó đạt tới gạt bỏ đối lập mục đích. Cũng chính là bởi vậy, úy gì ẻn giáo sư không chỉ là đối hệt tỏ tràn đầy ý, đối khoa học học phái cái khác giáo sư cùng học sinh địch ý càng là đến không che giấu chút nào trình độ. Hắn đem loại này bắt nguồn từ thực tiễn, phiêu chiến quyền uy học thuyết, coi là đối tri thức khinh nhẫn. Khinh. Mới đầu hắn phê bình còn có điều thu liễm, càng về sau đã phát triển đến không tiếc san văn, công khai trách cứ trình độ. Nói thực ra, bây giờ đứng tại người xa lạ góc độ đối đãi đây hết thảy, La Viêm cũng chỉ là trong lòng tiêu tiếu, cũng không đem Ouzien giáo sư kia xích quả địch ý để ở trong lòng. Nhất định phải hắn đánh giá một câu, chỉ sợ cũng chỉ có nước cạn con rùa nhiều một câu nói kia. Đương nhiên, cái này có chút quá tại thành kiến, học bang dù sao tụ tập toàn bộ đế quốc ưu tú nhất đại não. Nơi đó còn là có rất nhiều kiệt xuất ma pháp sư, chỉ là tại đại hiền giả ảnh hưởng dưới, bọn hắn rất khó tại học thuật trên chút xuống tất cả đầu não. Cái này không chỉ là La Viêm ý nghĩ, họ Phi trong lòng cũng có tương tự ý nghĩ. Nàng ở trong thư cảm khái, cao ngất đại hiền giả chi tháp đã dung không được một chương an tĩnh bản thí nghiệm. Rất nhiều giáo sư vì bo bo giữ mình, bắt đầu tận lực né tránh cùng khoa học học phái học giả sinh ra quá nhiều gặp nhau. Chương 500, đến từ học bang tin, 3, chương 500, đến từ học bang tin, 3, khoa học tập san bởi vì các giáo sư lạnh nhạt, đã dần dần đánh mất lúc đầu lực ảnh hưởng. Dù sao thấy được hệt tỏ giáo sư tao ngộ về sau, tất cả mọi người tại lo lắng, một khi chính mình tại phía trên phát biểu văn chương, liền có khả năng bị tương lai hiền giả đại nhân coi là cái đinh trong mắt. La Viêm cảm thấy bọn hắn hoàn toàn là suy nghĩ nhiều, đại hiền giả dự khuyết cùng chân chính đại hiền giả, kém đại khái một cái kỷ nguyên xa như vậy. A Lý Tở không có hy vọng làm trên đại hiền giả, Ouzien giáo sư đương nhiên cũng không có hy vọng. Vô luận hắn như thế nào đem hết toàn lực biểu trung tâm, cùng phỏng đoán chân ý, đều không cải biến được hắn chỉ là đại hiền giả dùng để quản lý chính mình vườn hoa công cụ. Họ Phi ngược lại là không có nói tới đại hiền giả, bất quá ở trong thư lại nâng lên chính mình cũng không có bởi vì nhất thời ngăn trở mà nhục chí, ngược lại giấy lên dâng trào đấu trí. Bao quát Ilana, rất nhiều khoa học phái hoạch tâm thành viên, vẫn tại khoa học tập san trên phát biểu nghiên cứu của mình tiến triển, cùng sử dụng khắc khổ nghiên cứu tinh thần đỡ lấy một mảnh thuộc về chính bọn hắn thiên. Ta sẽ đem cái này xem như một trận thí luyện, tuyệt sẽ không bị điểm ấy ngăn trở dễ dàng đánh bại. Ta thế nhưng là họ Phi, cả Skeo Lòn công tức nữ nhi, đánh bại hỗn độn thần tuyển may mắn người, ta tuyệt sẽ không đối loại này học thuật trên hãm hại ngồi nhìn mặc kệ. Chờ coi tốt, như ổ hữu gì ẻn ý đồ dùng quyền uy bóp chết thăm dò tự do, ta liền từ chính trị cùng kinh tế phương diện ngăn được hắn. Nhóm chúng ta sẽ để cho bọn hắn nhìn thấy, chân lý không thuộc về bất luận cái gì phe phái, chỉ thuộc về chân chính chân lý. Kia cố kiệt ngạo không bị trói buộc mà nhiệt huyết sôi trào khí tức sôi nổi trên giấy, La Viêm phảng phất nhìn thấy họ Phỉ khí thế hung hăng mặt, không khỏi cười khẽ một tiếng. Thật giống nàng sẽ nói. Bích địa hỏa ánh sáng chiếu vào trên tờ giấy, quang ảnh chớp động, hắn lật đến xuống một tờ. Mặt khác có một tin tức tốt. Hoa Lý giáo sư gần nhất tại Ma đạo phi thuyền tính ổn định nghiên cứu trên lấy được tiến triển to lớn. Giáo sư cố ý để cho ta chuyển cáo ngài, đối với ngài lần kia phi thuyền rơi vỡ sự cố cảm thấy phi thường thật có lỗi, hắn nói kia là thí nghiệm nghiệm chứng bên trong lớn nhất cảnh báo. Hắn hướng ngài cam đoan, lần sau phi thuyền sẽ không lại từ trên trời đến rơi xuống. Nhìn đến đây La Viêm hiểu ý cười một tiếng, hắn ngược lại là không có trách cứ Hoa Lý giáo sư. Nếu như không có trận kia ngoài ý muốn, hắn khẳng định không gặp được Kazen. Mặc dù kết quả sau cùng khả năng không có khác nhau chút nào, nhưng cái này bản cờ lớn đại khái sẽ không giống hiện tại như thế tự nhiên. Hết thảy tựa như là thần linh an bài. Tin cuối cùng, kẹp lấy một chương thật mỏng ma thuật ảnh chụp. Kia là thí nghiệm trong phòng chụp ảnh chung, bao quát tòa lý giáo sư, ý là nạ cùng rất nhiều La Viêm quen thuộc người đều chen tại ống kính trước. Đương nhiên, họ vì đem chính mình đặt ở ảnh chụp bắt mắt nhất chính giữa. Nàng ăn mặc sạch sẽ gọn gàng pháp sư trường bào, trong tay cầm hai tay trượng, trên mặt mang hoàn toàn như trước đây sáng rỡ mỉm cười. Nhìn xem tấm kia tràn ngập tự tin khuôn mặt tươi cười, La Viêm trên mặt đường cong nhu hòa rất nhiều. Hắn rất vui mừng, cái này thông minh dũng cảm cô nương rốt cuộc tìm được nguyện ý vì đó phấn đấu sự nghiệp. Mặc dù hắn cũng không phủ nhận, cái này sự nghiệp trình độ nhất định là hắn cưỡng ép kín đáo đưa cho nàng. Trong thư phòng rất yên tĩnh, chỉ có lò sưởi trong tường bên trong tuổi thiêu đốt lúc phát ra rất nhỏ đôm đốt âm thanh. Đêm xuống hấp huyết quỷ, luôn luôn phá lệ có tinh thần. Tỷ như giờ phút này, một đạo ám tử sắc thân ảnh liền lặng yên không một tiếng động trượt vào thư phòng, không có phát ra tí xíu tiếng vang. Vì vị ẩn giống một cái nhanh nhẹn con mèo, điểm lấy mũi chân nhẹ nhàng vây quanh La Viêm lưng ghế sau. Chờ thật lâu đều không có chờ đến trừng phạt, nàng có chút đã đợi không kịp, muốn nhìn một chút Ma Vương đại nhân đến cùng đang làm gì. Chỉ gặp nàng lặng lẽ thò đầu ra, nhỏ nhắn cái cằm vượt qua La Viêm bà bay, màu tím sẫm lọn tóc rủ xuống. Cặp kia hồng ngọc con ngươi tựa như lò sưởi trong tường bên trong phát ra ánh sáng, liếc mắt liền thấy được trên tờ giấy kia xinh đẹp chữ viết, cùng tấm kia phá lệ dễ thấy ma thuật ảnh chụp. Tìm địch dạ đã phát ra cảnh báo, vì bị ẩn cơ hồ chỉ dùng một giây liền khóa chặt cái kia tiếu dung sán lạn cô nương. Họ Phỉ Cạ Xèo Lòn. Đọc lên cái tên này vì bị ẩn giận tí mặt, liền giống bị đạp cái đuôi mèo đồng dạng rít gào lên. Chờ một cái, ấy liền sự tình tạm thời không nói, cái này họ Phỉ là ai? Ta không đồng ý cửa hôn sự này. Tiếng nói của nàng chưa rơi, đông một tiếng vang nhỏ. La Viêm thậm chí liền đầu cũng không quay lại, một cái đằng không mà lên sách ma pháp, liền không nhẹ không nặng túi tại nàng chân bóng trên trán. Chít chít ôm lấy cái trán vì bị ẩn phát ra một tiếng ngắn ngủi rên rỉ. Một tiếng từ trên ghế dựa té xuống, đặt mông ngã ngồi tại dê nhung trên mặt thảm. Ủy khuất dâng lên trong lòng, nàng giơ lên hai mắt đẫm lệ bông bông mắt đỏ, u oán nhìn qua huynh trưởng đại nhân cũng không quay đầu lại bóng lưng. Không giải thích coi như xong, thế mà còn động thủ, cái này không nói đạo lý bộ dáng quả thực là quá đẹp trai phi. Quá phận. Vì Vi ẩn bả vai không khỏi nhẹ nhàng run rẩy. Ách, không muốn hơi một tí liền hướng phương diện kia nghĩ, nàng chỉ là ta học sinh. La Viêm đem đã xem xong thư bình tĩnh xếp lại, tính cả tấm kia tràn ngập kỷ niệm ý nghĩa ảnh chụp cùng nhau ném vào không gian giới chỉ. Học sinh. Vì bị ân chừng mắt nhìn, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là câu trả lời này, trên mặt viết đầy khó có thể tin, một thời gian thậm chí quên đi trên trán hơi đau. Không sai, kia là ta tại học bang làm giáo sư thời sự tình. Nói thực ra, nhiệt tình của nàng thỉnh thoảng sẽ để cho ta cảm thấy đau đầu. La Viêm cũng không có giấu giếm đoạn này trải qua, lời ít mà ý nhiều nói, bất quá cũng may ta đã cho nàng an bài có thể thỏa thích phát huy sân khấu, nàng hẳn tạm thời không để ý tới ta bên này. Từ nơi này góc độ đến xem, lòng dạ hẹp hòi ổ ủ gì ẻn giáo sư cũng là có chút điểm dùng, chí ít tại kiểm chế cả kéo lòn tiểu thư trong chuyện này giúp mình một đại ân. Vì vị ẩn một bên xoa hơi đau cái chán, một bên ngơ ngác nhìn xem huynh trưởng. Chờ đã, ngài tại học bang làm qua giáo sư, đây là cái gì thời điểm sự tình? Ta làm sao hoàn toàn không biết rõ? Cái này nhưng phải hỏi rõ ràng. Nàng còn phải trở về hướng cái kia bạ dịch nhà hồ ly tinh quét quang. Vì bị ẩn cảm thấy mình thật sự là bận điệu cực kỳ, làm sao phóng tầm mắt nhìn tới bốn phía bốn phương tám hướng đều là địch nhân. Thực không dám dâu dếm, xác thực có như vậy một đoạn thời gian. La Viêm suy tư một hồi, ngữ khí bình thản nói, đại khái là năm ngoái mùa đông sự tình. Trong thư phòng không khí an tĩnh 2 giây. Mặc dù hắn chỉ là thuận miệng nói, nhưng câu nói này lại tại vị bị ẩn trong đầu nhắc lên thao thiên cự lãng. Học bang tại địa ngục phạm vi tầm mắt bên ngoài, vì bị ẩn đối nơi đó hiểu rõ vẹn vẹn cực hạn tại sách vở, chỉ biết rõ nơi đó là đế quốc đại não, tụ tập toàn bộ ổ sở đế quốc ưu tú nhất ma pháp sư. Mà kia lấy ngàn mà tính pháp sư tháp, đều tại đại hiền giả dẫn đầu hạ nghiên cứu tra tấn ác ma chú ngữ, tóm lại đều là một đám rất rất hỏng người xấu. Vừa nghĩ tới liền kia kinh khủng như vậy địa phương đều bị huynh trưởng đại nhân đặt vào ma vương ăn mòn bản đồ, vì bị ẩn trong mắt dần dần lấp lóe sùng bái tinh quang. Không hổ là huynh trưởng đại nhân, thực lực thật sự là thâm bất khả chắc. Nhìn xem cặp kia mắt đỏ bên trong lấp lóe tinh quang, La Viêm cảm thấy nàng đối với mình hiểu lầm, tựa hồ so nạp đối nam tử hán khí khái hiểu lầm còn muốn sâu. Nhưng mà hắn hôm nay thực sự quá mệt mỏi, đã không muốn đem thời gian lãng phí ở vô dụng giải thích lên, đây quả thực so đáp lại kèm bờ trong lòng người mộng tưởng còn muốn hao tâm tốn sức. La Viêm khoát tay áo, làm ra xua đuổi động tác. Được rồi, thỏa mãn lòng hiếu kỳ liền trở về ngủ đi. Đừng quên ngươi bây giờ tại xã hội loài người, ta hy vọng chí ít tại đoạn này thời gian, ngươi có thể biểu hiện giống một người bình thường. Vì bị ẩn khéo léo từ dưới đất bò dậy, tại chỗ nghiêm đi cái vừa học kèm bờ hẻo quân lễ. Tuân mệnh, giáo sư đại nhân. Ở chỗ này gọi ta huynh trưởng, hoặc là thân vương. Mặt khác, ngươi nếu là còn dám không gõ cửa tiến vào đến, ta liền. Nói đến chỗ này La Viêm bỗng nhiên kẹp lại, hắn phát hiện chính mình thật không có chiêu. Liền xem như những cái kia quang minh lỗi lạc thủ đoạn nhỏ, cũng chỉ có thể đem vị vị ẩn không chế nhất thời. Mà một khi để thế lực tà ác thông thả lại sức, an tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, lần sau sẽ chỉ còn dám. Nếu không, thượng quan lưới tiếp thu ý kiến quần chúng một cái. La Viêm lần thứ nhất chăm chú suy nghĩ chuyện sự tình này. May mà chính là, không chờ hắn đem đoạn văn này nói xong, vị vị ẩn bả vai bỗng nhiên lại là run lên. Trên lớp học được tri thức sôi nổi náo hải, nhất là liên quan tới học bang tra tấn cùng tra hỏi ác ma những cái kia thủ đoạn tàn khốc. Nghĩ đến đây hết thảy đều bị nắm giữ ở trước mắt vị này mà vương trong tay, vì vị ẩn rốt cục cảm nhận được một tia chân chính sợ hãi, răng không khỏi run lên. Nàng gà con mổ thóc giống như gật đầu, hơi kém cắn đầu lưỡi. Chít chít, chít chít nói. Nhìn xem tự tiện vừa lòng thỏa ý, lại tự tiện bị dọa chạy vì vị ẩn, ngồi tại trong thư phòng La Viêm không khỏi rơi vào trầm tư. Cũng được, uy hiếp mục đích đã đạt tới. Mặc dù không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng nàng tự giác ngược lại là giảm bớt chính mình rất nhiều chuyện. Chương 501, giỏi về diệt hỏa quốc vương thể lo lắng lấy hắn con dân, 1, chương 501, giỏi về diệt hỏa quốc vương thể lo lắng lấy hắn con dân, 1, từ khi trận kia thịnh đại ai điếu nghi thức kết thúc về sau, thì ổ đèn quốc vương yêu dân như con mỹ danh, tựa như gió xuân chuyển khắp toàn bộ Dô Lên Thành. Đám dân thành thị tại tiểu quán cùng giáo đường cùng tán thưởng, đều là bệ hạ nguyện ý là chết đi bình dân ăn chay một tuần vĩ đại hy sinh mà cảm động rơi nước mắt. Bất quá cũng không có người chú ý tới, quốc vương tỏa thành bếp sau, tựa hồ thiếu đi hai cái ngay thẳng chủ bếp. Tựa như không có người tử đếm kỹ qua, mộ sát hành tỉnh đến tuột cùng chết bao nhiêu người. Tóm lại, phần này nhân từ mỹ danh, thậm chí vượt qua biên cảnh chuyển đến nhà hàng xóm bên trong. Đến từ Lôi Minh thành thương nhân Lưu Cá Sổ, bén nhẹ người được tích chứa trong đó to lớn cơ hội buôn bán, thế là mang đến Lôi Minh thành tốt đồ vật một loại dùng tay thức phòng cháy bơm. Hắn tin tưởng vững chắc, đã quốc vương bệ hạ như thế thương cảm hắn con dân, thậm chí nguyện vì những cái kia chết đi vong hồn ăn chay một tuần, nhất định sẽ không vì loại này tiên tiến bình chữa cháy keo kiệt kim tệ. Lưu Cá Sổ là cái hành động phái, cũng biết rõ cung đình quy củ. Hắn hao tốn một vạn mai kim tệ, tầng tầng chuẩn bị Dô Lên thành tổng đốc, cung đình trưởng quan, thậm chí quốc vương tình nhân thân thích. Rốt cục vì hắn sản phẩm đổi lấy một lần tại quốc vương trước mặt biểu hiện ra quý giá cơ hội. Dỗ Len thành vương đỉnh trang nghiêm túc mục, không khí ngột ngạt. Lưu Cá Sô mang tới bộ kia sơn đỏ phòng cháy bơm, được an trí tại đá cẩm thạch sàn nhà trung ương, đồng thao đường ống tại dưới ánh đến lập lòe tỏa sáng, cùng chung quanh băng lãnh đá cẩm thạch lập trụ không hợp nhau. Lưu Cá Sô dồn đủ lực khí hít thật sâu một hơi, khắc chế kích động trong lòng, hướng dựa vào vương tọa trên bệ hạ nói: "Tôn kính bệ hạ, rất vinh hạnh có thể được đến ngài tiếp kiến, ta là tới từ kém bờ công quốc Lưu Cá Sô, xin cho phép ta là ngài giới thiệu cái này đến từ Lôi Minh thành cách tân tính sản phẩm." Nhóm chúng ta đem nó xưng là dùng tay thức phòng cháy bơm. Hiệu suất của nó là nhân công 60 lần. Thì ổ đèn nhiều hứng thú đánh giá Lưu Cá Sổ biểu diễn, bất quá nghe được lâu, tấm kia giả yếu trên mặt vẫn là lộ ra một kia buồn ngủ. Hắn đánh âm thanh áp. Nhìn thấy quốc vương áp, là Lưu Cá Sổ dẫn đường cái kia quý tộc nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhắc nhở hắn chú ý thời gian. Lưu Cá Sổ thấy thế vội vàng đình chỉ diễn thuyết, bắt đầu chỉ huy mang tới người hầu, thao tác bộ kia tạo hình quái dị máy móc. Tại chúng quý tộc hiếu kỳ trong ánh mắt, Lưu Cá Sổ người hầu phí sức ép động hai bên bàn bẩy. Theo xi lanh co rúm, một cỗ mạnh mẽ cột nước từ làm bằng đồng vòi phun bên trong đột nhiên bắn ra, tinh chuẩn tưới tắt nơi xà thiêu đốt chậu than. Một số người trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, thậm chí phát ra tiếng kinh hô. Bất quá cũng chỉ lần này mà thôi. Kinh ngạc của bọn hắn càng nhiều là giống nhìn một trận không tưởng tượng được xiếc thú biểu diễn, dù sao ma pháp bên ngoài phun nước phương thức xác thực không nhiều lắm gặp. Về phần đặc sắc, còn nói không lên. Thật thú vị đồ vật, đây cũng là kèm bờ eo người gần nhất phát minh món đồ chơi mới sao? Cũng không phải gần nhất, mười mấy năm trước ta đi qua một lần Lôi Minh Thành, ta nhớ được kia thời điểm giống như liền có cái đồ chơi này. Nhìn không bằng ma pháp quyền chủ. Ha ha, ngài nói như vậy thật đúng là. Liễu Cá Sô nhưng không có chú ý tới kia dấu ở kinh ngạc phía sau không hứng thú lắm, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Bệ hạ, ngài nhìn thấy không? Thanh âm của hắn bởi vì kích động mà cao vút, giang hai cánh tay, tựa như tại ôm một cái tốt đẹp hơn tương lai. Nó chỉ cần 6 cái nghiêm chỉnh huấn luyện nhân viên chữa cháy, liền có thể làm 60 sách nước thùng người xuống mà. Nước của nó chủ có thể tùy tiện vượt qua nóc nhà, không cần mượn nhờ thang mây. Trọng yếu nhất là, nó đem mang đến không có gì sánh kịp hiệu suất. Một chi đội phòng cháy chữa cháy có thể dọc theo đường đi nhanh chóng hành động, mà không cần động viên toàn thành hỗn loạn dân chúng. Chỉ cần ngài đưa nó bố trí tại góc đường cuối hẻm, bọn hắn liền có thể tại tình hình hỏa hoạn sau khi phát sinh không lâu lập tức áp chế tình hình hỏa hoạn. Ta hướng ngài hứa hẹn, bệ hạ, chỉ cần có nó, Jolene thành sẽ không còn phát sinh tiêu hủy toàn bộ thành khu bị kịch. Cái này có thể cứu vớt vô số sinh mệnh cùng tài sản, mà ngài anh minh cũng sẽ bị ghi vào sử sách. Lưu Cá Sổ giảng đến văng cả nước bọn, kích tình bành trướng, ý đồ bằng vào tài ăn nói của mình, đả động kia vương tọa phía trên quốc vương. Jolene thành nhân khẩu là Lôi Minh thành gấp ba, nếu như hắn có thể ở chỗ này mở ra phòng cháy bơm thị trường, ở trong đó lợi nhuận chính là hắn khó mà tưởng tượng. Nhưng mà ngồi ở chỗ đó thì ổ đèn lại có vẻ buồn ngủ. Hắn một tay chống đỡ cái cằm, mí mắt úi, thỉnh thoảng ngáp một cái. Đối với máy tiết như thế nào phun nước, có thể phun bao xa, hắn không có chút nào hứng thú. Đối với hắn mà nói, đây bất quá là một trận xen kẽ tại sự vụ ngày thường ở giữa gánh xiếc. Đương nhiên, hắn thừa nhận cái này đến từ kèm bờ hẻo thằng hề, biểu diễn rất ra sức. Liệu Cá Sổ tiếng nói chưa rơi, thì ổ đèn liền đưa tay đánh gậy hắn. Cái kia, đến từ kèm bờ hẻo thương nhân. Liệu Cá Sổ lập tức im lặng, túi đầu hành lễ chờ đợi bệ hạ đối với mình cái này sản phẩm bất bệnh, làm ra sau cùng tuyên án. Người ý nghĩ rất tốt. Thì ổ đèn chậm rãi ngồi thẳng người, thanh âm mang theo vừa tỉnh ngủ lười biếng. Ta rất ủng hộ ngươi sáng ý, vương quốc xác thực cần càng an toàn hoàn cảnh. Liễu Cá Sổ trên mặt vừa muốn lộ ra cung hỉ, lại bị kia theo sát phía sau câu tiếp nhưng là cho vỡ vụn. Nhưng là, thì ổ đèn lời nói xoay chuyển, chậm rãi tiếp tục nói, dập lửa là từng cái nghiệp đoàn đám thợ thủ công việc. Bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều dựa vào cái này mà sống, vương thất không nên nhúng tay bọn hắn sinh kế, ngươi có thể hiểu được ta ý tứ sao? Chúng ta cùng các ngươi khác biệt, nhóm chúng ta không thể cùng dân tranh lợi. Thế nhưng là, bệ hạ nghe được thanh âm kia phía sau xem thường, Liễu Cá Sổ hầu kết giật giật, ý đồ làm sao cùng tranh thủ, so với những người kia sinh kế, chẳng lẽ không phải Jolene thành là thị dân sinh mệnh tài sản an toàn quan trọng hơn sao? Ta có nói không phải sao? Thì ổ đèn hơi hợt đánh gây Liễu Cá Sổ, sau đó nhìn vẻ mặt kinh ngạc nói không ra lời kẻ mở eo người, dùng qua người tới giọng điệu tiếp tục nói. Ta chỉ là muốn nói, vương thất không thích hợp đúng tay chuyện này, đã đây là kẻ mở eo sản phẩm, ngươi liền dùng kẻ mở eo nhân phương pháp đến mở rộng tốt. Kẻ mở eo nhân phương pháp? Liễu Cá Sổ vẫn như cũng là một mặt mở mịt. Chẳng lẽ trên tay hắn cái này đồ vật, không phải liền là kẻ mở eo nhân phương pháp sao? Còn muốn ta nói càng minh bạch điểm sao? Đi thành lập một nhà phòng cháy công ty đi. Quốc vương giọng nói mang vẻ một tia không dễ dàng phát giác được cận, nếu như ngươi đồ vật thật giống ngươi nói như vậy hữu dụng, đám dân thành thị cùng nghiệp đoàn tự nhiên sẽ mua sắm ngươi phục vụ. Tiết tuyến sảnh phía dưới truyền đến một trận khe khẽ tiếng cười, phản phất là đang vì bệ hạ hài hước cổ động. Không hổ là vạ lục gia tộc truyền nhân, một câu liền đem rảo hoặc kèm bờ eo người đối đến không có tính tình, thật sự là hạ giận. Ngay tại kèm bờ công quốc dệt công cựu thị lấy ra ẩn vương quốc quốc vương đồng thời, vị thị ổ đèn thu lưu tại trong cung đình hoàng hôn quý tộc nhóm đương nhiên cũng tại cựu thị lấy san san tới chậm công quốc. Mà lại bọn hắn so dệt công cần phải minh bạch hơn nhiều. Bọn hắn có thể nhìn minh bạch đẽ đồ vì cái gì tại cái này thời điểm ra tay, cũng minh bạch Bắc Cảnh cứu viện quân đến cùng là chạy cái gì đồ vật tới. Bây giờ ẽ đùa ý đồ liên hợp mộ sát hành tỉnh còn không có chạy trốn quý tộc thành lập nghị hội giá không vương thất lực ảnh hưởng, bọn hắn những này phụ thuộc vào vương thất quý tộc chính là lợi ích bị hao tổn nghiêm trọng nhất. Mặc dù trên danh nghĩa, bọn hắn cũng có thể tham dự vào mộ sát hành tỉnh nghị hội tổ kiến, nhưng bọn hắn rất chính rõ ràng trở về chính là những cái kia thực quyền quý tộc khôi lỗi. Cho dù bọn hắn đợi ở chỗ này cũng không có gì sai biệt, quốc vương chính là bởi vì để mắt tới bọn hắn thổ địa cùng tài phú, mới dung túng mộ sát hành tỉnh đại hỏa. Nói xong, thì ổ đèn đem ánh mắt từ Liễu Cá Sổ cùng cái kia đài tạo hình cổ quái phòng cháy bơm trên rời, chuyển hướng một bên kinh tế đại thần. Vạch Tổng Nam Tước. Tại, bệ hạ. Vạch Tổng lập tức ra khỏi hàng, khiêm tốn không người. Vị này Liễu Cá Sổ tiên sinh liền giao cho ngươi. Thì ổ đèn đứng người lên, sửa sang chính mình ống tay áo, lời ít mà ý nhiều phân phó nói, ngươi phụ trách dẫn hắn xử lý đến tiếp sau công việc. Tuân mệnh, bệ hạ. Đều lui ra đi, hôm nay liền đến nơi này. Quốc vương ngáp một cái, tại một đám quý tộc cùng gia thần cung tiễn dưới, cũng không quay đầu lại ly khai to lớn nhất kiến sảnh. Liễu Cá Sổ ngây người tại nguyên chỗ, tựa như một cái diễn hỏng rồi thằng hề, viên kia lòng nhiệt huyết ngay tại mọi người trêu tức trong ánh mắt nhanh chóng làm lạnh. Chương 501, giỏi về diệt hỏa quốc vương thể lo lắng lấy hắn con dân, 2, chương 501, giỏi về diệt hỏa quốc vương thể lo lắng lấy hắn con dân, 2, mang cuối cùng một tia không muốn từ bỏ của tưởng, hắn nhìn về phía chung quanh bắt đầu rút lui quý tộc, ý đồ từ đó tìm kiếm tiềm ẩn người hợp tác. Nhưng mà những này đại nhân vật thậm chí lười nhác nhìn nhiều hắn cùng kỳ tích của hắn một chút, rất nhanh cũng top 5 top 3 từ yết kiến sảnh rời đi. Lúc này, Vạch Tổng Nam Tước mang theo lễ phép mỉm cười, đi tới thất hồn lạc phách Liễu Cá Sổ trước mặt. Liễu Cá Sổ tiên sinh, xin mời đi theo ta đi. Liên quan tới ngài công ty, nhóm chúng ta còn có rất nhiều đến tiếp sau công việc cần nói chuyện. Nhìn thấy mặt tổng nam tức trên mặt đó cùng thiện tiểu dung, lưu cá sổ thất hồn lạc phách trên mặt rốt cục một lần nữa dấy lên một vòng hy vọng. Mặc dù trong lòng của hắn cũng rõ ràng, cái này xóa hy vọng chỉ sợ so một cây tung bay ở trên mặt nước rơm rạ không tốt đẹp được bao nhiêu. Nhưng ngay cả như vậy, cũng so để hắn lập tức tiếp nhận mất cả chỉ lẫn trải tàn nhẫn hiện thực mới tốt. Dù sao một vạn mai kim tệ là hắn toàn bộ tiền. Hắn cũng không phải đế quốc thân vương, cũng không có cơ hội gặp lại một lần quốc vương. Nặng nghề cửa chính ầm vang khép lại, ngăn cách thiết kiến trên sảnh kia làm cho người buồn nôn hơi tiền. Vô luận là kẻ mở thương nhân kia kinh ngạc mặt, vẫn là đỉnh thần nhóm biểu tình hài hước hoặc cực điểm định nọt lấy lòng, đều bị giam tại một thế giới khác. Đối với một cái nhìn mấy chục năm biểu diễn lao quốc vương tới nói, vô luận cái trước vẫn là cái sau đều làm hắn cảm thấy chán ghét. Khóa cửa cùng cụp nhẹ vang lên, phảng phất một cái chốt mở. Trở lại thư phòng thì ổ đèn tựa như biến thành người khác. Kia buồn ngủ mặt nạ, phảng phất theo hắn dỡ xuống áo bào cùng nhau phủ lên giá áo, từ trên mặt của hắn không còn sót lại chút gì. Cùng một thời gian, một đạo đen như mực cái bóng phảng phất từ góc tường trong bóng tối rỉ ra, vô thanh vô tức một chân quỳ xuống. Toàn thân của hắn đều quấn tại màu nâu xám áo choàng phía dưới, đầu lâu buông xuống, không dám nhìn thẳng quân vương uy nghiêm, tựa như trên đất cái bóng không dám nhìn thẳng ở trên bầu trời mặt trời. "Vậy hạ." Nói, thì ổ đèn thanh âm bình thẳng, không mang theo một tia cảm xúc chập trùng. Đó lấy, hắn đi bộ nhàn nhã đi đến trước bàn sách, đem mang theo người quyển trượng tựa vào khảm nung tơ bên cạnh bàn chờ đợi lấy người hầu báo cáo hắn chân chính cảm thấy hứng thú đồ vật. Là đến từ kèm bờ công quốc cấp báo. Người hầu kia thanh âm hoàn toàn như trước đây trầm thấp mà khàn khàn, dùng khiêm tốn giọng điệu tiếp tục nói. Đông Nguyệt chính biến đã kết thúc, e đồ kèm bờ công tước đại hoạch toàn thắng. Bởi vì liệt trang tiểu mới trang bị, hiệu chung với hắn bình dân quân đội dễ như trở bàn tay thu được thắng lợi. Tốc độ của bọn hắn vượt ra khỏi chúng ta tưởng tượng. Thì ổ đèn trên mặt không có chút nào gợn sóng. Hắn bưng lên trên bàn ly kia sớm đã lạnh thấu hồng trà, khẽ nhấp một cái, phản phất đối kết quả như vậy không ngạc nhiên chút nào. Người hầu kia cẩn thận quan sát đến bệ hạ biểu lộ, gặp cái sau trên mặt không có vẻ giận, lúc này mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục nói: "È đồ công tước nhốt tất cả tham dự chính biến quý tộc, bao quát chủ Mưu Lở Zẹt, cùng dưới trướng hắn năm tước, còn có hai vị khác bá tước cùng bọn hắn phong thần. Bất quá nhóm chúng ta đồng thời cũng chú ý tới, hắn cũng không xử quyết bất luận kẻ nào, chỉ là đem nó bắt giữ giam cầm tại kèm bờ hẻo bảo địa lao. Công tước cử động lần này, tựa hồ là đối với ngài uy nghiêm làm ra nhượng bộ." Dừng một chút, hắn làm ra tổng kết: "Bọn hắn rút lui, lùi bước." Thì ổ đèn ngoạn vị cái này thú vị tử, khóe môi nết lên một vòng như có như không đùa cợt. Hắn cũng không cho rằng như vậy. Đờ Dẹt bá tức chết sống hắn không thèm để ý, đó bất quá là hắn to lớn trên bàn cờ quân cờ một trong. Hắn sở dĩ ra tay đảo loạn kèm bờ công quốc thế cục, bất quá là vì chế tạo đầy đủ hỗn loạn, để cái kia tuổi trẻ công tức không dành bận tâm dễ như trở bàn tay mộ sát hành tình. Nơi đó mới là vạ lục gia tộc trực thuộc địa bàn. Bất quá nói thực ra, e đua lựa chọn vẫn là để hắn cảm nhận được một tia ngoài ý muốn. Hắn đặt chén trà xuống, dạo bước đến trước kệ sách, như có điều suy nghĩ thấp giọng nghe nói: "Khắc chế so phong túng muốn khó khăn nhiều lắm, xem ra chúng ta công tước tiên sinh không phải cái hạng người bình thường a." Người hầu trên mặt hiện lên một vòng không hiểu, hiển nhiên không có lĩnh hội trong đó thâm ý, thì ô đèn liếc qua dưới gối cái kia vơ vét tình báo công cụ, khó được có hào hứng nhiều lời. Giết bọn hắn dòng dõi liền có thể danh chính ngôn thuận kế thừa tước vị, lãnh địa cùng vinh quang vẫn như cũ quy về bọn hắn gia tộc, sự tình liền dừng ở đây. Chúng ta công tước tiên sinh rất thông minh, hắn phảng phất đoán được dưới mặt ta một nước cờ, cố ý không có đi tiến cạm bẫy của chúng ta, mà là lựa chọn mở ra lối riêng. Có được cùng thực tế có được là hai khái niệm, hắn tương đương với đem đầu ngậm bản thân nhốt vào địa lao. Các loại tiếp qua cái mấy chục năm, những cái kia bá tước cùng nam tước nhóm đều chết tại trong địa lao, con của bọn hắn tại kế thừa danh hiệu thời điểm, chỉ sợ những cái kia danh hiệu liền chỉ còn lại một cái đầu ngậm. Lấy ẻ đồ ra tâm, hắn chắc chắn sẽ không thỏa mãn với phân đất phong hầu một cái khác nhóm lãnh chúa, mà là dùng hoàn toàn mới pháp lý, là những cái kia vô chủ chi thổ chế định trật tự mới. Thì ổ đèn thanh âm dần dần mang tới một kia lanh khốc khen ngợi, đối cái kia xa xôi đối thủ dâng lên tính ý hắn đây là tại dùng một thanh đao cùn, từng chút đem kèm bờ hẻo những cái kia cũ quý tộc căn cơ, tính cả tôn nghiêm của bọn hắn triệt để tước đoạt hầu như không còn. Cái này tuổi trẻ công tức so với hắn cái kia chỉ hiểu dùng kiếm lão cha, cổ tay hoàn toàn chính xác muốn cao minh nhiều lắm. Xem ra trực giác của hắn là đúng. Kèm bờ hẻo gia tộc vấn đề đã không ở chỗ bọn hắn bản thân gia tộc, mà ở chỗ thụ bọn hắn che đậy thổ địa ngay tại dựng dục ra một cỗ sức mạnh đáng sợ. Vì một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết vấn đề này, bọn hắn nhất định phải tại sự tình phát triển đến không thể vãn hồi hoàn cảnh trước đó ra tay, đem cái kia ngu xuẩn đại công tức cùng phía sau hắn các bình dân không ngừng bành trướng gia tâm, cùng nhau bóp chết trong trứng nước. Thì ổ đen dừng lại bước chân, chậm rãi chuyển động ngón cái trên hồng ngọc chiếc nhẫn tại dưới ánh nến hiện ra u quang. Hắn bỗng nhiên dùng một loại có chút hăng hái ngữ khí hỏi: "Ta bỗng nhiên tò mò, hắn là xử trí như thế nào đệ đệ của hắn, vị kia dậy lọc điện hạ? Bị hắn phái đi kèm bờ công quốc những kỵ sĩ kia đại khái đã xong đời, hắn tịnh không để ý những này quân cờ nhóm mật mệnh. So sánh dưới, hắn ngược lại càng hiếu kỳ giấy lọc kết cục, kia ra hỏa tại đầu hàng thời điểm thế nhưng là giúp hắn một đại ân, là nhấc lên phản loạn gia tộc lưu lại một chút hy vọng sống." Người hầu không dám chần chờ, trả lời ngay: "Hồi bệ hạ, giấy lọc kèm bờ đã bị lưu đày. Căn cứ tin tức của chúng ta, E đồ đem hắn mang đến rời xa đường ven biển đảo hoang. Hắn lập xuống trung thân lời thề, sẽ tại nơi đó trong tu đạo viện vượt qua quãng đời còn lại." Nghe được câu này, thì ổ đèn nhếch miệng lên một vòng vui sướng độ cong. "Lưu vong. Ha ha." Hắn rốt cục ly khai gánh chịu lấy vương quốc lịch sử giá sách, chậm rãi đi trở về trước bàn sách, nhặt lên tựa ở bên cạnh bàn quyền trượng lần nữa ngồi xuống. Hắn ngón trỏ tại quyền trượng trên im lặng đập nhịp, tựa hồ là đang suy nghĩ. Quỳ một chân trên đất người hầu không dám đánh nhiều suy nghĩ của hắn, chỉ cung kính cúi đầu chờ đợi. Qua ước chừng một khắc đồng hồ lâu như vậy, Lao Quốc Vương con mắt đống nhiên mở ra, mang trên mặt nụ cười ý vị thâm trường. Xem ra nhóm chúng ta tuổi trẻ công tước điện hạ vẫn là cái mềm lòng người, ta còn tưởng rằng hắn cùng ta, cái gì đều không để ý đây. Trong chính trị tử vong cũng không tương đương chân chính tử vong, chỉ cần không quan tâm thần thánh quyền uy, hắn có là biện pháp có thể đem kia vứt bỏ tuyên bố lần nữa lợi dụng. Đương nhiên, cái này cần dày lọc bản nhân phối hợp. Mà nếu như hắn không phối hợp, thì thật cũng không quan trọng, tiểu tử này trên người máu còn có một loại khác cách dùng. E đùa tự cho là nắm trong tay hết thảy, nhưng vẫn là không xem chừng bại lộ xương sườn mềm của mình. Thì ổ đen lời nói xoay chuyển, nhìn về phía vẫn như cũ nằm dạp trên mặt đất người hầu. Cặp kia lão ưng trong con người, nổi lên sâu không thấy đáy ác ý cùng giết lạnh. Đã như vậy hắn nói khẽ, chúng ta tới giúp nhóm chúng ta công tước tiên sinh tốt. Chương 501, giỏi về diệt hỏa quốc vương thể lo lắng lấy hắn con dân, 3, chương 501, giỏi về diệt hỏa quốc vương thể lo lắng lấy hắn con dân, 3, hoàng hôn tiếng chuông gõ vang. Thương nhân Lưu Cá Sổ đi theo Bạch Tổng Nam tước bước chân, xuyên qua hành lang, đi tới hoàng cung hậu viện một chỗ yên lặng phòng làm việc. Nơi này không có yết kiến trong sảnh sốc nổi cùng kiềm chế, chỉ có từng dãy cao ngất tủ hồ sơ cùng nồng đậm mực nước mùi. Lưu Cá Sổ đống nhiên đối vị này nam tước có chút hảo cảm, trực giác nói cho hắn biết vị này nam tước là cái làm việc người. Vật tổng ra hiệu Lưu Cá Sổ tùy ý ngồi xuống, sau đó phân phó người hầu là hai người rót nước trà. Lưu Cá Sổ tiên sinh, đến nếm thử cái này đi. Vật tổng mang trên mặt mỉm cười thân thiện, phảng phất tại tiếp đãi một vị lão hữu, không có chút nào nam tước giá đỡ. Đây là bệ hạ ban thưởng cho ta lá trà, nghe nói sinh ra từ vòng xoáy hải nam bờ trà trang. Lưu Cá Sổ câu nệ tại cái ghế biên giới ngồi xuống, hắn tiếp nhận chén trà, nhìn chằm chằm mờ mị xương mù trầm tư hồi lâu, rốt cục nhịn không được mở miệng. Nam tước đại nhân, ta thực sự không minh bạch. Lưu Cá Sổ đem chén trà đặt ở trên đầu gối, mặt mũi tràn đầy hoang mang. Bệ hạ vì sao đối kia phòng cháy bơm không có hứng thú? Dỗ Len Thành vừa mới trải qua lớn như vậy lửa, mà ta thiết bị vừa bận có thể giải quyết hắn vấn đề. Hoạt Tổng bưng lên chén trà của mình, nhẹ nhàng thổi thổi nhiệt khí, trong lòng cũng âm thầm thở dài. Cái này kèm bờ éo người thật sự là nửa điểm quy củ cũng đều không hiểu. Có lẽ giống như bệ hạ lời nói, bọn hắn tại đại công tức dẫn đầu hạ đã mất đi lòng kính sợ. Lưu Cá Sổ tiên sinh, ngươi hiểu lầm. Trên mặt hắn mỉm cười chưa giảm mảy may. Bệ hạ không phải không có hứng thú. Vừa vặn tương phản, hắn chẳng những cảm thấy hứng thú, còn vì ngươi chỉ ra phương hướng. Vấn đề của ngươi ở chỗ, ngươi không thể đem nơi này xem như Lôi Minh Thành, mà là hẳn là xem như Gờ Giảng Sơn Bảo. Nơi đó cũng là lãnh địa của các ngươi, nếu như ngươi ở nơi đó làm qua suy nghĩ, hẳn là minh bạch ta ý tứ. Liệu Cá Sổ không có tranh cãi, khiêm tốn nghiêm thân thỉnh giáo, xin hỏi ta nên làm như thế nào? Rất đơn giản, nhập gia tùy tục liền tốt đặc tổng hướng dẫn từng bước. Bệ hạ mặc dù ngoài miệng nói để ngươi dựa theo kèm bờ phương pháp đến giải quyết vấn đề, nhưng kỳ thật hắn cũng là ám chỉ qua ngươi. Hắn hy vọng ngươi tại mở công ty trên cơ sở, dùng chúng ta biện pháp đến giải quyết vấn đề của chúng ta. Lưu Cá Sổ hoàn toàn không có cảm giác đến, thì ổ đèn bệ hạ câu nào bên trong có sâu như vậy khắc ám chỉ. Nhưng xem ở chính mình mua bán còn có một chút hy vọng sống phân thượng, hắn dùng thử giọng điệu hỏi. Ý của ngài là ta hẳn là đi lần lượt bái phỏng những cái kia nghiệp đoàn thủ lĩnh, dệt công nghiệp đoàn, thợ mộc nghiệp đoàn, lấy nước công nghiệp đoàn, đem ta thiết bị chào hàng cho bọn hắn. Hắn lập tức lộ ra khổ não thân sắc. Cái này quá phiền toái. Dỗ Len Thành nghiệp đoàn quan hệ rắc rối phức tạp, rắc rối khó gỡ. Phía sau không biết rõ đứng đấy bao nhiêu cái đại quý tộc. Hắn nếu là từng cái chuẩn bị đi qua, chi tiêu sợ rằng sẽ vượt xa dự toán. Trên thực tế, cái này không chỉ là Giản Vương quốc vấn đề, toàn bộ cũ đại lục thành thị đều có vấn đề tương tự. Thậm chí bao gồm Lôi Minh Thành, Lucy Hữu thị trưởng chính là nghiệp đoàn đề cử ra, mà ẻn nhìn gia tộc càng là tất cả khống chế nghiệp đoàn trong gia tộc lớn nhất một cái. Nơi này không thể không nâng lên ổ sợ lịch sử đại lục. Tại kỷ nguyên thứ nhất lúc đầu, cũ đại lục thành thị càng giống là đám thợ thủ công căn cứ, mà hành hội thì là lãnh chúa quản lý công tượng công cụ. Các lãnh chúa thông qua nghiệp đoàn thu thuế, phân chia lao dịch, về sau còn từ đó động viên sĩ binh. Nhân khẩu tụ tập tự nhiên sẽ thúc đẩy sinh trưởng đa dạng hóa nhu cầu, mới đầu một cái khu quần cư khả năng chỉ có đất phó tượng hoặc là thợ mộc, nhưng theo có người đem địa bán được nơi này, cái này khu quần cư liền sẽ đản sinh kinh doanh tiểu quán lão bản, cùng xử lý nghề phục vụ thị nữ. Đợi đến có người đem mật ong cất vào bình uống, đem rơm dạ tập kết chiếu rơm, rất nhanh sẽ sinh ra rất nhiều tương tự đồ vật. Dân ra, theo diễn sinh ngành nghề càng ngày càng nhiều mọi người không còn ỷ lại đồng ruộng sinh hoạt, mà là thông qua hai tay của mình đến sáng tạo giá trị, thế là liền ra đời thành thị. Ở trong quá trình này, phong kiến nghiệp đoàn mặc dù không cách nào cùng phức tạp chức nghiệp sinh thái hoàn toàn ghép đôi, lại sẽ không từ đó biến mất. 1000 năm thời gian để thành thị phát triển lớn mạnh, mà ở trong đó vẫn diễn cường điệu nhân vật quan trọng sắc nghiệp đoàn cũng theo đó cùng nhau trưởng thành. Bọn chúng không còn chỉ là quản lý công tượng bộ môn, đồng thời cũng lợi dụng trong tay tài nguyên cùng quý tộc nhóm quan hệ, khai triển đưa ra hắn nghiệp vụ, cũng cuối cùng tại nắm chặt bọn chúng quý tộc trưởng ở cùng nhau, tạo thành ngươi bên trong có ta bên trong có ngươi quan hệ. Đem bọn hắn thu sạch mua một lần cơ hội là không thể nào, cho dù là quốc vương kim khố cũng không đủ. Bọn hắn xa so với nhà máy chủ giàu có, lại so nhà máy chủ càng tham lam. Nhìn vẻ mặt thống khổ Lưu Cá Sổ, Vật Tổng cười lắc đầu, chỉ cảm thấy cái này thương nhân thực sự có chút quá ngây thơ. Nếu như kèm bờ éo người trẻ tuổi đều là dạng này, chỉ sợ bọn hắn quốc vận cũng dừng ở đây rồi. Không, không, vậy quá chậm, hiệu suất quá thấp. Hắn đặt chén trà xuống, 10 ngón tại trên đầu gối giao nhau, dùng nói chuyện phiếm giọng điệu tiếp tục nói, ngươi không cần giải quyết tất cả mọi người, ngươi chỉ cần giải quyết mấu chốt nhất một cái kia liền tốt. Lưu Cá Sổ khẩn trương hỏi, ai? Tư cái Đức Kim tức sĩ. Hoạt Tông mỉm cười mở miệng, đem kia sớm đã chuẩn bị xong danh tự nói thẳng ra. Người kia là hoàng gia vệ đội đội trưởng, ta có thể vì người dẫn tiến. Từ cái Đức Kim tức sĩ cùng hắn, đều là tại trận kia Đông Nguyệt thắng lợi khánh điện trên bị quốc vương bệ hạ tự mình thụ với người. Bọn hắn một cái phụ trách cứu hỏa, một cái phụ trách giải quyết tốt hậu quả. Cũng chính bởi vì trận kia đại hỏa, hai người xem như kết thâm hậu duyên phận. Dù sao không có Tư cái Đức Kim tức sĩ tạm thời sửa chữa tuần tra lộ tuyến, cũng sẽ không có trận kia thịnh đại vào đồng thắng lợi khánh điện. Hoạt tổng cũng là hiện tại mới rốt cục minh bạch ý của bệ hạ. Bệ hạ chưa từng có quên hắn cống hiến, vị kia đại nhân đối với mình ban thưởng căn bản không phải viên kia nông cạn huân chương, mà là lấy một loại hình thức khác đưa đến trước mặt hắn. Vị này Lưu Cá Sổ tiên sinh chính là bệ hạ đối với hắn phong thưởng. Trước kia Jolen thành phòng cháy cần ba bên thế lực liên hợp, quân bảo vệ thành hoặc hoàng gia vệ đội tuần tra phát hiện tình hình hỏa hoạn, giáo đường gõ chuông cảnh báo, sau đó các loại những cái kia nghiệp đoàn đám thợ thủ công mang theo thùng nước hành động. Đám dân thành thị giao phòng cháy thuế tuyệt đại đa số đều tiến vào những cái kia nghiệp đoàn miệng túi, dù sao cái sau mới thật sự là dập lửa người. Mà bây giờ, có loại này tiên tiến phòng cháy bơm, vương quốc hoàn toàn không cần lại ủy lại nghiệp đoàn kia thấp hiệu lực lượng. Bọn hắn hoàn toàn có thể chính mình đến trưng thu khoản này ngoài định mức thuế khoản, cũng đồng thời chính mình đến làm cái này việc. Bệ hạ không hề nghi ngờ là cái người biết chuyện. Hắn là thật xem hiểu cái này kỹ thuật mới chỗ tốt, đồng thời không có bởi vì đối kẻm bờ hẻo người thành kiến mà đem nó cự tuyệt ở ngoài cửa. Chỉ tiếc, vị này kẻm bờ thương nhân hiển nhiên còn không có chuyện qua cái này cong. Hắn suy nghĩ vấn đề vẫn dừng lại tại dễ hiểu nhất mặt ngoài ai đến mua hắn bình chữa cháy. Phản phất Phật Vương thất không mua, hắn thiên liền sụt xuống. Cái này ra hỏa phát không được tài, cũng là có đạo lý, cái này nhãn lực độc đáo dù là đi lôi minh thành, cũng đồng dạng là cái giao hẹ. Bất quá hắn vẫn là may mắn, dù sao nhân từ quốc vương đem hắn dẫn tiến cho chân chính bá nhạc, mà Phật Tổng Nam Tước vừa vặn cũng có ý tưởng thành lập hệ phái mình. Dù sao hắn chỉ là cái nam tước, đất phong càng là cách 10 vạn 8 ngàn dặm, ngồi tại đại thần vị trí bên trên thực sự có chút đức không xứng vị vương đô phụ cận quý tộc căn bản không nghe hắn. Nếu như có thể sử dụng bệ hạ tin cậy làm chút chỗ tốt, thông qua kinh tế lợi ích đến liên hợp một bộ phận người, cũng coi là bệ hạ phân ưu. Vệ đội trưởng, Lưu Cá Sổ lại càng cuốn hoặc, tạm hẳn có làm được cái gì? Hắn là quân nhân. Chính bởi vì hắn là quân nhân, Lưu Cá Sổ tiên sinh Mặc Tổng mỉm cười đánh gây hắn, hắn chẳng những là quân nhân, vẫn là cứu hỏa anh hùng. Kỳ thật đây đều là tiếp theo, trọng yếu là quốc vương tán thành năng lực của hắn. Hắn là thích hợp nhất đến giúp đỡ ngươi mở ra buôn bán người. Nhìn xem còn có một bụng vấn đề muốn hỏi Lưu Cá Sổ, Hoạt Tổng ngắt lời hắn, lời ít mà ý nhiều đem đáp án bức cho hắn. Cuối tuần có một trận yến hội, ta sẽ vì các ngươi gặp nhau chế tạo cơ hội. Đến thời điểm ngươi cái gì thêm lời thừa thãi đều không cần nói, chỉ cần đối tư cái Đức Kim tức sĩ, đem ngươi cùng bệ hạ nói qua đồ vật nói lại một lần. Sau đó, ngươi muốn nói cho hắn biết, bệ hạ phân phó ngươi thành lập một nhà phòng cháy công ty, phụ trách Jolene thành toàn thành phòng cháy an toàn. Lưu Cá Sổ ngơ ngác nhìn xem hắn, sau đó thì sao? Hắn kỳ thật mơ hồ đoán được Bạch Tổng Nam tức ý tứ, nhưng hắn luôn cảm thấy cái này có chút không ổn. Quốc vương trước một giây mới nói vương thất không thích hợp cùng dân tranh lợi, làm sao đến Nam tức nơi đây lại là có thể? Chẳng lẽ hoàng gia vệ đội không tính là vương thất người sao? Bất quá nhìn xem Nam tức chắc chắn biểu lộ, hắn lại không quyết định chắc chắn được đến cùng là chính mình nông cạn, còn chưa đủ thông minh. Hắn chỉ muốn biết rõ, mình rốt cuộc nên tin ai? Hắn thật không phân rõ. Sau đó, ngươi liền có thể mở nhà này công ty. Không nhìn Lưu Cá Sổ râu ria hoang mang, Bạch Tổng Nam tức dựa vào về thành ghế. Hắn nâng chung trà lên, ngữ khí bình tĩnh, liền giống kết một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Hoàng gia vệ đội sát dày, sẽ thay ngươi đem khối này bánh gà tổ từ những cái kia người nhiều hơn việc nghiệp đoàn trong tay đoạt tới. Chương 502, mà ánh mắt thiện cận lôi minh thành là thị dân, cuối cùng cũng bị ác ma quỷ kế thu mua. Một, chương 502, mà ánh mắt thiện cận lôi minh thành là thị dân, cuối cùng cũng bị ác ma quỷ kế thu mua. Một, hồ sơ đại lục thủ nhà phòng cháy công ty đản sinh tại hồ sơ đại lục nhất phong kiến địa phương, lần này dần vương quốc triệt để đi tại kẻm bờ công quốc phía trước. So sánh dưới, lôi minh thành kia lệ thuộc vào tòa thị chính phòng cháy cục thật đúng là không có cao như vậy hiệu. Dù sao lôi minh thành tòa thị chính bản thân đản sinh tại nghiệp đoàn, mà đã từng tiên tiến nghiệp đoàn đã sớm cùng không lên nhật tân nguyệt dị thời đại. Thẳng đến hồ sơ lịch 1054 năm mùa xuân, lôi minh thành dập lửa vẫn cần mượn nhờ dân gian lực lượng. Một đài cỡ nhỏ phòng cháy bơm giá trị có thể chống đỡ được một vị thợ đá 3 năm mồ hôi và máu hoặc một vị tước sĩ xe ngựa, mà một đài cỡ lớn phòng cháy bơm thậm chí có thể so sánh qua thời quý tộc một năm địa tô thu nhập. Rất nhiều xa xôi giáo khu thường vì thế bay nợ, lấy kiếm mua sắm phòng cháy thiết bị tài chính, vương thất cũng ở trong đó gánh chịu bộ phận nghĩa vụ, lại cũng không tính nhiều. Mà thương nhân nếu có thể tự chuẩn bị một đài phòng cháy bơm đặt ở tự mình hậu viện hoặc là nhà máy bên cạnh, không chỉ có bị coi là khẳng khái, càng sẽ được xương thị dân thủ hộ giả, dù là hắn dự tính ban đầu cũng không phải là vì bảo hộ thị dân, chỉ là vì bảo vệ mình tài sản. Nhưng mà thì ô đèn bệ hạ khẳng khái lại vượt ra khỏi Lưu Cá Sổ dự kiến. Vị này nhân từ phong kiến quân chủ, trên đạo đức thế mà thắng qua tại nội chiến bên trong đại phát hoành tài ẻ đồ đại công tước. Làm hoàng gia vệ đội vì hắn Jolen thành phòng cháy công ty bình định hết thảy chướng ngại về sau, vương thất lập tức đặt hàng 800 giữa đài hình phòng cháy bơm cùng 100 đài cỡ lớn phòng cháy bơm. Mà cái này còn chỉ là nhóm đầu tiên mua sắm kế hoạch. Nếu như dùng tốt, bọn hắn sẽ còn lại mua một nhóm, thẳng đến Jolen thành vĩnh viễn không lửa hoạn. Tại Lôi Minh thành, một đài cỡ trung phòng cháy bơm giá bán là 2100 ngân bảng, tương đương với công nhân bình thường gần 8 năm lương một năm. Mà một đài cỡ lớn phòng cháy bơm, cần xe ngựa lôi chạy loại kia, giá bán càng là cao tới 4500 ngân bảng. Lưu Cá Sổ chỉ là đem những thiết bị này từ trái miệng túi bỏ vào phải miệng túi, bọn chúng liền phân biệt biến thành 40 mai kim tệ cùng 200 mai kim tệ. Đây cũng không phải là lật ra một phen. đơn giản tăng lên mấy lần. Newcastle triệt để mở rộng tầm mắt, hắn chưa hề nghĩ tới phát tài có thể đơn giản như vậy. Nâng ly cạn chén ở giữa, giai đoạn trước đầu nhập 1 vạn mai kim tệ khoản tiền lớn đã thu hồi một nửa. Nếu như không phải tư cái Đức Kim Tức Sĩ bên kia cần chia hoa hồng cùng chuẩn bị, hắn giai đoạn trước đầu nhập chỉ sợ đã thu sạch trở về. Chỉ là có một việc, hắn thẳng đến cuối cùng cũng không muốn minh bạch. Chính mình trong túi tiền đến cùng là từ đâu tới? Ô sơ lịch 1054 năm xuân, dù cho đột nhiên xuất hiện đại họa là thì ô đèn dọn sạch một chút vô dụng vì nghèo, dô len thành là thị dân người đồng đều thu nhập cũng không có bởi vậy để cao bao nhiêu. Cùng một cái chạy xiết nước sông, đồng dạng dương hàng rơi vào đồng dạng màu da trên bay, kia chạy đến túi tiền mồ hôi và máu lại ngay cả dưới sông du lịch công nhân bốc vác một nửa cũng chưa tới. Bọn hắn cũng rất buồn mực, tiền của mình đến tuột cùng đi đâu. Sen xịt ở trên, những này giờ người đơn giản rất có thể làm đi. Chạy xiết dưới sông du lịch lôi minh thành mới khu công nghiệp, họ dạ sở xưởng may bên trong hoàn toàn như trước đây bận rộn, xưởng bên trong vang rội dệt cơ minh. Lắng nghe kia mỹ rượu giai điệu, họ dạ sở chỉ cảm thấy kia tràn ngập trong không khí sợi bông cùng dầu máy mùi vị đều là như thế thấm vào ruột gan. Thằng đến hắn bởi vì hút dùng quá sức, mãnh liệt ho khan, lúc này mới quạt trước mũi cho bụi từ xưởng chật vật rời đi. Bất quá hắn cũng không có ly khai quá xa, rất nhanh lại chuyển đến lầu 2 thang lầu, nơi đó kết nối lấy hắn mới phòng làm việc. Nếu như đem chọn tòa nhà máy so sánh một tòa thành, nơi đó chính là hắn nhất kiến sảnh, mà hắn chính là thống trị tòa pháo đài này quân vương. Mà giờ khắc này, là một tên kiên quyết tiến thủ lãnh chúa, họ dạ sở ngay tại thưởng thức hắn vừa mới khai thác cương thổ. Như cái kia bị thần kiêm số chức kế toán sở kiến nghị, hắn thu mua nhà máy sắt vách nhà kho, cũng đem nơi đó cải tạo thành họ dạ sở xưởng may số 2 nhà máy. Theo mới sắm đưa thiết bị đúng chỗ, tòa này nhà máy rất nhanh bắt đầu đầu tư, vì hắn tranh đoạt đến từ dạng nạ đại lục đơn đặt hàng. Mà vì thỏa mãn tân hán phòng đối với nhân lực nhu cầu, hắn vậy khẳng khái tiếp thu xì đề nghị, mới chiêu mộ một nhóm nhân viên. Đồng thời không chỉ 50 cái, mà là dòng dã 100 cái. Trong đó một nửa là kèm bờ eo người, mà đổi thành một nửa thì là đến từ kích lưu quan bên ngoài giai ẩn người. Những này giai ẩn người có từ dô len thành chạy nạn đến nơi đây, cũng có đến từ mộ sát hành tình, lại hoặc là đến từ cái khác ngay tại làm ổ hoặc là sắp làm ổ bá tức lĩnh. Nói thực ra bên kia lãnh chúa thật rất không am hiểu kinh doanh lãnh địa của mình. Họ giả sở cảm thấy, nếu như bọn hắn có thể đem đối con ngựa nhiệt tình chuyển một nửa đến lãnh địa của mình bên trên, đều không về phần còn cần đại công tức bệ hạ cho bọn hắn chửi đi. Chỉ ít ở trong mắt họ giả sở, những này bị quốc vương vứt bỏ dởn người ở đâu là cái gì quỷ bụng, quả thực là sen xịt ban cho hắn lễ vật. Bọn hắn chịu khổ nhọc, tay chân lanh lẹ đến kinh người, phản phất muốn đem kia suốt đời lực khí đều chút xuống tại máy móc bên trên. Mà lại càng đáng quý chính là, mỗi người bọn họ đều như thân sĩ đồng dạng lễ phép, hợp đầu quát lớn nhớ cho kỹ, túi đầu không có nửa câu oán hận. Cũng tỉ như hiện tại. Họ giả sở cười híp mắt nhìn về phía xưởng nơi hẻo lánh, chỉ gặp một tên đốc công đang đứng ở nơi đó, cầm một phần nhập chức khế ước đối một cái tân tiến nhà máy dởn người giao phó cái gì. Người kia nhìn hơn 30 tuổi, nếp nhăn trên mặt tựa như mộ sắc hành tình hoang phế đồng ruộng, bất quá thể trạng coi như cường tráng, đây cũng là vì cái gì hắn có thể đi vào nơi này. Bởi vì không biết chữ, hắn căn bản xem không hiểu trên hợp đồng biết cái gì, chỉ có thể để đốc công niệm cho hắn. Nghe rõ chưa? Đốc công giắt cuống họng gào thét, ý đồ che lại máy hơi nước tiếng quanh mình, để trước mắt cái này lần thứ nhất tiến nhà máy tiểu nhị có thể nghe thấy lời hắn nói. Tháng thứ nhất là thử việc, ngươi chỉ có 15 mai ngân bảng. Nếu như ngươi học rất nhanh, tháng thứ hai liền có thể cầm tới toàn bộ tiền lương, hết thảy 30 ngân bảng. Nhóm chúng ta nơi này bao trùm, bất quá dừng chân điều kiện ngươi đừng quá trông cậy vào, điểm tâm cùng cơm chưa có người quản, ban đêm chính ngươi nghĩ biện pháp hoặc là bị đói. Kia dần người gật đầu như dã tỏi, nhưng khi nghe được tiền công thời điểm vẫn ngây ngẩn cả người, không thể tin vào tai của mình. 30 ngân bảng. Thế nào, ngại ít? Đốc công vừa dứt lời dưới, liền nghe bịch một tiếng, kia dần người vậy mà trực tiếp quỳ ở trước mặt của hắn, bắt lại cánh tay của hắn, kích động nói năng lộn xộn. Không, không ít. Sen xịt ở trên. Các ngươi quả thực là thánh nhân. Nguyện thánh quang định viên phù hộ ngài, còn có khẳng khái họ ra sở tiên sinh. Tại dô lên thành, hắn vất vả một tháng kiếm được đồng tệ cũng liền đủ một người nhà ấm no, hắn thê tử còn phải kiêm chức làm người giặt quần áo, mới có thể miễn cưỡng lôi kéo trong nhà ba đứa hải tử. Mà ở chỗ này, cho dù tháng thứ nhất tiền lương chỉ có một nửa, cũng đầy đủ hắn cùng người nhà sống ra cá nhân dạng. Kia một thanh nước mũi một thanh nước mắt bộ dáng, ngược lại là đem đốc công làm cho có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Bọn hắn nhà máy tiền lương sắc thực so khác nhà máy cao một chút, nhưng cũng không về phần để cho người ta kích động thành như vậy đi. Ở chỗ này được 12 giờ ban, cùng tại bến tàu chuyển cái dương, cơ bản đều là cầm khỏe mạnh tại đổi công tiền. Đi, đi, khóc cái gì? Nhanh đi làm việc. Đừng đem nước mũi cọ trên người ta. Vâng. Là. Nghe được đốc công ghét bỏ thanh âm, người kia lộn nhào đứng lên, dùng tay áo lung tung lau nước mắt, nhiệt tình mười phần xông về phân phối cho hắn công vị. Căn cứ họ giả sở xưởng may sản xuất quy định, thử việc hắn còn không thể một mình thao tác máy móc, trước tiên cần phải đi theo một tên thuần thục công nhân sau lưng quen thuộc thao tác quá trình, làm chút làm việc và công việc. Dù sao đài này tinh quý máy móc so với hắn mệnh còn đáng tiền, dù là hắn không quan tâm cánh tay của mình, từng nếm qua một lần thiệt thòi lớn họ dạ sợ tiên sinh cũng không dám tùy ý để hắn mạo hiểm. Đứng tại trên bậc thang họ dạ sợ đem cái này cùng hài một màn thu hết vào mắt, nét miệng lên một vòng cực kỳ thoải mái dễ chịu tiêu dung. May mắn mà có những này giai ở người, hãng công ty của hắn phát triển không ngừng, tựa như kia phát triển không ngừng lôi minh thành cùng kèm bờ công quốc đồng dạng. Chương 502, mà ánh mắt tiện cận lôi minh thành là thị dân, cuối cùng cũng bị ác ma quỷ kế thu mua. 2, chương 502, mà ánh mắt tiện cận lôi minh thành là thị dân, cuối cùng cũng bị ác ma quỷ kế thu mua. 2, không uổng công hắn đem tiền kiếm được tất cả đều đập đi vào, còn từ khu công nghiệp ngân hàng mượn một số lớn cho bay. Xem ở bọn này tiểu hỏa tử như thế tài giỏi phân thượng, khoản này đầu tư tổng không về phần đổ xuống sông xuống biển. Hắn xoay người, nặng nề mà vỗ vỗ bên cạnh kế toán bà bay, trong tươi cười mang theo không che giấu chút nào khen ngợi. Elsie, thật uổng cho ngươi có thể từ trong đám người chọn lựa ra những ngày người tốt, ngươi thật sự là phúc tinh của ta. Đạt được ngợi khen Elsie trên mặt lập tức chất đầy ân cần tiêu dung, khiêm tốn không mình hành lễ. Đây đều là dựa vào ngài anh minh cùng tín nhiệm, kẻ hèn này chỉ là làm thuộc bổn phận sự tình. Ha ha, ngươi quá khiêm nhường. Họ giả sở cười dùng sức chụp bờ vai của hắn, càng xem cái này cơ linh tiểu tử càng là ưa thích. Hắc hắc, có thể vì ngài phân ưu là vinh hạnh của ta. Nhìn xem tâm tình thật tốt lão bản, Elsie thuận thế từ trong ngực lấy ra một phần danh sách, chủ đề cũng theo đó chuyển đến chân chính chính sự bên trên. Mặt khác, lão bản, hiện tại nghị viên tuyển cử chính thức bắt đầu. Như ngài thấy, xưởng chúng ta đã có hơn 300 hảo công nhân, bọn hắn đều là ngài đáng tin người ủng hộ. Nhóm chúng ta trên tay có thể nắm chặt không ít thẻ đánh bạc. Nói đến đây hắn dừng lại một lát, hướng về phía lão bản chen lấn chen lông mày, cũng đem trong tay danh sách đưa ra ngoài, dùng vui sướng ngựa khi nói: "Còn xin ngài là Lôi Minh thành tương lai chỉ điểm mười hai." Vậy liền để tương lai họ Dạ Sở tức sĩ nhìn một cái tốt, để cho ta thay đại công tước bệ hạ nhìn xem nhóm chúng ta còn thiếu điểm cái gì. Họ Dạ Sở thỏa mãn gật đầu, tiếp nhận kia phần người ứng cử danh sách. Sau khi hắn trông thấy danh sách trên danh tự một cái trước mắt, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Cái này đều lộn xộn cái gì đồ vật? Không đợi sĩ giải thích, hắn liền nhíu mày lại, chỉ vào một cái tên tức miệng mắng to. Mở bánh bích quy nhà máy ra có thể tây. Hắn coi là quản lý thành thị là nước nhiều thêm mặt, mặt nhiều thêm nước sao? Cái kia dính đầy bột mì trong đầu ngoại trừ đường cùng mỡ bò còn có thể chứa đựng cái gì? Hắn cũng xứng đàm luận Lôi Minh thành tương lai. Tiếp tục nhìn xuống, sắc mặt của hắn càng khó coi hơn. Còn có cái này, ước kẹt văn xưởng may cái kia khốn nạn. Ta nhận ra gương mặt này, ta đối thủ cạnh tranh. Đáng chết, bọn này côn trùng làm sao cũng xứng tham gia đại công hội nghị. Chủ trương cho khăn mặt tăng thuế. Đây quả thực là tinh chuẩn chặn đánh hắn số 2 xưởng, ngăn cản nhân từ sạc sở bị tuyển tiên sinh để Tây Nam đầm lấy tích dịch nhân lau sạch sẽ mặt. Nói dễ nghe một chút đây là ngăn cản tích dịch nhân chạy về phía ban mình, nói khó nghe chút mà đây là ảnh hưởng kèm bờ công quốc cùng Âu Tớ Liên Hợp Vương quốc quan hệ. Rất rõ ràng, hắn phản quốc. Hẳn là lập tức đem hắn bắt lại. Nhìn xem lòng đầy căm phẫn lão bản, LC bất đắc dĩ nhún vai. Lão bản, nhóm chúng ta nơi này là mới khu công nghiệp, người ứng cử tự nhiên phần lớn đều là xưởng trưởng, cũng không thể để những cái kia vừa học được viết chính mình danh tự quỷ nghèo đi làm nghị viên a. Không nói đến bọn hắn có thể nghĩ ra đến cái gì đề án, bọn hắn còn phải làm việc chút đấy. Đương nhiên, sát vách quảng trường ngược lại là có cái tham gia náo nhiệt, hắn không phải ngài đồng hành. Ai? Một cái mở tiểu quán nhà quê. Nghe nói hắn chủ trương là đối tất cả bia miễn thuế, không ít rượu quỷ đô ủng hộ hắn. Họ Dạ Sở nghe vậy cười ra heo tiếng kêu, phản phất nghe được bản kỷ nguyên buồn cười nhất cho cười. Hoang đường đến cực điểm. Hắn dứt khoát để đại công tước phụ cấp rượu của hắn thùng được rồi. Loại này chủ trương nếu có thể thông qua, ta dệt công chẳng phải là muốn giữa ban ngày liền uống đến say không còn biết gì. Đến thời điểm ai đến cho ta làm việc? Elsie gượng cười hai tiếng. Ha ha, ta cũng cảm thấy như vậy, bất luận cái gì thành kính giáo đồ cũng sẽ không cho hắn bỏ phiếu. Trên nguyên tắc, giáo hội là không cổ vũ uống rượu, chí ít không cổ vũ uống rượu nho bên ngoài rượu. Mặc dù bây giờ kèm bờ công quốc đã không có giáo sĩ có thể nghiêm khắc chấp hành cổ xưa nhất dạy pháp, nhưng bất luận cái gì thành tính tín đồ cũng sẽ không ủng hộ loại này khinh nhờn đề án. Cái này đã cùng chính trị không quan hệ, mà là tín ngưỡng. Cho dù là họ Dạ Sở tiên sinh, cũng là có tín ngưỡng sừng trường, chí ít chính hắn cảm thấy đúng thế. Cho hắn bỏ phiếu. Ta nếu là ngồi hắn đối mặt, khẳng định đem giày của ta ném tới cái kia trương xuẩn trên mặt. Hắn đem danh sách ném về xì trong ngực, không che giấu chút nào trên mặt xem thường. Phần này người ứng cử danh sách thật sự là càng xem càng để hắn không vừa mắt, đã thấy nhiều chỉ cảm thấy tức giận. Nướng bánh mít quy, mở tử quán, còn có ta đối thủ cạnh tranh. Bọn này côn trùng sao có thể đại biểu họ Dạ Sở xưởng may lợi ích, dưới trướng của ta mấy trăm hảo công nhân làm sao có thể đem phiếu đầu cho bọn hắn. Không thể còn như vậy ngồi chờ chết đi xuống. Họ Dạ Sở tại cửa phòng làm việc đến đây về dạ bước, đông nhiên khẽ cắn môi ngừng bước chân, nhìn về phía hắn kế toán. Elsie. Tại, lão bản. Elsie lập tức nghiêm đứng vững, nắm chặt trong tay sách nhỏ. Hãng của ta, chỉ sợ đến nhờ ngươi thay ta thấy. Họ Dạ Sở thanh âm mang theo vẻ bất nhẫn, nhưng cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, vì chúng ta công quốc, tiếp xuống ta có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, khả năng tạm thời không để ý tới bên này. Hắn muốn biện pháp du thuyết đại công tước bệ hạ, để hắn đem nghị hội ngưỡng cửa lại để cao một điểm. Một ngân bảng thuế khoản. Thấy thế nào đều có ít. Elsie trợn mắt hốt mồm, trong tay bút lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Lấy lại tinh thần hắn cuống quýt đem bút nhặt lên, ngữ tốc đội bằng nói. Lão bản. Ngài, ngươi nghĩ kỹ đi cái nào khai thác mới sự nghiệp. Elsie nội tâm một tiếng lộ bụng, hắn thành tâm hy vọng lão bản chỉ là đang nói đùa. Toàn bộ vòng xoáy biển Đông Bắc bờ, nơi nào còn có so Lôi Minh thành tốt hơn đầu tư cơ hội. Đem tiền ném tới giờ Vương quốc, kia là cầm hương chàng đánh chó. Ném tới ổ sở đế quốc, càng là liền cái vang đều nghe không được. Chỉ có ở chỗ này, bọn hắn tôn kính hệ đồ đại công tước mặc dù cũng tham tài, nhưng ít ra chẳng phải rõ ràng. Hắn thậm chí nguyện ý để bọn hắn những hãng này chủ hòa chính mình ngồi vào một trường trên mặt bàn, cùng một chỗ thương lượng công quốc tương lai. Đương nhiên nói nhiều như vậy đường hoàng, nội tâm của hắn chỗ sâu nhất lo lắng vẫn là chính mình tiền đồ. Họ Giả Sở sự nghiệp mới vừa vặn cất bước, hắn sự nghiệp cũng là, mà lại sớm đã cùng bị tiên sinh này cột vào trên một cái thuyền. Hắn mới vừa vặn có hai cái tùy tùng, cùng một gian thuộc về mình phòng làm việc, hăng hái hắn hướng hắn đối tượng hứa hẹn, trễ nhất 3 năm bọn hắn liền có thể chuyển vào một tòa không cần giao tiền thuê trong phòng, hơn nữa còn là mang tiền viện cái chủng loại kia. Nếu là đổi một nhà máy, hắn lại phải từ tiểu nhân vật bắt đầu một bước một cái dấu chân trèo lên trên. Dù sao họ Dạ Sở tiên sinh có hắn, Ước Thẻ Văn tiên sinh đồng dạng có chính mình phụ tá bao quát nướng bánh bích quy cùng bán địa, trước kia lão thảo bọn hắn hiện tại cũng không biết mấy. Sẽ có một đám người vây quanh bọn hắn nghĩ ý xấu. Người đang nói bậy bạ gì đó? Họ Dạ Sở nghĩa chính từ nghiêm đánh gậy xỉ phỏng đoán, kia chứng trạc đảng hoàng sắc mặt ngược lại là quên đi, trước đó đến cùng là ai la hét muốn đem nhà máy nhốt lái đi địa phương khác. Nơi này là quê hương của ta. Ta từ nhỏ đến lớn đều sinh trưởng ở chỗ này. Nơi này có ta nhất ưa thích bí đỏ canh, còn có nướng châu ruột. Hắn suy nghĩ một hồi mới nhớ tới chính mình ngày hôm qua ăn cái gì, nhịn không được cắn một cái mồm mép, run rẩy hút miệng khí lạnh tiếp tục nói. Nghe đèo si, chỉ có kẻ thất bại mới có thể ly biệt quê hương, nhóm chúng ta là kẻ thất bại sao? Nhóm chúng ta là kẻ mờ đèo người, nhóm chúng ta vừa mới kết thúc loạn thần tặc tử dạ tâm. Họ Giả Sở ngay ở chỗ này, hắn cùng đại công tước bệ hạ đứng chung một chỗ, hắn chỗ nào cũng không đi. Đèo si vừa nhặt lên bút rừng ở giữa không trung, hắn ngây ngốc nhìn xem lão bản gióng giạc nói bậy, không biết rõ lão bản làm sao lại kích động. Vài giây đồng hồ về sau, đầu của hắn rốt cục đổi qua con hắn lão bản không phải muốn đi. Đây là muốn tự mình tham tuyển. Ý thức được chuyện này đèo si, con mắt lập tức giống ma tinh đang đồng dạng phát sáng lên. Hắn cuống quýt lật ra sách nhỏ một trang cuối cùng, tại vậy lưu trắng trô múa bút thành văn, đem viết để cho người ta nhiệt huyết sôi trào tranh cử diễn thuyết thu lấy. Bất quá chỉ có đây là không đủ. Bọn hắn còn phải lấy chút càng thực tế đổ vật ra, để lôi minh thành thị dân tin tưởng bọn hắn là làm việc người, không riêng gì trở lấy điểm bánh gà tổ. Nhớ nửa ngày si bỗng nhiên đem đầu nâng lên, kích động tiếp tục hỏi. Chương 502, mà ánh mắt thiện cận lôi minh thành là thị dân, cuối cùng cũng bị ác ma quỷ kế thu mua. 3. Chương 502, mà ánh mắt thiện cận lôi minh thành là thị dân, cuối cùng cũng bị ác ma quỷ kế thu mua. 3. Lão bản, ngài nói đơn giản quá tốt rồi. Ta khẳng định ném ngài một phiếu. Như vậy, ngài tranh cử chủ trương là? Tranh cử chủ trương? Cái quái gì? Họ Giả Sơ bị si hỏi được không hiểu ra sao, chính mình muốn món đồ kia làm cái gì? Nghị hội lại không cho hắn phát tiền lương, hắn mới lười nhắc thay nghị hội bày mưu tính kế, chỉ cần đừng làm phiền hắn kiếm tiền liền tốt. Ngay tại lúc hắn vừa dự định nói như vậy thời điểm, nhưng từ kia chờ mong trong ánh mắt đột nhiên lĩnh ngộ si ý tứ. Chờ đã. Cái này tiểu cơ linh quỷ chẳng lẽ là nghĩ giật dây chính mình đi làm người nghị viên này? Cái này nghe cũng quá mẹ nó. Có đạo lý. Họ Dạ Sở con mắt đống nhiên sáng lên, mạch suy nghĩ cũng theo đó mở ra. Cùng hắn để đám kia ngu xuẩn đi lên mù chỉ huy, vì cái gì không khỏi tương lai họ Dạ Sở tức sĩ tự mình chỉ huy đám kia lũ ngu xuẩn. Hắn tốt xấu quản qua mấy trăm người, cái kia mở bánh bích quy nhà máy có chính mình một nửa nhiều người sao? Còn có cái kia bán địa, hắn biết cái gì thành thị kiến thiết. Ước Kẹt Văn kia lão gia hỏa quản người khả năng cùng mình không so được, nhưng hắn là ý đồ đối khăn mặt thu thuế người phản quốc. Lôi Minh Thành tương lai quyết không thể giao cho bọn này côn trùng. Tranh cử chủ trương, để cho ta ngấp lại. Họ Giả Sở đi tới thang lầu lan can bên cạnh, sờ lên chính mình dầu mỡ cái mũi, nhìn về phía dưới lầu xưởng bên trong những cái kia chính miệt mài gian khổ làm ra ra ẩn nạn dân. Những cái kia sen xịt đưa cho hắn lễ vật, cũng liền trong nháy mắt này, cặp kia tham lam mắt nhỏ lần nữa sáng lên, hắn thốt ra nói, có. Nhóm chúng ta cần càng nhiều giai ở người, đến nghĩ biện pháp lại nhiều nhập khẩu một điểm. Nghe được câu này, xỉ kem chút không có bị nước bọt sặc chết, bút trong tay lại suýt chút nữa rơi trên mặt đất. Khục, lão bản, ta nhất định phải nói ngài chủ ý rất có tính kiến thiết, nhưng nó nghe quá chói tai. Cái này nghe giống như là đang nói hàng hóa. Bọn hắn xác thực có thể đem bọn hắn làm công cụ, nhưng cũng không thể tại tranh cử thời điểm la như vậy. Bằng không hắn lão bản có hay không cơ hội đem giày ra ném tới người khác trên mặt khó mà nói, bọn hắn khả năng trước tiên cần phải bị bia chai rượu chém mất. Họ Giả Sở cũng ý thức được chính mình lâm trạng phát huy không tốt lắm, ho khan một tiếng nói. Nói nhảm, ta có thể không biết rõ. Ta đây không phải để ngươi giúp ta hoàn thiện sao? Ta thuê ngươi là dùng để làm gì? Ta mẹ nó là kế toán, ai có thể nghĩ tới tiến vào nhà máy ngoại trừ tính sổ sách cùng nhận người, còn phải làm chuyện này. Kẹo xì rõ ràng bị chẹn họ một cái, nhưng hắn đến cùng là cái cơ linh tiểu tử, trải qua khó khăn nhiều đi, tổng không về phần bị một câu cho đánh bại. Hắn đầu tiên là túi đầu nhận sai, sau đó trong đầu linh quang lóe lên, thương phấn ngẩng đầu nói. Tương lai họ Dạ Sở tức sĩ có thể nói như vậy. Ngài chủ trương là dùng thị chính tài chính mở rộng lưu dân doanh địa diện tích. Lưu dân doanh địa? Ta quản kia làm gì? Gặp họ Dạ Sở nâng lên lông mày, LC tranh thủ thời gian bổ sung mấu chốt nhất nửa câu sau. Đừng nóng nội, ta còn chưa nói xong. Đây là vì kéo dài ấy liền điện hạ nhân từ ý chí, dung nạp cũng cứu vớt càng nhiều đáng thương giờ nạn dân. LC mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng. Ấy liền điện hạ tại Lôi Minh thành tầng dưới cư dân, nhất là mới khu công nghiệp công nhân quần thể bên trong, hy vọng thế nhưng là cao đến liền bệ hạ cũng không khỏi ghé mắt trình độ. Bây giờ không ít nghị viên tại tranh cử thời điểm, đều đem một lần nữa thương thảo số 6 dự luật bày ở chính mình tủ kính, làm tô điểm trên bánh gà tổ anh đào. Hiện tại đem lão bản chủ trương cùng ấy liền điện hạ nhân từ buộc chặt cùng một chỗ, không thể nghi ngờ tương đương cho lão bản mộng tưởng cắm lên cánh. Về phần mở rộng lưu dân doanh địa có chỗ tốt gì? Câu nói này không phải tương đương với là nhập khẩu càng đồ ẻo lệ hơn ân nhân càng nguyện chuyển thuyết pháp sao? Mà lại nói như vậy lại càng dễ thu hoạch được tầng dưới chốt dân chúng trung tình. Dù sao bọn hắn thật có khả năng chuyển vào trong khu ổ chuột. Cho đến ngày nay, Lôi Minh thành bên ngoài lưu dân doanh địa vẫn có sai lầm đi lãnh chúa nông nô lục tục ngao ngoe chuyển vào đến, nhưng mấy tháng gần đây dời vào nhân khẩu phần lớn là lấy dần người vì chủ. Nhất là tháng gần nhất, bởi vì Jolen thành Đông Nguyệt đại hỏa, tòa kia doanh địa đang trở nên càng ngày càng dơ giấy bẩn thỉu, chen chúc, Mở rộng lưu dân doanh địa quy mô mặc dù sẽ không lập tức để ra ẩn người tại chỗ mọc ra, nhưng bọn hắn thả ra thiện ý kiểu gì cũng sẽ thuận thương lộ chuyển đến chạy xiết trên sông bơi đi, là Lôi Minh Thành nhà máy mang đến liên tục không ngừng sức lao động. Họ Giả Sở hiển nhiên cũng là người biết chuyện, hơi thêm suy tư liền nghe hiểu câu nói này phía sau thâm ý có đạo lý a. Hắn trong mắt lóe ra sáng ngời quan mang, kích động cầm nắm đấm, "Elsi, ngươi nhớ một bút. Đến thời điểm nhóm chúng ta cứ như vậy nói, yên tâm đi, lão bản, ta đã nhớ." Elsi nhẹ nhàng thở ra, may mắn lão bản là cái nghe quên người, lần này hẳn là sẽ không bị chắn tại phòng làm việc bên trong không ra được. Giải quyết tiền đồ chính trị của mình vấn đề, Họ Dạ Sở chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, tâm tình thật tốt. Cũng liền tại lúc này, hắn chợt nhớ tới một kiện trước đó còn không có chấm dứt sự tình. Đã quyết định mở ra sự nghiệp thứ hai xuân, liền thừa này cơ hội đem chuyện này cũng cho đã định tốt. "Elsi, ta trước đó cùng ngươi đã nói, muốn mở rộng nhà máy tầng quản lý. Bây giờ số 2 nhà máy đã đầu tư, là thời điểm đem chuyện sự tình này nâng lên chương trình hội nghị. Hàng của chúng ta đã không phải là sự nhỏ, nhất định phải từ càng đội quản lý chuyên nghiệp tới quản lý." Họ Giả Sở hắng giọng một cái, để cho mình thanh âm nghe trang trọng chút, tại sĩ bất ngờ mà mong đợi trong ánh mắt, tuyên bố hắn bổ nhiệm. "Ta quyết định là Họ Giả Sở xưởng may chiêu mộ một vị chân chính kế toán, cùng một vị chủ quản nhân sự quản lý. Về phần ngươi, ta cảm thấy xưởng trưởng cái này vị trí càng thích hợp ngươi. Để ngươi làm kế toán thật mẹ nó có tài." Elsi nín thở, một thời gian quên lời nói, cơ hồ bị bất thình lình tin vui nện hôn mê bất tỉnh. "Xưởng trưởng." Sensit ở trên, hắn mới chừng 20, vậy mà làm đến xưởng trưởng vị trí bên trên. Lấy lại tinh thần hắn vui cực mà nước mắt, liền âm thanh đều nghẹn ngào, "Lão bản, ta nhất định không cô phụ ngài kỳ vọng." Thịt này tê dại thanh âm làm cho Họ Dạ Sở được không tự tại, hắn đưa tay gãi gãi cái hốc, lại tùy ý lắc lắc. "Làm rất tốt, ta xem trọng ngươi. Tựa như ngươi xem trọng ta trở thành tương lai tước sĩ đồng dạng. Đương nhiên, nếu là ta không có tuyển chọn, ngươi coi như quản lý đi. Nhà máy vẫn là đến ta tự mình tới quản." "Lão bản, ngài yên tâm." Elsi ánh mắt sáng ngời, nắm chặt song quyền, phát ra trước nay chưa từng có nhiệt tình, "Ta chính là đánh bạc cái mạng này, cũng nhất định giúp ngài ngồi vào nghị viên vị trí bên trên đi." "Khục. Thế thì cũng không cần, tương lai Họ Dạ Sở tức sĩ càng hy vọng người đem sinh mệnh dùng tại càng có ý định hơn nghĩa địa phương, tỉ như hãng công ty của hắn." Họ Dạ Sở ha ha cười cười, hắn phát hiện chính mình ngoại ý muốn vẫn rất hưởng thụ loại này bị người thổi phồng cảm giác, khóe miệng không tự giác hướng dương lên lên. Có lẽ đây là sen xịt cho mình cái thứ tư gợi ý đi, ca ngợi kia đâu đâu cũng có thánh quang. Có lẽ so với xưởng may xưởng trưởng, nghị viên chức vị này càng thích hợp phát huy cái kia mặt dày vô sỉ ra mặt. Mà cùng lúc đó, nhìn xem trước mặt cảm động đến rơi nước mắt tiểu hòa tử, trong lòng cũng của hắn dâng lên kiểu khắc tình cảm. Hắn luôn cảm thấy kèm bờ eo người đều là chút không biết cảm ơn bạch nhãn lang, ép bọn hắn hai ngày tiền lương liền lười biếng. Nhưng bây giờ hắn chợt phát hiện, trong bọn họ cũng là có giống sỉ dạng này thật nhỏ hòa nhi. Hoặc là nói đến chuẩn xác hơn điểm, bọn hắn kỳ thật đều là rất tuyệt tiểu hòa tử. Chỉ cần mình chính hướng về ứng bọn hắn tích cực, bọn hắn liền sẽ dùng chính mình thông minh sức lực đến tích cực đáp lại chính mình, mà không phải trái lại, đem bán khi đầy bụng ném cho chính mình. Hồ sơ lịch 1054 năm 2 tháng sơ, La Viêm nghị viên ngay tại là địa ngục nghỉ đông làm sao dài như vậy mà triệt để im lặng. Mà Lôi Minh Thành Họ Dạ Sở xưởng trưởng hòa ước kẹt văn xưởng trưởng, thì là một cái nho nhỏ thị nghị viên chức vị đánh bể đầu ra. Đó cũng không phải thật đánh bể đầu, mà là ước kẹt văn quản lý linh cơ khẽ động, đem trước đó Họ Dạ Sở xưởng may để một cái tuổi trẻ tiểu tử đoạn mất cánh tay nợ cũ, lại lật ra làm mưu đồ lớn, mượn cơ hội chọc thủng Họ Dạ Sở dối trá nhân từ mặt nạ. Đám người một mảnh xôn xao. Bọn hắn cũng nhớ tới, trước đó giống như xác thực có chuyện này, là ấy liền điện hạ xuất trình chuyện lúc trước. Không kéo chính là, kẻo sĩ cơ thắng một bậc, sớm đã ngờ tới âm hiểm xảo trá ước kẹt văn xưởng trưởng sẽ lôi chuyện cũ, lẫn lộn đầu kia bị dệt cơ cuốn vào cánh tay, để đầu kia cánh tay lại quyển một lần. Hắn đã sớm chờ lấy hắn xét chuyện này. Chương 502, mà ánh mắt thiện cận Lôi Minh Thành là thị dân, cuối cùng cũng bị ác ma quỷ kế thu mua. 4, chương 502, mà ánh mắt thiện cận Lôi Minh Thành là thị dân, cuối cùng cũng bị ác ma quỷ kế thu mua. 4, ngay tại dư luận xôn xao thời điểm, hắn đem tên tiểu tử kia lại mời ra, để hắn đứng ở trước mặt mọi người, phô bày chính mình mới mọc ra cánh tay, cũng chính miệng nói ra ngày đó về sau phát sinh sự tình. "Ta gọi bố Giai ẩn, nghe nói các ngươi gần nhất lại bắt đầu nghị luận ta, nói móc ta, đau lòng lên ta đầu kia cánh tay. Ta cảm thấy là người trong cuộc, ta phải nói chút gì." Mới khu công nghiệp nhà máy đường phố số 4 đường góc đường, một cái hơi có vẻ bất an tiểu tử đứng ở đám người trước mặt. Tại sỉ ánh mắt giật dây dưới, hắn nghĩ tới trong túi tiền mặt, cuối cùng vẫn cố lấy dũng khí. "Họ Giả Sở tiên sinh đem ta đưa đến giáo đường, dặn dò mục sư cần phải chữa khỏi thương thế của ta, chuyện tiền bạc không cần lo lắng, hắn sẽ giao, dù là thế chân hạng công ty của hắn. Ta có thể vì hắn làm chứng, hắn là cái chân chính người tốt, mặc dù có thời điểm nói chuyện không dễ nghe. Đưa đến giáo đường là lời nói thật, cánh tay chữa khỏi cũng là lời thật, dù sao Họ Dạ Sở còn không dám chống lại ấy liền điện hạ. Tại Hồ Sơ đại lục, ngoại trừ tiên thiên tàn tật, chỉ sợ cũng chỉ có nghèo khó có thể khiến người ta tàn tật. Từ thánh quang bên trong mọc ra cánh tay, mặc dù so không lên cha mẹ sinh, nhưng sinh hoạt hàng ngày vẫn là không có ảnh hưởng. Hắn lại không đi trong mê cung mạo hiểm. Về phần cái khác, tin tưởng Sen Sịt sẽ không trách tội hắn, dù sao hắn cũng không nói là cái nào mục sư nghe lời nói này. Nhìn xem cái kia mở mắt nói lời bịa đặt tiểu hòa tử, ước kẹt văn tức giận đến sắp thổ huyết. Hắn không phải người trong cuộc, nhưng hắn có thể hiểu rất rõ Họ Dạ Sở, cái kia keo kiệt đến liền y phục phá đều không bỏ được đổi ra hỏa sẽ nói như vậy. Cái này tham lam vong linh nếu là nói qua, hắn liền đem Lôi Minh Thành giáo đường ăn hết. Có bao nhiêu ăn bao nhiêu. Nhìn xem bắt đầu dao động mọi người, ước kẹt văn rốt cục nhịn không nổi nữa. Cái này thể diện thân sĩ thôi táng chen qua đám người, đi tới trước mặt mọi người, trừng mắt tiểu tử kia hỏi: "Sen Sit ở trên, hắn đến cùng bỏ ra bao nhiêu tiền đón mua linh hồn của ngươi? Ngươi có nghĩ qua chính mình hoang luôn khả năng là nhóm chúng ta mang đến dạng gì tai nạn sao? Ngươi đem chân chính ác ma đưa vào nghị hội của chúng ta bên trong." 2000 ngân bảng, tiên sinh. Tiểu hỏa tử cũng không giấu giếm, gọn gàng dứt khoát nói cho vị này thể diện thân sĩ, ngược lại là đem chừng trong mắt ước kẹt văn cho nghẹn phải nói không ra nói. "Thứ không dám giấu giếm, đây là họ Dạ Sở tiên sinh cho ta bồi thường, bởi vì hắn cảm thấy ta cuối cùng vẫn là đã mất đi một chút đồ vật. Tiền vàng không cách nào thay thế cha mẹ ta ban cho ta huyết nục, nhưng kim tiền là hắn duy nhất có thể thanh toán đại giới. Hắn khẩn cầu ta nhận lấy số tiền kia, này lại để hắn dễ chịu một điểm." Ước Kẹt Văn chưa từng nghe qua như thế mặt dày vô sỉ phát biểu, hắn thậm chí có thể cảm giác được cái kia keo kiệt quỷ chính một bên hướng hắn gạt ra thắng lợi nhe răng cười, một bên che lấy ngực đỏ máu. "Không nghĩ tới a, lão tử đã sớm tính tới, ngươi cái này âm hiểm tiểu nhân sẽ chơi chiêu này." Đám người quả nhiên sôi trào, nhất là những cái kia đã từng tham gia náo nhiệt, đi theo họ Dạ Sở công nhân cùng một chỗ vây công qua xưởng máy công nhân. Vậy đơn giản mà thuần túy cộng minh, so bao nhiêu tờ báo đều có tác dụng, bởi vì người trong cuộc chính là ở đây. Sen Sit ở trên, nhóm chúng ta lại một lần trách lầm họ Dạ Sở tiên sinh. Ta liền biết rõ hắn là cái khẳng khái người. Đừng quên hắn thế nhưng là cái thứ nhất là nhóm chúng ta đóng lớn ký túc xá, còn có cái thứ nhất dùng ngân bảng thanh toán nhóm chúng ta tiền lương người tốt. Nhìn xem đám kia ngu xuẩn ra hỏa, Ước Kẹt Văn phát ra khàn cả giọng hò hét: "Các ngươi thanh tỉnh một điểm. Một năm trước ở đâu ra ngân bảng? Các ngươi đều không có nhìn ra sao? Cái này ra hỏa đền bù là mẹ nó vừa cho." Nhưng mà, kia chính nghĩa la hét cuối cùng vẫn là quá nhỏ bé. Liên cùng ngày đó trên quảng trường la hét phải đóng rơi nhà máy họ Dạ Sở, tiếng hô của hắn đồng dạng bị dìm ngập tại đám người phát ra từ nội tâm cảm khái âm thanh bên trong. Cũng không trách Ước Kẹt Văn thanh âm quá nhỏ. Dù sao kéo dài bồi thường chỗ nào gọi vấn đề, ở chỗ này làm việc tiểu nhị ai không có bị thiếu qua tiền lương. Chí ít ăn cho. Mà lại kia đúng là rất lớn một bút. Cứ như vậy, dựa vào sỉ kỳ mưu họ Dạ Sở nhẹ nhõm đánh bại hắn cường lực nhất đối thủ cạnh tranh. Về phần cái gì bánh bích quy nhà máy lão bản, vậy căn bản liền không trên lôi đài. Sắc thực giống như hắn chế rêu như thế, cái kia nhỏ chim sẻ thực sự quá mức nhỏ bé, liền sinh ý đều không có làm minh bạch, chỗ nào xứng làm đối thủ của hắn. Tại Ước Kẹt Văn tiếng chửi rủa bên trong, Keo Kiệt Ác Ma đã được như nguyện ngồi tiến vào Lôi Minh thành thị nghị hội sảnh. Hắn ăn mặc trang phục chính thức đánh lấy cả bạn, uống vào miễn phí hồng trà, tham dự đối số 6 dự luật thương nghị cùng bỏ phiếu, quyết định dê bỏ nhóm vận mệnh. Họ Dạ Sở suy tư hồi lâu, cuối cùng vẫn không có không nào ném phản đối, dù sao đây là ký danh bỏ phiếu. Xem ở thanh danh này là dùng 2000 ngân bảng mua được phân thượng, hắn vẫn là đến yêu quý một cái cây kia đắt đỏ lông vũ. Chí ít đừng để nó bẩn quá sớm. Lại một cái, không nhìn mọi người tiếng hô cần tiếp nhận đại giới, kéo căng dây cung sớm muộn có một ngày sẽ tắt ra. Trong lòng vẫn có mang một tia thành kính hắn từ đầu đến cuối cho rằng, Sen Sit hẳn là đưa cho chính mình một loại nào đó gợi ý nếu không trước đây tới cứu hắn vì sao là thần tuyệt giả. Như Sĩ lời nói, cái này dự luật đối với đã hình thành quy mô họ Dạ Sở xưởng may mà nói ảnh hưởng không lớn. Thực tế sẽ cảm thấy thì đau, chỉ sợ chỉ có những cái kia lấy truyền thống danh nghĩa nghiền ép học đồ tay nghề lâu năm người. Đám này ra hỏa nhất am hiểu giả dạng làm một bộ da vẻ đạo mạo dáng vẻ, phản phất liền một con ruồi cũng không bỏ được tổn thương, kỳ thật liền con ruồi đều bị bọn hắn nuốt vào trong bụng. Họ Dạ Sở cân nhắc lại lượng, cuối cùng lấy một tên nghiệp nội nhân sĩ thân phận, tham dự đối đề án nội dung cụ thể chỉnh sửa. Ba đầu pháp lệnh trải qua nhiều mặt bàn bạc điều chỉnh, cuối cùng tạo thành một cái phù hợp đại đa số người lợi ích phiên bản, cũng lấy yếu ớt ưu thế thông qua được cuối cùng bỏ phiếu. Điều thứ nhất là Lôi Minh thành thấp nhất tiền lương tiêu chuẩn, từ tiền lương 2000 đồng tệ điều chỉnh làm tiền lương 12 ngân bảng, lại nhất định phải từ ngân bảng thanh toán. Lôi Minh thành nhà máy cũng không còn có thể dùng càng ngày càng không đáng tiền đồng tệ, đến Bạch Phiêu kèm bờ eo máu người mồ hôi, cái này đích xác là cái tiếc mới. Bất quá tương đối 20 ngân bảng bình quân tiền lương mà nói, 12 ngân bảng tiêu chuẩn thấp nhất tựa hồ cũng không phải khó như vậy lấy để cho người ta tiếp nhận, dù sao rất nhiều người đã tại thanh toán so đây càng cao tiền công. Ngoại trừ những cái kia hoàn toàn không thanh toán tiền lương cho học đồ nghiệp đoàn đám thợ thủ công. Nói ra thật xấu hổ, cho dù là đã bắt đầu công nghiệp hóa Lôi Minh thành, cái này vẫn dừng lại tại phong kiến thời đại cố chủ cũng không phải số ít, có lẽ vẫn lúc cần phải ngày mới có thể hoàn toàn tiêu diệt. Nếu như nói nông nôn là lãnh chúa nô lệ, phục vụ tại tòa thành hệ thống, như vậy học đồ chính là đám thợ thủ công nô lệ, phục vụ tại to lớn nghiệp đoàn hệ thống, cắm rễ tại cũ đại lục mỗi một xóa thành thị huyết mạch bên trong. Đầu thứ hai là liên quan tới sa thải nhân viên bồi thường, cũng có cụ thể bồi thường tiêu chuẩn. Cố chủ như vô cớ đổi việc nhân viên, hợp làm đã đủ 3 tháng nhân viên cần thanh toán 3 tháng tiền lương làm bồi thường, chưa đầy 3 tháng nhân viên thì ngoài định mức cho 1 tháng tiền lương làm bồi thường. Về phần điều thứ ba, là ấy liền trong miệng bảo hộ quỹ ngân sách cũng chính là tất cả mọi người quan tâm ngạch bên ngoài loại thuế. Ấy liền hy vọng mới khu công nghiệp cố chủ nhóm từ thu nhập bên trong xuất ra 10 làm các công nhân bảo hộ, làm bọn hắn thụ thương lúc, hướng bọn hắn thanh toán bồi thường. Nhưng mà trên thực tế, cũng không phải là tất cả ngành nghề lợi nhuận suất đều có cao như vậy, cũng không phải là tất cả ngành nghề đều gánh chịu cao như vậy phong hiểm. Tỷ như xưởng sắt thép công nhân cùng bánh ngọt sư phó, bọn hắn gánh chịu phong hiểm hiển nhiên là không đồng dạng, sinh ra giá trị cũng không đồng dạng. Cố chủ cuối cùng sẽ đem một bộ phận chi phí tái giá cho nhân viên tạm thời, dù là bánh ngọt sư phó chỉ là trải phẳng xưởng sắt thép công nhân một nửa phong hiểm chi phí, công bằng hay không đều là còn chờ thương thảo. Tòa thị chính phương án giải quyết là, mặt khác thiết lập một đầu tai nạn lao động bảo hiểm pháp. Pháp luật quy định nhà máy, quan mỏ, đường sắt, xưởng đóng tàu các loại cao phong hiểm ngành nghề lao động chân tay người áp dụng nên dự luật, cũng rõ ràng người lao động không khuyết điểm cái này một nguyên tắc căn bản. Đơn giản tới nói, 100 năm trước kèm bờ công nhân cần chính mình nâng chứng đến chứng minh cố chủ sai lầm cũng tại tòa án trên chiến thắng gần như không có khả năng bị đánh bại cố chủ. Mà bây giờ, bọn hắn không cần chứng minh, cũng không cần đi đến tòa án, bởi vì cố chủ nhất định phải là nhân viên tạm thời mua sắm bảo hiểm, mà bảo đảm nhân viên tạm thời thu hoạch được bảo hiểm bồi thường chính là tòa thị chính hạ giám thị bộ môn nghĩa vụ. Cái này dự luật vẫn không được hoan nghênh. Nhưng nó dù sao cũng so mọi người cùng nhau giao 10 đặc biệt thuế thành lập cái kia chỉ sợ liền ấy liền chính mình cũng chưa nghĩ ra nên như thế nào chấp hành quỹ ngân sách muốn tốt. Cứ như vậy, lạm thảo số 6 dự luật càng đổi càng dày, biến thành nhà máy pháp cùng thai nạn lao động bảo hiểm pháp hai bộ dự luật. Cái trước minh xác lao động trẻ em cùng phụ nữ lao công công việc thời gian, cùng đối nhau sinh an toàn người giám sát cùng mà sống sinh xưởng lắp đặt phòng hộ công trình làm ra rõ ràng quy định. Về phần cái sau, kỳ thật chính là quốc gia xã hội bảo hộ hệ thống hình thức ban đầu, chỉ là mọi người ở đây tạm thời còn chưa ý thức được mà thôi. Dù sao tại trong đầu của bọn hắn, quốc gia còn chỉ là cái mơ hồ hình thức ban đầu, mới vừa vận đạn sinh tại dệt công nhóm đối quốc vương chửi mắng, cùng các nghị viên mặt đỏ tới mang thai trong tiếng cãi vã. Tổng kết quá khứ là nhà sử học công việc, bàn hội nghị trước bất cứ người nào đều chỉ là vậy được trên thuyền hành khách, ai cũng không biết mình cuối cùng sẽ đi hướng chỗ nào. Bao quát họ dạ sở cũng thế. Làm kèm bở công quốc đài này máy móc trên một viên hơi lớn một chút bánh răng, hắn có khả năng làm cũng bất quá là mang theo bi nhóm chạy. Vì để cho chính mình chạy càng nhanh một chút. Hoặc là nói là sớm ngày trở thành tôn kính họ dạ sợ tức sĩ hắn cuối cùng tại hội nghị kết thúc trước đó đưa ra chính mình áp ủ đã lâu chủ trương lôi minh thành cần xây dựng thêm lưu dân doanh địa, mà lại hẳn là từ tòa thị chính đến là xây dựng thêm lưu dân doanh địa thành lập trường kỹ thuật bảo đảm bọn hắn có thể càng nhanh tập được thành thạo một nghề, sớm ngày tiến vào nhà máy, tay làm hàng ngay. Tòa thành thị này không chỉ thuộc về thể diện người, cũng thuộc về những cái kia còn chưa đủ thể diện người. Bọn hắn là quá khứ của chúng ta, cũng là tương lai nhóm chúng ta, càng là chúng ta tương lai. Ngoại trừ để bọn hắn chờ đợi cứu tế bên ngoài, nhóm chúng ta hẳn là để bọn hắn học một chút đồ vật, tỉ như biết chữ, dạng này bọn hắn có thể tự mình tìm việc làm. Lại tỉ như học được sử dụng máy dệt vải. Cái này bạo luận nhiều lần ra hỏa, ngẫu nhiên cũng có thể tuôn ra như vậy một đôi lời kim câu. Nếu như Aelin ở chỗ này, nhất định sẽ đối cái này keo kiệt quỷ cải biến lau mắt mà nhìn. Chí ít ngồi tại hắn sát vách tiểu quán lão bản, sát thực kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, cũng bất đắc dĩ vì hắn đưa lên tiếng vỗ tay. Cái này đề nghị là mới dự luật lên cái đầu. Mặc dù có thể hay không thông qua còn là ẩn số, nhưng nó xuất hiện sát thực là họ dạ sở kiếm đủ tiếng vỗ tay. Ô sơ lịch 1054 năm 2 tháng, một cái nổi danh keo kiệt quỷ ngồi đang khuyết đại sau trong phòng hội nghị, là mở rộng người nghèo phúc lợi phát ra làm cho người mở rộng tầm mắt khẳng khái thanh âm. Bất quá, họ dạ sở tiên sinh cuối cùng vẫn không thể leo lên lôi minh thành nhật báo đầu đề. Dù sao cùng một ngày thông qua hai bộ dự luật, cùng đồng thời phát sinh một kiện khác liên quan đến công quốc vận mệnh đại sự so sánh, chút chuyện nhỏ này xác thực lộ ra không đáng giá nhắc tới. Chương 503, hoàng hôn phía dưới thánh ngân, 1, chương 503, hoàng hôn phía dưới thánh ngân, 1, hoàng hôn thành, buổi chiều. Một tòa không người nhận lãnh bức bỏ trong kho hàng. Trong chất bao tải cùng hòm gỗ tản ra mốc meo mùi nấm mốc. Sau giờ ngọ trói trang từ tràn đầy dơ bẩn cửa sổ mái nhà chiếu nghiêng xuống tới, trong không khí cắt ra từng đầu của sáng, chiếu sáng bay múa bụi bặm cùng tia ngẫu nhiên xuyên qua màu lam nhạt hồ điệp. Cũng liền tại mảnh này tĩnh mịch quang trần bên trong, một góc bóng ma bỗng nhiên sụp đổ giống như vặn mèo nhúc đích, phảng phất có sinh mệnh. Một hơi ở giữa, La Viêm thân ảnh từ trong bóng tối lặng yên không một tiếng động hiện hiện, tay phải nhẹ nhàng vỗ vỗ trường bào trên cũng không tồn tại cho bụi. Nhìn thấy xuất hiện tại trong kho chủ nhân, dựa vào cạnh cửa xạ dạ cũng từ bóng ma hạ đi ra, thần sắc cung kính một gối chạm đất. Ma Vương đại nhân, hôm nay là ước định định kỳ liên lạc thời gian. Nàng sớm tại nơi này chờ đợi đã lâu. Nhìn xem quỳ một chân trên đất hành lễ xa dạ, La Viêm nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu nàng đứng dậy. Nói đi. Tuân mệnh. Xa dạ cung kính đứng dậy, tại La Viêm trước mặt chẳng định, bắt đầu báo cáo lên đoạn này thời gian công việc. Đầu tiên là liên quan tới cứu thế quân nhất tiến triển mới. Như ngài sở liệu, dỗ len thành trận kia đại hỏa là nhóm chúng ta cung cấp một cái tuyệt hảo kỳ ngộ. Ngay tại thì ổ đèn quốc vương đội vàng tại tòa thành trên sân thượng khoe khoang quyền lực của hắn lúc, vợ gì gã đã xuất lĩnh lấy cứu thế quân tinh nhuệ nhất chính xác, đem con mắt xếp vào tại kia phiến bị đốt thành đất chống khu ổ chuột. La Viêm nghe nói qua chuyện sự tình này, vào đông đại hỏa nghe đồn đã sớm bị chạy xiết trên sông thuyền phu cùng hành thương dẫn tới Lôi Minh Thành, mà Lôi Minh Thành nhật báo đối với chuyện này cũng có chút ít độ dài đưa tin. Hắn cũng không phải khoe khoang quyền lực, cái này ra hỏa rất thông minh. La Viêm nhàn nhạt tiêu tiếu, cấp ra một câu đúng trọng tâm đánh giá. Mặc dù Lôi Minh Thành thị dân đứng tại trên lập trường của mình chế giễu quốc vương ngu xuẩn, nhưng chân chính người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, kia quốc vương dùng chính là cao minh nhất thuần phục thủ đoạn. Tam lưu vân chó sư sẽ chỉ đánh, nhị lưu vân chó sư đánh xong cho cục xương, mà nhất lưu vân chó sư chẳng những trở lên đều biết, còn có thể để chó hình thành ưu tú bản thân quản lý ý thức, hoàn thành nông trường xây dựng thêm. Hắn muốn để Jolen thành thị dân nhóm tại tang lễ chết cười, tại trong hôn lễ khóc, luyện được xem xét thời thế bản lĩnh, từ đó hoàn thành bản thân cắt xén. Lúc có người nói hắn không thích nghe, những này con trai đám hoạn quan liền sẽ tự động xông đi lên, thay hắn đi may trên một người khác miệng. Có thể khẳng định là, người này nhất định là một cái không có bất luận cái gì tín ngưỡng ngửa cơ á úy lì chủ nghĩa người, thánh ngôn thư chỉ là hắn trên miệng bè, trọng tài đỉnh cùng lục lâm quân đều là hắn tá lực đả lực công cụ, thậm chí liền liền đông nguyện đại hỏa đều có thể lợi dụng. Đáng tiếc hắn không có ni kỷ dầu ngửa cơ á úy lì hành văn cùng kiên nhẫn, bằng không hắn nhất định có thể viết ra thuộc về thế giới này quân chủ luận. Nhưng chính vì hắn ngạo mạn, chúng ta thành quả cũng rất rõ rệt. Xa dạ trong giọng nói lộ ra một tia tranh công ý vị, dùng rất nhẹ thanh âm tiếp tục nói. Ở mảnh này phế tích bên trên, cứu thế quân thu nạp số lớn tại hỏa hoạn bên trong đã mất đi hết thể người nghèo, nhóm chúng ta nói cho bọn hắn ai mới là chân chính địch nhân. Tại gờ gì gạ hướng dẫn dưới, bọn hắn cấp tốc tiếp nhận tân ước giáo nghĩa, tuyên thể hiệu trùng thánh nữ điện hạ, cũng ý thức được chân chính địch nhân. Không chỉ như vậy, tại cứu thế quân trợ giúp dưới, bọn hắn một lần nữa có sống tiếp động lực. Bọn hắn có đi tiểu quán bếp sau, có làm thị dân người hầu, có thành tiểu phố xá trên người bán hàng rong, thậm chí là trồng trang viên nông nô. Thẩm thấu đến Jolen thành thậm chí xung quanh bá tước lĩnh, là nhóm chúng ta phát triển càng nhiều cánh lá. Coi đây là cơ sở, gờ gì gạ tại Jolen thành thành lập một cái hoàn toàn mới dưới mặt đất tổ chức tình báo, phụ trách thành lập dần vương quốc mạng lưới tình báo. Hắn đem nó mệnh danh là Thánh Ngân. La Viêm gật đầu, cái tên này cũng là chuẩn xác. Tại Thánh Quang phổ chiếu Jolen thành, bọn hắn là Thánh Quang ủng độn nhóm không muốn nhìn thẳng xấu xí vết sẹo, cũng là kia dấu ở đến phía dưới vết rách. Về phần cái này xạ dạ từ áo choàng hạ lấy ra một phần quân chủ, nhẹ nhàng đưa cho mình chủ nhân, chính là Thánh Ngân thành lập tới nay, đưa ra phần thứ nhất tình báo. Gờ gì gạ cho rằng nó đầy đủ trọng yếu, lại chỉ có thần tử đại nhân ngài có thể tự mình xử lý. La Viêm tiếp nhận quân chủ, tại trước mặt triển khai, trên mặt hiện lên nhiều hứng thú biểu lộ. Tốt giá hỏa dần vương quốc cảnh sát bí mật, bất quá cũng là bình thường. Tham khảo trên địa cầu lịch sử, văn hóa phục hưng thời kỳ phong kiến quân chủ nhóm đối với công tác tình báo một mực rất xem trọng. Thí dụ như nổi danh nhất Louis 11 thế liền bởi vậy được xưng là nhện quốc vương, hắn nhãn tuyến trải rộng vương quốc Pháp cung đình thậm chí nước láng giềng cung đình. Victor Hugo dưới ngòi bút Paris Thánh Mẫu viện miêu tả chính là Louis 11 thế thống trị thời kỳ Paris đám dân thành thị sinh thái, đối với cái này cũng có khía cạnh miêu tả. Mà cuối cùng trận này bị kịch nguyên nhân gây ra cũng chính bởi vì Louis 11 thế đối cung tiến thủ nhóm kia âm thanh gào thét chém tận giết tuyệt, giết chết tên ăn mày, treo cổ nữ bu, không lưu người sống. Đương nhiên, trong hiện thực Louis 11 thế cũng không có nói qua câu nói này. Tác phẩm văn học dù sao cũng không thể xem như sách lịch sử đến đọc. Dù là danh chứ, phàm từ nhân thư biết, đều chỉ có thể biện chứng xem. Thí dụ như Paris Thánh Mẫu viện đương nhiên cũng là Victor Hugo hàng lậu, dù sao mỗi một chữ đều là hắn tư nhân biết. Mà muốn nhìn không có hàng lậu công hàng chỉ sợ cũng chỉ có thể đi lật Ghost toán thuật nghiên cứu, chỉ có trải qua vô số học giả lập đi lặp lại cân nhắc khoa học mới là băng lãnh nhất. Lại hoặc là mang cùng Ghost đồng dạng đối khoa học thăm dò tinh thần, đi đọc qua Louis 11 thế bên người người hồi ký, tìm kiếm Paris Thánh Mẫu viện lưu bạch chỗ mực ấn. Tóm lại mặc kệ Lôi Minh thành nhật báo như thế nào bố trí dần bệ hạ, La Viêm cũng sẽ không thật cảm thấy, thì ổ đèn re và Lux chỉ là cái buồn ngủ lão đầu. Có thể đem mẹ đổ tay tướng tại Hoàng Hôn thành bên ngoài, cái này ra hỏa cũng là có chút điểm mà thủ đoạn. Cái này bài không phải đánh rất tốt nha. Đáng tiếc, địa ngục thế là tới. Thánh Ngân thâm nhập giả tại Hoàng cung nô bộ cùng giáo hội tạp dịch bên trong phát triển ngoại vi hạ tuyến, những người kia mặc dù nghi thần nghi quỷ, nhưng dùng kim tệ cũng rất tốt thu mua, hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới tại quốc vương dưới trướng làm đến bình an về hưu. Căn cứ tình báo nhân viên phân tích, thì ổ đèn dưới trướng nắm giữ lấy một chi cực kỳ bí ẩn bộ đội bí mật. Bọn hắn được xưng là người thủ mộ. Xa dạ thần sắc nghiêm túc bổ sung nói, chi bộ đội này biên chế cực kỳ quỷ dị, nhân viên của nó phổ biến phát triển tại hoàng cung cùng Jolen trong thành đại giáo đường, một phần là mạo hiểm giả, một phần là qua thời quý tộc, còn có không nhận gia tộc đái kiến con riêng. Mà đủ loại dấu hiệu cho thấy, giai đoạn vương quốc đời trước đại giáo chủ ly kỳ qua đời, khả năng liền cùng chi này giấu ở vương miện hạ giao găm có quan hệ. La Viêm ánh mắt tại trung tâm đại giáo đường mấy chữ trên dừng lại một lát, quyển trục lưu bạch chỗ dùng duyên bút vẽ lấy đương nhiệm đại giáo chủ cơ đầu. Căn cứ cứu thế quân điều tra, cơ đầu đã từng là quốc vương trong cung đình thằng hề. Không biết làm sao bị vận hành thành dạy tịch, sau đó đi mộ sát hành tỉnh làm giáo chủ, cuối cùng lại biến thành toàn bộ dần vương quốc giáo khu mục thủ. Chi này người thủ mộ bộ đội có động tác gì sao? La Viêm nhiều hứng thú hỏi. Chính là bởi vì bọn hắn có hành động, chúng ta người mới có thể phát hiện chi này giấu ở trong bóng tối lực lượng. Bất quá thật đáng tiếc thánh ngân tầng cấp còn thấp, bọn hắn thu mua đến cũng chỉ là một chút bên ngoài nhân viên. Xa dạ thanh âm lộ ra một tia tiếc nuối, bọn hắn chỉ dò xét đến quốc vương người thủ mộ tại gần nhất có một lần bí mật điều động, nhưng mà cụ thể tình báo vẫn là một mảnh trống không. La Viêm khép lại quyển trục, rơi vào trầm tư. Tại trước mắt cái này vi diệu tiết điểm bên trên, thì ổ đèn vận dụng dạng này một chi tinh nhuệ bộ đội bí mật mục đích đơn giản hai cái: giết người hoặc là cứu người. La Viêm ngón tay nhẹ nhàng đập quyển trục biên giới, lâm vào suy nghĩ. Nếu như mục tiêu là giết người, như vậy có khả năng nhất mục tiêu chính là dạy lóc. Xa dạ hơi chần chờ. Chương 503, hoàng hôn phía dưới thánh ngân 2, chương 503, hoàng hôn phía dưới thánh ngân 2, vì cái gì không phải Aelin hoặc là Edo ám sát thần viện giả, có thể tiếp công việc này chỉ sợ chỉ có ma vương. La Viêm mở câu cho đùa, sau đó nói tiếp về phần ám sát một cái khác quân chủ, phong hiểm quá lớn mà lại chưa hẳn phù hợp thì ổ đèn lợi ích, nhưng dậy lọc liền chưa hẳn. Hắn đã lập xuống cả đời lời thề vĩnh viễn không hoàn tục, từ bỏ tất cả thế tục danh hiệu cùng vinh dự. Nếu như hắn tại lưu vong trong tu đạo viện ngoài ý muốn bỏ mình, cái này bùn nước bẩn sẽ lập tức bị dội đến ẹ đùa trên đầu. Thí đệ bạo quân, cái này bùn nước bẩn chẳng những có thể lấy uy hiếp được ẹ đùa vừa mới thành lập được uy tín, còn có thể cho gia ẩn vương quốc tiến một bước tham gia kèm bờ công quốc thế cục cung cấp lấy cớ. Vậy nếu như là cứu người đâu? Xa ra hỏi. Đờ dẹt bà tước, còn có mấy vị kia bị giam giữ phản loạn quý tộc. La Viêm ngữ khí lạnh nhạt tiếp tục nói, đem những này kẻ thất bại cứu ra, là lần nữa đảo loạn kèm bờ công quốc thế cục nhanh nhất thủ đoạn. Chỉ cần bọn hắn còn sống, thì ổ đèn liền có thể để bọn hắn tại dần vương quốc bên trên đất tổ kiến một cái chính phủ lưu vong, lợi dụng bọn hắn tại kèm bờ công quốc lực ảnh hưởng, liên tục không ngừng cho hệ đổ chế tạo phiền phức. Chỉ là vô luận là ám sát giấy lọc, vẫn là từ kèm bờ trong địa lao cướp ngục, đều không phải là phổ thông sĩ binh có thể hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao chính giấy lọc chính là bạch kim cấp, em vợ kéo địa lao chí ít có được có thể trói buộc chặt bạch kim cấp siêu phàm người lực lượng phòng vệ. La Viêm trong lòng không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc. Nghĩ ám sát giấy lọc, chí ít cũng phải là bạch ngân hoặc là hoàng kim mới có một tia tỷ lệ thành công. Mà nghĩ tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, chí ít cũng phải là kim cương cấp thậm chí cao hơn. Nhưng vấn đề tới, siêu phàm người cũng không phải ven đường cỏ dại. Những cái kia thanh đồng cấp mạo hiểm giả tạm thời bất luận, mỗi một cái tấn thăng đến bạch kim cấp cường giả đều là có danh tiếng đã được lợi ích người. Bọn hắn bản thân liền là quý tộc, nhân viên thần chức hoặc là đại pháp sư, trên thân nắm giữ lực lượng hoặc là mệt mỏi sinh mấy đời nối tiếp nhau phúc báo, hoặc là kiếp này không ngừng cố gắng thành lập truyền kỳ, ai sẽ cam nguyện là thì ổ đèn làm loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng kẻ ám sát. Còn nếu là muốn thông qua hạ độc chờ đã, phương pháp tạm giam giấy lọc lại tất nhiên là đổ tâm phúc, cơ hội không có thu mua khả năng. Đi mạo hiểm người công hội có thể thuê không đến loại người này. La Viêm âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ còn có thể là đi chính mình quê quán địa ngục, mời địch nhân ra tay hay sao? Bá Tước viết ngay một điểm tình có thể hiểu, quốc vương tổng không về phần cũng như thế biết mấy đi. Nhìn xem trong trầm tư Ma Vương, Xạ Dạ trầm giọng nói, ta sẽ mệnh lệnh vợ gì gạ, không tiếc bất cứ giá nào, tiếp tục đuổi tra người thủ mộ độc tính. Không cần miễn cưỡng. La Viêm đem quyển trục đưa trả lại cho nàng, Thánh Ngân mới vừa bận cắm dễ, không nên gấp tại cầu thành. Bọn hắn hiện giai đoạn nhiệm vụ, không phải cùng quốc vương mật thám cứng đối cứng, mà là đem tân ước lực lượng truyền bá đến mỗi một cái vương miện bóng ma bao phủ không đến nơi hẻo lánh. Về phần người thủ mộ động cơ, ta sẽ thông qua mặt khác biện pháp đề phòng. Xa Dạ cung kính gật đầu. Là Ma Vương đại nhân. Liên quan tới cứu thế quân cùng Thánh Ngân tổ chức chủ đề kết thúc về sau, La Viêm ngược lại hỏi thăm về Hoàng Hôn Thành tình hình gần đây, cùng tại mộ sát hành tinh phát triển trọng tài đỉnh tình huống. Đối với Ma Vương đại nhân hỏi thăm, Xa Dạ tự nhiên là biết gì nói đấy, đỉnh đầu thai mèo nhẹ nhàng đung đưa, đem biết đến sự tình đều làm tường tận chân thuật. Rất hiển nhiên, đến từ Thánh Thành dị mẹ nệ tiên sinh công việc cũng không thuận lợi, những cái kia hất lên hắc bảo sĩ binh càng là cố gắng lùng bắt dị đoan. Tầng dưới chốt bình dân đối với trọng tài đỉnh cựu thị liền càng là mấy liệt, mà kia hết thảy tất cả đều bị giấu ở mặt ngoài ẩn nhẫn phía dưới. Mọi người gặp trên đường chỉ biết đưa mắt ngó, dùng ánh mắt trao đổi lấy lẫn nhau bất mãn, chỉ là không dám hướng giáo sĩ nhóm biểu lộ ra. Một chút liên quan tới tân ước thảo luận đã xuất hiện, mặc dù phiên bản có rất nhiều, nhưng chúng nó đều có một cái cộng đồng nội hạch, đó chính là người người đều tế tự. Không ít người bắt đầu chủ động tiến về vạn trượng sơn mạch chỗ sâu tìm kiếm cứu thế quân tàng quân, tránh né trọng tài đỉnh trấn áp. Mà ở trong đó cũng có một bộ phận người là bị bờ rèn nạn bộ hạ chủ động mang vào. La Viêm đối với những này quân cờ nhóm biểu hiện phi thường hài lòng, trông thấy một cây cung dây cung ngay tại một chút xíu kéo căng. Tiễn đã nhắm ngay hồng tâm, chỉ là còn không có bắn đi ra. Bọn hắn đang đợi một cái ra tay thời cơ. Chính sự cuối cùng trò chuyện xong, trong kho hàng bầu không khí trở nên dễ dàng một chút, Xa Dạ đỉnh đầu hai con mèo hai lắc lư tần suất trở nên thích thú, có lẽ là cảm thấy bầu không khí đến. Xa Dạ do dự một lát đông nhiên thấp giọng mở miệng, thanh âm kia bên trong mang theo một tia cẩn thận nghiêm túc. Ma Vương đại nhân, ta có thể hỏi ngài một chuyện không? La Viêm dùng tùy ý giọng điệu nói. Hỏi đi. Xa Dạ trong mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác vui vẻ, ngữ tốc đội vàng mở miệng nói ra. Ngài gần nhất trôi qua thế nào? Ta không ở đây ngươi bên người chiếu cố ngài. Ngươi đã quen thuộc chưa? Tờ UFF có hay không cho ngài thêm phiền phức? Cái này tựa hồ không phải một vấn đề. Nghĩ đến vẫn trong sân nháo đằng vì bị ẩn, La Viêm biểu lộ có chút vi diệu, than nhẹ một tiếng nói. Vậy nhưng thật sự là nói rất dài dòng. Xa Dạ chần chừ một lúc. Nói đến. Nói dài. La Viêm nhẹ nhàng gật đầu, tổng kết nói. Tóm lại ta mỗi một ngày đều đang nghĩ niệm tình ngươi ở thời gian. Trắng non trên mặt không tự giác hiện lên một vòng đỏ hồng, Xa Dạ nhẹ nhàng cúi đầu, đem tia xóa hiếm thấy ngượng ngùng cùng thỏa mãn dấu ở trong bóng tối. La Viêm cũng cảm thấy chính mình thuyết minh tựa hồ có chút không ổn, có lìn thân vương người thiết đưa đến nơi này tựa hồ có chút chỗ làm việc tính. Quấy dày hiểm nghi. Nhưng nói đều nói, hắn cũng không có ý định thu hồi đi, do dự dự cùng lo trước lo sau tiên là nạp làm sự tình. Về phần Ma Vương nha, làm liên làm, tương lai sử thi cũng sẽ không biết cái này đổ bật, cái này gọi vấn đề sao. La Viêm cấp tốc rời đi chủ đề. Ấy lìn điện hạ, nàng gần nhất như thế nào? Tấm kia khô nóng khuôn mặt khôi phục một chút, Xa Dạ ngựa khí vẫn như cũ bình thẳng, lại về tới báo cáo công việc lúc nghiêm cẩn. Ấy Linh điện hạ gần nhất rất an phận, nàng tuyệt đại đa số thời gian đều đợi tại quán trọ lầu cát, chỉ cùng thợ rẻ xạ cùng ta bảo trì một tuyến liên hệ. Trước đó nàng ngẫu nhiên nghe nói phát sinh ở kẽm bờ công quốc bên trong loạn, nhưng nghe xong ngài lời nhắn nhủ nói về sau, nàng cũng rất nhanh bình tĩnh lại, không nhắc lại trở về công quốc sự tình. Tuyệt đại đa số thời gian, La Viêm bén nhạy bắt được một cái trong đó tử. Xa Dạ khẽ bước cằm, đúng vậy, nàng ngẫu nhiên cũng sẽ ra ngoài. Mượn nhờ ngài ban cho nàng tâm kia luyện kim mặt nạ cùng che giấu hai mắt người ma pháp dược nước, lấy thở rẻ xạ thân phận ở trong thành hoạt động. Bình thường là làm cái gì đây? Chủ yếu là bốn phía giải sầu, dù sao mỗi ngày đợi tại trong lầu các ngoại trừ đọc sách cũng nếu không có chuyện gì khác có thể làm, nàng là cái không chịu ngồi yên nữ nhân, tổng nhớ nàng chiến mã nói điều chính. Không, bình thường là đi mạo hiểm người công hội cửa ra vào đi dạo, nơi đó có cái quảng trường, bất quá gần nhất mạo hiểm giả công hội không có mở cửa, trên quảng trường người nào cũng không có. Ngẫu nhiên nàng sẽ còn đi thành cửa ra vào phiên chợ, mua sắm cuộc sống của mình vật tư, hoặc là ở nơi đó lắng nghe đám dân thành thị trò chuyện. La Viêm nghe vậy nhẹ gật đầu. Đây không tính là chuyện xấu. Ấy Linh mặc dù xem như loại kia tương đối tiếp địa khí lãnh chúa, thường xuyên ẩn hiện tại các bình dân sinh hoạt địa phương, nhưng nàng dù sao chỉ ở Lôi Minh thành cùng kèm bờ eo bảo một vùng hoạt động. Vậy cũng là kèm bờ công quốc giàu có nhất địa khu, đặt ở ổ sở đại lục cũng không có đại biểu tính. nàng hẳn là nhìn một cái địa phương khác là dạng gì, sau đó mới có thể đối phong kiến có một cái khách quan nhận biết. Xa dạ trầm mặc một lát, tựa hồ tại châm trước từ ngữ, chủ nhân, nàng giờ phút này ngay tại trong thành, ngài không cùng nàng chào hỏi sao? La Viêm nhìn về phía xa dạ, suy tư một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu. Không cần, tiếp tục thay ta chiếu khán tốt nàng. Dạng này thời gian hẳn là sẽ không tiếp tục quá lâu. Đợi đến từ Ma Đô tiểu tổ tông qua hết nghỉ đông, hắn xem chừng cũng nên cho ấy lìn an bài một chút công tác mới. Chương 503, hoàng hôn phía dưới Thánh Ngân, 3, chương 503, hoàng hôn phía dưới Thánh Ngân, 3, về phần hiện tại, nàng còn cần lắng đọng lắng đọng. Có sao nói vậy, cái này Ma Đô nghỉ đông cũng quá dài, hắn trước kia làm sao không có cảm giác đến. Chẳng lẽ là bởi vì tại làm việc ngoài giờ hả? La Viêm nghị viên không khỏi lâm vào trầm tư, Ma Đô ma đời thứ hai nhóm vẫn là quá dễ dàng, nhất định phải để bọn hắn cảm nhận được thần điện cô nhi khó khăn. Nhìn xem lại bắt đầu là đại mộ địa tương lai mà sầu lo ma vương đại nhân, xã dạ cung kính túi đầu xuống. Tuân mệnh. Hoàng hôn thành thành cửa ra vào, cầm trong tay trường kích vệ binh trận địa sẵn sàng đón quân địch, kiểm tra lấy mỗi một cái ý đồ tiến vào hoàng hôn thành hoặc là rời đi nơi này người. Cái này thời điểm, một tên tuổi trẻ nữ kỵ sĩ đi tới trước cửa, lấy ra trong tay lệnh bài. Ta là ấy liền điện hạ thị vệ, cần ra khỏi thành mua sắm. Nguyên lai là thờ rẽ xa điện hạ. Nhìn thấy trên lệnh bài kèm mở công thức huy hiệu, vệ binh nổi lòng tôn kính hành lễ, lùi qua một bên. Sư tâm kỵ sĩ đoàn câu liêm thương binh nhìn xem bên này, đối với kẻm bờ éo người diêu võ dương ai trong mắt rõ ràng mang theo một tia không vui. Bất quá bọn hắn cũng không nói cái gì. Thơ rẻ xa nhàn nhạt nhìn bọn hắn một chút, sau đó liền đem ánh mắt dịch chuyển khỏi, hướng phía ngoài thành phiên chợ đi đến. Đó là đương nhiên không phải chân chính thơ rẻ xa, mà là từ mang theo luyện kim mặt nạ ấy lìn vai diễn. Nàng dùng ma dược đem một đầu tóc bạc nhuộm thành tầm thường nhất màu nâu, lại phun lên che lớp huyết tộc khí tức nước hoa, cũng mặc vào thợ rẻ xa ăn mặc hàng ngày bộ kia giáp da. Mặc dù nàng kích thước không nhỏ, nhưng trải qua rèn luyện thợ rẻ xa vẫn vì nàng lưu túc không gian. Loại này giấu kín thân phận thể nghiệm để ấy lìn cảm thấy vô cùng mới lạ. Trước kia nàng mặc dù cũng sẽ tại Lôi Minh Thành trên đường phố đi dạo, nhưng trong này cơ hồ mỗi người đều biết rõ nàng là ấy lìn. Mọi người chú ý thỉnh thoảng sẽ để nàng cảm thấy buồn rầu, bọn hắn sẽ không tự giác thể hiện ra chính mình nhất thể diện một mặt, mà nàng kỳ thật càng muốn nhìn hơn đến trong sinh hoạt bọn hắn là cái dạng gì. Ở chỗ này, nàng liền không có những cái kia cố kỵ. Đi tại thành cửa ra vào đường mòn trên ấy lìn, đánh giá bên đường chất gỗ kiến trúc, cùng phồn hoa Lôi Minh Thành so sánh, nơi này tựa như một cái dãy đặc lớn nông thôn. Mấy hộ nhân già chen trúc tại một tòa nhỏ hẹp lầu gỗ bên trên, sinh hoạt nước bẩn ngay tại cửa sổ dưới mái hiên chảy xuôi. Hoàng hôn thành có một cái đơn sơ cống thoát nước, bắt trước chính là Isaac vương triều thời kỳ Inter Isaac là Lôi Minh Thành xây dựng cống thoát nước, nhưng cũng chỉ bao trùm phủ tổng đốc phụ cận mấy khu phố. Nếu như phải dùng mấy cái từ để hình dung những cái kia không có bị bao trùm quảng trường, ấy liền có thể nghĩ tới chỉ có nghèo khó, kiềm chế cùng tiêu điều. Nếu như lại dùng một cái từ đến tổng kết cái này ba cái từ, nàng có thể nghĩ tới chỉ sợ cũng chỉ có phong kiến. Trong đại đình ở ngoài thành làng xóm cũng có trụ sở, bọn hắn ăn mặc sáng loáng áo giáp tuần tra, cùng những cái kia hất lên hắc bảo tài phán quan đứng chung một chỗ. Sợ hãi tại bọn hắn uy danh, phiên chợ trên người bán hàng rong nhóm không dám lớn tiếng giao hàng, khách hàng cũng được sắc đội vàng, mà điều này cũng làm cho bọn hắn nhìn càng thêm khả nghi, tổng dẫn tới những tài phán quan kia liên tiếp chú ý xem chừng xuyên qua nước bẩn chạy ngang đường đi, ấy liền đi vào kia chen chúc mà tiêu điều phiên chợ. Nàng chú ý tới, những người ở nơi này chủ yếu sử dụng đồng tệ giao dịch, mà lại giá hàng tiện nghi đến kinh người. Nàng mới đầu là có chút ngoài ý muốn, bởi vì một môn chi cách hoàng hôn thành bên trong hoàn toàn là mặt khác giá cả, nhưng nàng rất nhanh liền minh bạch trong đó nguyên nhân. Mua bán song phương phần lớn là trong túi không có mấy vóc dáng bản địa nông phu, mà nơi khác thương nhân thì hoàn toàn không có. Dù sao bước lên bị trọng tài đình kiểm tra phong hiểm buôn bán thực sự không sáng suốt, mà đem thương phẩm bán cho vốn cũng không có tiền nông phu lại là một kiện vô lợi có thể đổ sự tình. Vì cái gì không bán cho thị dân? Đó là đương nhiên là bởi vì bọn hắn không có kèm bờ kẹo gia tộc lệnh bài, cũng không có vạ lục gia tộc hoặc là giáo đình. Ấy liền chú ý tới cách đó không xa quầy hàng bên trên, hai cái nông phu ngay tại cỏ kẻ mặc cả, cuối cùng trong đó một người dùng một túi nhỏ khoai tây đổi lấy mấy cây tu bổ đồ dùng trong nhà dùng cái đinh. Bởi vì lưu thông hạn chế, nơi này tạm thời lui về lấy vật đổi vật xã hội nguyên thủy. Kia là kỷ nguyên thứ nhất lúc đầu thời điểm, xa xưa đến liền liền cất giữ những cái kia sử thi giá sách đều cơ bản rơi xuống sám. Cùng trong thành phiên chợ, thành cửa ra vào phiên chợ trên cũng không có gì có thể mua đồ vật. Ấy liền có chút thất lạc. Nàng muốn cho rằng mùa xuân sau khi đến tình huống sẽ khá hơn một chút, có thể mộ sát hành tình mùa xuân tựa hồ so dĩ vãng muốn muộn. Bất quá nàng đến cùng vẫn tương đối may mắn, đang tìm kiếm một trận về sau, thế mà phát hiện một cái sạp trái cây. Nghĩ đến xạ dạ tựa hồ rất thích ăn hoa quả, ánh mắt của nàng sáng lên đi tới, tại quầy hàng thượng tiêu tuyển. Chủ quán là cái lưng coi như cứng rắn trung nhân nhân, nhưng trên mặt món ăn cũng là mắt trần có thể thấy. Hắn gặp ấy liền ăn mặc tinh lương giáp ra, thần sắc lập tức trở nên cung kính, không dám lớn tiếng thở. Đại nhân, ngài cần gì? Ta tùy tiện nhìn xem. Được rồi. Ấy liền tại quầy hàng trên xích lại gần chút, cẩn thận chọn lựa. Mặc dù là qua đông quả táo, trải qua hầm cất giữ, da đã nổi lên nhăn, xa nói không lên mới mẻ, nhưng có thể tại cái này tiêu điều phiên chợ trên tìm tới quả táo, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Nhìn thấy chỗ này còn bán một chút quả làm, nàng thử tìm kiếm chính một cái ưa thích quả hạch, nhưng thật đáng tiếc cũng không có. Vòng xoáy biển bờ đông cùng bờ nam thương nhân đến không đến nơi này, chỉ có những cái kia thao lấy dị vực khẩu âm, màu da giống như lúa mì bằng hữu, mới có thể mang đến những cái kia đồ vật. Kỵ sĩ đại nhân hắn một bên chứa túi, một bên cẩn thận nghiêm túc nói, ngài là kẻ vợ công quốc tới sao? Xem như thế đi. Ấy Lin lập lờ nước đôi trả lời, nàng học thở rẹ xả ngữ khí, tận lực để cho mình thanh âm lộ ra lãnh đạo, gần nhất sinh ý thế nào? Nhiều khách không? Chủ quán vô ý thức nhìn thoáng qua cách đó không xa, vừa vặn có hai cái vương quốc sĩ binh từ nơi này đi ngang qua. Hắn thở dài, thấp giọng: "Đại nhân, ngài đừng nói giỡn, ngoại trừ ngài, đâu còn có khác khách nhân. Nắm những cái kia đại nhân phúc, cũng chỉ có ngài dạng này tôn quý kỵ sĩ đại nhân tại sẽ đến chiếu cố ta cái này vốn nhỏ mua bán. Những này quả táo hơn phân nửa là qua đông về sau, lãnh chúa vứt bỏ. Thường ngày bọn chúng sẽ làm phúc lợi, từ lãnh chúa quản gia phân cho lãnh chúa người hầu, nhưng cũng có một chút quản gia hoặc là người hầu sẽ giữ lại một bộ phận, để trong thôn người quen cầm đi phụ cận thị trấn trên đổi chút tiền trở về điểm một phần." Cũng liền nhìn vị này kỵ sĩ đại nhân là kẻ mờ ẹo, cùng bọn hắn bệ hạ không phải quan hệ mật thiết, hắn mới dám phản nàn hai tiếng. "Vậy ngươi vì cái gì còn mở?" Aelin nghi hoặc hỏi. "Cái này, ta cũng phải sinh hoạt." Ta chủ quán cười khổ một tiếng, không ra quán cái gì cũng không có, thừa dịp ngày mùa trước Tết ra quầy tốt xấu có thể đổi một điểm. Aelin gương mặt từng đỏ, ý thức được chính mình hỏi cái rất ngu vấn đề, nói thầm trong lòng thật có lỗi. Nàng rời đi chủ đề. "Ngài ở nơi đó?" "Thôn phụ cận bên trên." "Nơi đó thế nào?" Hại chủ quán khoát tay áo, không muốn nói chuyện nhiều, đừng nói nữa. Binh hoang mã loạn, cái nào đều đồng dạng. Aelin tâm tình trở nên có chút phức tạp. Kỵ sĩ đại nhân chủ quán bỗng nhiên lấy dũng khí, chờ đợi hỏi: "Ngài biết rõ bọn hắn cái gì thời điểm mới có thể đi sao?" Aelin nhìn qua những cái kia sĩ binh lãnh khốc bóng lưng, trầm mặc một lát. Nàng đem một túi nhỏ đồng tệ đặt ở quầy hàng trên, hẳn là rất nhanh. "Cầm đi, quả táo ta muốn lấy hết." Nàng không có chờ chủ quán trả tiền thừa, dẫn theo kia túi cũng không tính nặng quá thừa, quay người lẫn vào thưa thớt dòng người, hướng phía cửa thành phương hướng đi đến. Hôm nay canh chừng thời gian đủ nhiều, nàng lại giải được một chút mới tình huống. Mặc dù còn muốn lại nhiều dạo chơi, nhưng nàng thân phận thực sự không thích hợp ở bên ngoài đợi quá lâu. Ngay tại lúc vượt qua một cái góc đường thời điểm, Aelin bước chân lại bỗng nhiên dừng lại. Từ lúc trở thành huyết tộc đến nay, nàng khứu giác trở nên vô cùng nhạy cảm, còn có đôi trong bóng tối cảm giác. Một cỗ như có như không khí tức truyền đến, theo dõi ánh mắt nhẹ nhàng chạm đến nàng phần gáy. Kia khí tức, chẳng lẽ là La Viêm? Nhóm chúng ta sẽ còn gặp lại. Hồi tưởng đến câu kia tại trong sơn động nghe thấy nói nhỏ, trong lòng nàng đột nhiên giật mình, vô ý thức quay đầu nhìn lại, lại chỉ nhìn thấy trên lầu chót ô nhà phát ra vài tiếng cặc cặc về sau, bay nhảy lấy bay xa. Kia mấy con chim giống như còn là bị nàng sắc bén ánh mắt dọa đi, vừa mới nhìn hướng mình tựa hồ là bọn chúng. Ảo giác à? Aelin vô ý thức sờ lên chính mình ngực, bên trong miệng thấp giọng nhỉ non một câu. Nếu như không phải là ảo giác, đó chỉ có thể nói địa ngục các ma cũng bị liên lụy đến hoàng hôn thành thế cục bên trong. Chỉ là rất khó nói, bọn hắn đến cùng là bị trọng tài đỉnh hấp dẫn tới, vẫn là cái sau bị cái trước hấp dẫn. Aelin lâm vào khổ não suy tư. Nàng cảm giác mình tựa như một cái to lớn trên bàn cờ một viên quân cờ, mà nàng có khả năng nhìn thấy chiến trường vẹn vẹn chỉ là bàn cờ một góc. Cũng cơ hồ ngay tại nàng thu tầm mắt lại một cái chớp mắt, nàng đỗng nhiên lại cảm thấy một sợi hoàn toàn khác biệt khí tức cùng nàng gặp thoáng qua. Kia là một cỗ âm lãnh tử khí, không giống với trong mê cung ác mà, nó càng tiếp cận với thuần túy ác ý. Ấy liền con ngươi trong nháy mắt co bảo, đỗng nhiên quay người, lần này tay không tự giác sở về phía chuôi kiếm. Ai? Nàng cảnh giác quét mắt chung quanh, nhưng mà người đi đường qua lại che cản tầm mắt của nàng. Rộn ràng ràng phiên chợ bên trong khắp nơi đều là thần thái trước khi xuất phát đội bác người, nàng trông thấy mấy cái nông phu chính đội vàng gầy trơ cả xương con lửa, một cái hai mắt vô thần nam nhân tựa ở góc tường, mấy cái người bán hàng rong đang thấp giọng trò chuyện. Một cắt như thường, mà liên tại nàng tìm kiếm cái này một hồi công phu, kia tà ác khí tức đã biến mất không thấy gì nữa. Nó tựa hồ cũng không phải là hướng phía nàng tới, chỉ là đơn thuần từ nàng bên cạnh đi ngang qua. Về phần tại sao sẽ để cho nàng phát giác được, có lẽ vẹn vẹn chỉ là một cái trùng hợp. Dù sao bây giờ hoàng hôn thành bên trong chật ních đủ loại người, rất nhiều thế lực đều bị liên lụy vào. Aelin nhíu chặt lông mày, tại nguyên chỗ đứng hồi lâu. Chẳng lẽ lại là ảo giác sao? Có lẽ đây cũng là huyết tộc di chứng. Đối với trong bóng tối đồ vật, nàng cũng cảm thấy chính mình có thời điểm quá nghi thần nghĩ quỷ. Trước kia nàng không phải như vậy. Ngay tại Aelin thu tầm mắt lại, tăng tốc bước chân hướng trong thành quán trọ trở về thời điểm, một cái hất lên cũ nát áo choàng nam nhân chính nện bước tập tễnh mà kiên định bộ pháp, từ đường đi bên kia đi qua. Mặt mũi của hắn gầy gò, tương tự tiểu thụy, trước ngực treo thập tự mặt dây chuyền, trên vai khiêng treo thập tự liệm ra, côn, tựa như một tên khổ tu sĩ. Loại người này tại Ổ Sơ Đại Lục ở bên trên cũng không hiếm thấy, bọn hắn đem linh hồn hiến tặng cho thần linh, xem nhục thể là tội nghiệp, lấy thực đã tu luyện đổi lấy trên linh hồn thăng hoa, cho đến linh hồn từ nhục thể giải thoát. Sen xịt giáo đình đối với những này tự phát hình thành tên điên nhóm cầm kính nhi viễn chi thái độ. Dù sao dân chúng cấm dục nhận giáo sĩ nhóm tôn sùng, nhưng những này quất roi chính mình tên điên nhóm hiển nhiên có chút làm quá mức, chí ít không có đem giáo sĩ nhóm nghe xong. Loại chuyện này rất phổ biến. Liên cùng các lãnh chúa, bọn hắn ưa thích dựng nên một tòa pho tượng để các bình dân sùng bái, nhưng luôn có một chút đầu óc hư mất ra hỏa sẽ tự tiện đem nước miếng thoa lên đi, trêu đến bọn hắn nhíu mày. Đương nhiên, đầu óc hư mất người tạm thời không nói, rất nhiều khổ tu sĩ là đáng giá tôn kính. Bọn hắn không chỉ là trừng phạt thân thể của mình, cũng sẽ tại thanh tỉnh thời điểm làm việc thiện, thảo phạt thánh kỵ sĩ nhóm lười đi thảo phạt nông thôn ác ma. Thu hoạch được các bình dân sùng kính khổ tu người thường thường linh hồn đẳng cấp mạnh hơn đồng dạng mạo hiểm giả, mặc dù bọn hắn lực lượng cũng không bắt nguồn từ đối tự thân tra tấn, nhưng thành lập truyền thuyết bản thân cũng là trở thành cường giả đường tắt một trong, cả hai ngoại ý muốn đạt thành thống nhất. Cái này cùng gần tự cho là mình là dựa vào lấy kiếm thuật trở thành kiếm thánh nhất dạng, hắn cũng đích thật là đang đuổi tìm lấy kiếm thành thánh lịch trình trên thành tựu truyền kỳ, cho nên cũng không mâu thuẫn. Bởi vì khổ các tu sĩ tính cách phần lớn quái dị, rất nhiều bình thường các tín đồ là không tình nguyện lắm trêu chọc bọn hắn. bao quát đến từ thánh thành thần học gia môn, càng là cầm kính nhi viễn chi thái độ. Thí dụ như giờ phút này, một tên lệ thuộc vào trọng tài đỉnh thần học nhà liền cao mày, đem ánh mắt từ nơi này tên ăn mày trên thân rời. Đứng tại kia thần học nhà bên cạnh các binh sĩ thì căn bản không nhìn hắn. Bọn hắn lực chú ý tất cả đều đặt ở chung quanh những cái kia lén lén lút lút người bán hàng rong cùng xì xào bàn tán bình dân trên thân, đối cái này như cùng đường bên cạnh hòn đá đồng dạng khổ tu sĩ nhìn như không thấy. Đáng tiếc, làm từng bước bọn hắn chú định thành tựu không được chuyển kỳ. Phàm là bọn hắn đem cái này tên ăn mày bắt tới, đem hắn mặt rửa sạch sẽ, lại để cho hắn ăn được một tháng cơm no, bọn hắn liền sẽ phát hiện kia lại cùng trong lệnh truy nã chân dung như lúc đồng dạng. Kia vết bẩn áo choàng phía dưới là một trương tái nhợt mà thon gầy mặt, khảm tại mị cốt hạ lồi con mắt lộ ra cùng nhiệt điên. Chính là Lục Lâm quân 12 đầu mục một trong, tại trong loạn quân chạy thoát con chuột lớn được xưng là mai táng người hẻo lộ. Như hắn tiên hiệu, tại gia nhập Lục Lâm quân trước đó, hắn từng là tìm kiếm hỏi thăm tên mộ kẻ trộm mộ. Tại trước khi chết trước đó, hắn bị kỵ giảng cứu, sau đó liền gia nhập vào phản kháng lãnh chúa Lục Lâm quân bên trong, mà tại khởi nghĩa thất bại về sau lại bị một vị cường giả chân chính hợp nhất đến thần thánh sự vụ bên trong. Nhiệm vụ, nhiệm vụ. Hắn nắm thật chặt trên người pha áo choàng, điên điên khùng khùng dưới đất thấp ngữ, tựa như chân chính đắm chìm trong thần thánh sự vụ bên trong tín đồ. Một vị chân chính đại nhân vật hướng hèn mọn như sâu kiến hắn hứa hẹn, chỉ cần hắn hoàn thành một sự kiện, sau này liền không cần giống như con chuột trốn ở trong khe cống ngầm, dựa vào chó vẫy đuôi mừng chủ xuống qua. Hắn đem thu hoạch được thân phận mới, thậm chí có thể hành tẩu tại dưới ánh mặt trời, trở thành một tên quý tộc chân chính. Nhất định phải nói đúng lắm, người rất khó vẫn diễn chính mình chưa thấy qua đồ vật, lại thế nào diễn cũng khó tránh khỏi sẽ lộ ra chất ngựa, cho dù là giỏi về diễn kịch ma vương. Đến từ đồng ruộng Lục Lâm quân vô luận là bang chúng vẫn là đội mục, nội tâm chỗ sâu khát vọng đều là trở thành một tên áp đảo đám người phía trên lãnh chúa. Khác nhau chỉ ở tại đối với mình nội tâm chỗ sâu khát vọng có hay không bước số. Khéo lô là thuộc về có đối với mình có bước số một loại kia. Hắn trộm mộ cũng không phải bởi vì nam tức đối mộ tổ tiên của hắn, hoặc là hãm hại hắn người nhà. Chân chính nguyên nhân cũng không có phức tạp như vậy, hắn chỉ là muốn trong quan tài vàng. Chính là bởi vì đối với mình có thanh tỉnh nhận biết, cho nên dù cho Lục Lâm quân không thành thục khởi nghĩa thất bại, hắn cũng thuận lợi sống đến cuối cùng, không có trở thành hỗn độn vật hy sinh. Khác tên điên có lẽ là thật điên rồi, hắn rõ ràng chỉ là giả điên. Xuyên qua rộn rộn ràng ràng đám người, Khéo Lô không có vào thành, mà là đi cùng ấy lỉnh hoàn toàn phương hướng ngược nhau. Nơi đó là kích lưu quan phía nam, hắn muốn đi kèm bờ hẻo công quốc. Quốc vương cần hắn đi giết một người. Dùng đỉnh cơ chi trảo bàn cho lực lượng của hắn. Chương 504, ẹ đồ phản kích, 1, chương 504, ẹ đồ phản kích, 1, Lôi Minh thành ngục giam, chôn sâu ở dưới đất đại sảnh, không khí nơi này vẫn lưu lại mùa đông rất lạnh, không giống mặt đất gió xuân hiu hiu. Nơi này không có hình cụ, chỉ có băng lãnh tường đá cùng hơn 10 đôi mắt đầy tia máu. Ước chừng 50 tên người mặc áo tù phạm bị tập trung ở nơi này. Trong bọn họ có thế tập tức sĩ, cũng có khát vọng thông qua quân công đưa thân hàng ngũ quý tộc giàu có bình dân đệ tử, hay là bị tài phú ảo giác lôi cuốn tiến đến lính đánh thuê. Tại trận kia phát sinh ở mùa đông hạo kiếp bên trong, chính là những người này dơ từ dần vương quốc mượn tới bó đuốc, cho vương Bắc phong thần nhóm dơ lên phản cờ rũ khí, cũng đem chiến hỏa đốt tới kèm bờ công quốc nội địa. Chỉ tiếc, giai đoạn vương quốc mặt trời cuối cùng chiếu rọi không đến trên người của bọn hắn. Thì ổ đèn lấy một loại phương thức khác chúc mừng mùa đông thắng lợi mà tại Nam Bộ thất bại thì bị trở thành không tồn tại đồng dạng. Những cái kia rơi vào trại địch tù binh, tự nhiên cũng bị vị này tiếm chủ quên lãng. Lũ tù phạm mặt xám như cho chờ đợi lấy vận mệnh của mình tiến đến, bọn hắn luôn cảm thấy kèm bờ hẻo người không có khả năng một mực nuôi bọn hắn, nhưng người nào cũng không biết mình sẽ ở cái nào một ngày bị kéo ra tế cờ. Có lẽ, ngay tại lúc này, mọi người ở đây lo sợ bất an thời điểm, nặng nề cửa sắt tầm vang mở ra. An mặc màu xanh đậm trang phục e đổ kèm bờ hẻo, tại hai nhóm súng ống đầy đủ vệ binh chen chúc hạ nhanh chân đi vào. Dây của hắn giẫm ở khô hanh phiến đá trên mặt đất, phát ra làm người sợ hãi tiếng vang, phản phất giẫm tại lũ tù phạm lo sợ bất an trong lòng. Đi tới lũ tù phạm phía trước, ẹ đồ quét mắt bọn hắn một chút, kia lạnh lùng ánh mắt sắc bén như lao, cơ hồ mỗi người đều trột dạ đem ánh mắt rời. Không chỉ là e ngại đại công tước, càng làm cho bọn hắn e ngại chính là những binh nhì kia nhóm ánh mắt. Những cái kia kèm bờ kéo người đơn giản hận không thể xé bọn hắn. Không có dừng lại, ẹ đồ mở miệng. Chư vị, các ngươi đều biết ta, nhưng ta là lần đầu tiên nhận biết các ngươi. Ta nghĩ các ngươi nhất định có rất nhiều lời nghĩ nói với ta, hiện tại các ngươi có thể mở miệng. Trong đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch, không có người nói chuyện, chỉ có chơi có chịu nhận mệnh. Gặp không ai mở miệng, ẹ đùa cũng không còn lãng phí hắn quý giá thời gian, cười lạnh một tiếng mở miệng nói ra. Các ngươi không nói, ta tới nói tốt. Làm dần vương quốc quân người, các ngươi tại không có tuyên chiến tình huống dưới, tự tiện bất biên, can thiệp kém bờ công quốc bên trong chính, hiệp trợ phản đảng đổ sát ta con dân. Vô luận là dựa theo đế quốc pháp luật, vẫn là dựa theo kém bờ công quốc pháp luật, các ngươi đều không có tư cách lấy tù binh thân phận bị trao đổi trở về. Nói dễ nghe một chút các ngươi là tù chiến tranh, nói khó nghe chút các ngươi là thổ phỉ. Coi như ta treo cổ các ngươi, cũng sẽ không có bất luận cái gì người bên ngoài cho các ngươi rơi một giọt nước mắt. Thanh âm của hắn lạnh lùng đến không có một tia nhiệt độ, phản phất tại tuyên đọc một phần sớm đã định ra tốt tử vong phán quyết. Mà câu nói sau cùng càng làm cho trong lòng người run lên, lạnh từ đầu đến chân, lại lạnh tới mặt đất. Các ngươi, chết chưa hết tội. Trong đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch. Đứng ở hàng trước mấy tên kỵ sĩ thẳng sống lưng, mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn như cũ quật cường. Bọn hắn là chân chính quý tộc, cũng hoàn toàn chính xác có mang lấy kỵ sĩ tinh thần, đã bị bắt làm tù binh, liền làm xong muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được chuẩn bị. Đây là kỵ sĩ số mệnh. Cho dù không có người thừa nhận bọn hắn quan binh, về phần những cái kia vì tước sĩ danh hiệu mà đến bình dân đệ tử, lại hoặc là bị tiền vàng thu mua các dòng binh thì không có cứng như vậy tức giận. sợ hãi đã sớm đánh gãy sống lưng của bọn họ, bò lên trên mi tâm của bọn họ. Có người thậm chí hai chân phát run, nếu không phải bị xiềng xích khóa lại, chỉ sợ sớm đã sủi lơ trên mặt đất. Những này nhuyễn chân tôm, hiển nhiên còn không có trải qua phong kiến tẩy lễ, lại hoặc là trong túi có hai cái tiền, liền quên chính mình sống ở chỗ nào. Nhìn xem bọn này chờ đợi tử vong người, Edo khoe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, bất quá rất nhanh kia xóa cười lạnh liền hóa thành uy nghiêm bên trong thương hại. Nhưng là hắn lời nói xoay chuyển, nguyên bản lãnh khốc vô tình ngữ điệu đống nhiên trở nên hòa hoãn, thậm chí mang theo vài phần tức hận. Ta là người biết chuyện, ta biết rõ, các ngươi cũng không phải là trời sinh tà ác, các ngươi chỉ là bị che đậy hai mắt, trở thành người khác trên bàn cờ thật đáng buồn bỏ cờ. Các ngươi thậm chí cảm thấy được bản thân tại khẳng khái hy sinh. Ta là một tên thành kính tín đồ, không giống các ngươi quốc vương. Đã sen xịt dạy bảo nhóm chúng ta còn khoan dung hơn người không biết ngu xuẩn, ta cũng nguyện ý cho các ngươi cái này cơ hội. Hắn đi đến một tên tuổi trẻ kỵ sĩ trước mặt, nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương hỏi, nói cho ta, các ngươi quốc vương hứa hẹn các ngươi cái gì? Tước vị, thổ địa, vẫn là vinh quang. Kia kỵ sĩ cắn răng không nói lời nào, nhưng trong mắt dao động lại bán hắn ẩn nhẫn. Đồ cười, hắn rõ ràng thì ổ đèn sẽ nói cái gì? Bọn hắn đều là quân chủ, mà rẻ nhất lời hứa chính là người khác trong tay thổ địa. Hắn nhất định nói cho các ngươi biết, kẻ vợ công quốc không chịu nổi một kích, công tước cùng bá tước mạo hợp thần ly, tựa như một tòa lung lay sắp đổ nát phòng ở, các ngươi đi lên một cước liền có thể đưa nó gần ngã, sau đó mang theo các ngươi hành lý vào ở đi. Kia kỵ sĩ con mắt trừng lớn, kinh ngạc nhìn xem Edo. Bệ hạ của hắn chính là như thế cùng hắn hứa hẹn, thậm chí một chữ không kém. Edo cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía sau hắn đám người, dùng không mang theo một tia tình cảm thanh âm tiếp tục nói, nhưng mà sự thật đâu? Các ngươi ở chỗ này từ mùa đông hư thối đến mùa xuân, vị kia hướng các ngươi hứa hẹn hết thệ thì ô đèn bệ hạ, có phái ra sứ giả của hắn đến cùng ta nói các ngươi tiền chỗ sao? Hắn không có. Chỉ ít ta liền một câu xin lỗi cũng không thấy, chỉ có một phong chọc giận ta tin. Trong đám người bắt đầu xuất hiện bạo động. Đây chính là bọn hắn sợ hãi nhất, cũng không dám suy nghĩ vấn đề. Mà lại ta có thể dĩ minh xác thực nói cho các ngươi biết, hắn vĩnh viễn sẽ không. Hắn thả rằng cầm chuột tiền của các ngươi đi chúc mừng một trận chính hắn phóng hỏa, sau đó dùng khánh điện tiếng ca đến tô điểm các ngươi tang lễ. Edo đột nhiên lên giọng, không chút lưu tình xé mở bọn này lũ tù phạm chính mình xây lên tâm tưởng, đem kia tàn nhẫn nhất chân tướng đúc thành cái đinh, hung hăng đính tại trong lòng của bọn hắn. Vị kia quốc vương căn bản không có ý định chuộc về các ngươi, hắn một vóc dáng mà cũng sẽ không cho, dù là ta cùng hắn đều không hiếm có một chút kia kim tệ. Giờ này khắc này, hắn đang ngồi ở cái kia ấm áp trong vương cung, uống vào rượu đỏ, lòng tràn đầy chờ mong phẫn nộ kèm bờ eo đại công tức chặt xuống đầu của các ngươi, ném cho hắn thị dân. Không có khả năng. Một tên kỵ sĩ vô ý thức phản bác, nhưng mà thanh âm của hắn lại không có chút nào lo lắng, theo bờ vai của hắn run rẩy. Bệ hạ sẽ không vứt bỏ hắn kỵ sĩ. Sẽ không. Edo phát ra một tiếng không che giấu chút nào chế giễu, khinh miệt ánh mắt tựa như đang nhìn một đầu con lưỡng ốc. Ngươi thật không thể giải thích các ngươi quốc vương, cũng quá đánh giá cao chính các ngươi giá trị, thi thể của các ngươi xa so với còn sống các ngươi càng có giá trị. Cũng không phải là tử linh pháp sư mới có thể thao túng thi thể. Quyền lực cũng có thể. Hắn sẽ cầm đầu lâu của các ngươi, đi gặp các ngươi phụ thần, đi gặp các ngươi thê tử cùng hài tử, dùng hắn trường bảo bao lấy thi thể của các ngươi. Hắn sẽ khóc ròng ròng lên án kẻ mờ eo người tàn bạo, nói ta vi phạm với quý tộc ở giữa lẫn nhau không chém giết ăn ý, nói ta là khát máu bạo quân, cũng đúng là ai đem các ngươi đưa tới nơi này không nhắc tới một lời. Sau đó thì sao? Edo đảo mắt chu vi, ánh mắt vẫn như cũ thương hại, mà thanh âm kia lại như ác ma nói nhỏ. Con của các ngươi sẽ hận thấu ta, bọn hắn sẽ hướng các ngươi quốc vương dâng lên trung thành, tựa như các ngươi trước đây hướng hắn dâng lên trung thành đồng dạng. Đợi đến ngày nào hắn cần bọn hắn, tựa như ngày đó hắn cần các ngươi đứng ra, con của các ngươi sẽ giống như các ngươi, tại ta họng súng lại chết một lần. Chờ đến các ngươi gia tộc nam nhân chết hết, chờ đến gia sản của các ngươi không người kế thừa, hắn lại đem các ngươi mấy đời người tích lũy ăn xong lau sạch, cũng đem nhìn không lên xương cá ném cho vị kế tiếp bị hắn chọn chúng dũng sĩ. Mà làm được đây hết thảy, hắn chỉ cần tại các ngươi tang lễ trên rơi mấy giọt nước mắt. Ta nhất định phải nói, các ngươi trung thành thật sự là tiện nghi đến cực điểm. Logic tạo thành vòng kín, đại điện bên trong tĩnh mịch đồng dạng trầm mặc, cũng không phải là bởi vì ma pháp, mà là kia băng lãnh nhân tính. Các kỵ sĩ sắc mặt trở nên trắng bệnh, tín niệm và thành tại trọng truy hạ chậm rãi sụp đổ. Bọn hắn không thể tin được chính mình quân chủ sẽ như thế âm động, lại tìm không thấy bất kỳ phản bác nào lý do. Chương 504, Edo phản kích 2, chương 504, Edo phản kích 2, bọn hắn chỉ có thể ở trong lòng thống khổ mặc niệm, hướng Sensit cầu nguyện, ý đồ từ kia trong hư vô tìm kiếm đáp án bệ hạ tại sao muốn dạng này. Mà những cái kia xuất thân thị dân giai tầng sĩ quan thì thanh tỉnh được nhiều. Bọn hắn hiểu rất rõ thì Odin, kia đích thật là bệ hạ của bọn hắn có thể làm được sự tình. Muốn hỏi vì cái gì? Bởi vì cái gọi là bệ hạ chính là như thế một loại đồ vật. Đạo đức cùng tín niệm có thể ước thúc cụ thể người, lại vĩnh viễn ràng buộc không được chịu tượng về lực. Nếu như Edo là giờn vương quốc bệ hạ, hắn đồng dạng sẽ làm ra tương đồng sự tình. Bởi vì hắn cũng là người thông minh. Làm nông trường bên trong dê bỏ nhóm tạo thành tương sinh cùng nhau giết cách cục, ai giết ai không là vấn đề, không giết mới là vấn đề. Edo nhìn xem ánh mắt của bọn hắn, nhìn xem tín ngưỡng của bọn họ sụp đổ, nhìn xem kia phế tích bên trên một lần nữa dựng thẳng lên mới đồ vật. Khoe miệng của hắn mang theo mỉm cười. Cái này đoàn bị mùa đông gió rét thổi tới kèm bờ công quốc giáng hỏa, chung quy là bị ngày xuân gió mát thổi trở về. Nghe kia càng thêm nặng nề tiếng hít thở, hắn dùng thanh âm uy nghiêm, ném ra hắn sớm đã chuẩn bị xong cành ô liu. Giết các ngươi tương đương chính giữa thì ô đèn ý muốn, bởi vậy ta sẽ không giết các ngươi, cho dù ta ở trong lòng đã đem đầu của các ngươi chặt một vài lần. Nhưng mà, mặc dù ta miễn xá tội của các ngươi, nhưng các ngươi sỉ nhục lại chỉ có thể từ chính các ngươi tự tay rửa sạch. Kia không chỉ là vì chính các ngươi, cũng vì các ngươi người nhà, vì các ngươi gia tộc kéo dài càng vì hơn tất cả thần phục với cái kia bạo quân dưới chân giai ở người, nếu như trong lòng các ngươi có cái này khái niệm. Đại sảnh lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch. Rốt cục, trước hết nhất phản bác kỵ sĩ ngẩng đầu lên. Hắn trong mắt đã không còn trong lòng còn có may mắn mềm yếu cùng bản thân an ủi thỏa hiệp, thay vào đó là hai đoàn cháy hừng hực lửa phục thù. Kẻ vợ hẹo công tước. Kỵ sĩ thanh âm khàn khàn, đã ngài cái gì đều biết rõ, kia xin ngài dứt khoát nói cho nhóm chúng ta đi. Nhóm chúng ta nên làm như thế nào? Hắn biết rõ, chính mình không về nhà được. Coi như ẻ đồ đại công tước thả chính mình, giai ẩn vương quốc bệ hạ cũng có một vạn loại biện pháp để bọn hắn chết trên đường. Hắn nghe nói hắn dưới trướng có một đám thích khách, chuyên môn thay hắn loại bỏ những cái kia hắn cho rằng không thích người. Cái này coi dao găm là nhưng cũng có thể dùng đến loại bỏ bọn hắn dạng này ngoài ý muốn người sống sót. Ẻ đồ nhìn xem vị này vứt bỏ huyễn tưởng kỵ sĩ, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Mặc dù thanh âm của hắn hoàn toàn như trước đây băng lãnh, tựa như kia quét sạch đông nguyệt hàn phong. Rất đơn giản, giết trở về. Mang theo kiếm của các ngươi, mang theo thương của chúng ta, từ chỗ nào tới, liền về đi đâu. Đó là các ngươi vương quốc, các ngươi phải tự mình đi hướng cái kêu bán các ngươi bạo quân đòi lại nguyên bản thuộc về các ngươi công đạo, có thể làm chuyện này chỉ có thể là chính các ngươi. Đây là một con đường không có lối về. Nhưng mọi người cũng rõ ràng, kia là bọn hắn lựa chọn duy nhất. Kỵ sĩ hít sâu một hơi, đồng nhiên quỳ một chân trên đất, xích sắt va chạm mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang. Ta thể, kiếm của ta đem làm ngài kiếm, ta đem dùng nó đòi lại thuộc về ta chính nghĩa. Ngay sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba, thẳng đến tất cả tù phạm nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Ta thể, bọn hắn đều là dân vương quốc thanh niên sĩ quan. Nhưng mà bởi vì dân vương quốc cung đình quá chen chúc, nơi đó cũng không đủ chống chỗ có thể chứa được bọn hắn, thế là bọn hắn trèo đèo lội suối đi vào nhà hàng xóm bên trong. Vô luận bọn hắn thành hay bại, đối với dân quốc vương tới nói cũng không tính là thua thiệt. Bất quá hắn đại khái không nghĩ tới một loại khác tình huống, đó chính là bọn hắn thua, nhưng vẫn sống tiếp được. Bọn hắn sẽ trở về. Làm kia đâm về vương tọa lưỡi dao. Nhìn xem nằm rạp trên mặt đất lũ tù phạm, ẻ đùa mặt không biểu lộ, nhưng trong lòng dâng lên một cỗ khoái ý địch nhân bắn về phía hắn tên nỏ, cuối cùng bị hắn rèn đúc thành bắn về phía địch nhân đạn. Hắn nói qua, hắn sẽ để cho cái kia lão gia hỏa trả giá đắt. Hết thệ vừa mới bắt đầu. Lôi Minh thành vùng ngoại ô, sáng sớm chói chang xuyên thấu qua ướt lạnh sương ngủ, vẩy vào bận rộn chạy xiết sông bờ sông. Sớm tại gà trống gáy minh tiếng vang lên trước đó, du dương thuyền ca liền đã gõ vang lên cảng sông cửa chính, theo đi chợ đám người tuân hướng rộn rộn ràng ràng phố xá bên trong. Người bán hàng rong tiếng giao hàng liên tiếp, còn có tu bổ tượng đinh đinh cạch cạch đập lấy móng ngựa thanh âm. Nơi này cái gì cũng có. Vô luận là xạ dạ thích ăn nhất cá khô, vẫn là ấy lỉ nữa thích quả sung làm. Nơi này cùng kia âm lãnh địa lao so sánh, hoàn toàn là hai phiên phong cảnh. Ngay tại kia rộn rộn ràng ràng phố xá bên trên, một cố điệu thấp lại sạch sẽ xe ngựa màu đen an tĩnh xuyên qua, không có quấy nhiều bất luận kẻ nào, cũng cuối cùng đứng tại một tòa cầu đá bên cạnh. Hệ là dịp vã lệ gì ủ nam tức đội vàng xuống xe, cùng Sa Phu nói từ biệt ngự khí hơi có vẻ có gấp. Thân là hoàng hôn thành tổng đốc, tại không có đạt được quốc vương cho phép tình huống dưới ly khai khu quản hạt bản thân chính là một loại phản bội, huống chi là đi vào cùng quốc vương quan hệ không thân nước láng giềng. Vì lần này bí mật viếng thăm, hắn cơ hồ là đánh cược tài sản của mình tính mạng. Hệ là dịp nhìn chung quanh, tìm kiếm lấy cùng mình người liên hệ, rất nhanh nhãn tỉnh sáng lên. Kèm vợ kéo người so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đúng giờ, ngoại lý tức sĩ sớm đã chờ đợi ở nơi đó, trên mặt mang tiêu dung hướng hắn đi tới. Nam tước các hạ, hoan nên đi vào Lôi Minh thành. Hắn ngoài 30, quần áo vừa vặn, màu nâu tóc ngắn tại dưới ánh mặt trời hiện ra màu vàng kim sáng bóng, thần sắc tự tin lại giả dạng. Mặc dù xuất thân bình dân, nhưng hắn trên thân lại có một loại căng chặt có độ thông dòng, không chút nào bại bởi danh môn thế gia nội tình. Hệ là dịp gật đầu, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, đồng thời cố gắng chấn định lễ phép đáp lại. Tước sĩ các hạ, thật cao hứng ở chỗ này nhìn thấy ngài, bất quá cũng xin ngài lý giải ta lo lắng, ta không muốn ở chỗ này đợi quá lâu. Đương nhiên, đón ngươi xe ngựa đã đợi chờ đã lâu, hệ xử lý tước sĩ vui vẻ gật đầu, dùng tay làm dấu mời, mời tới bên này. Một cỗ tiểu hào khoảng cách ngắn xe ngựa dừng ở bên đường, đánh xe chính là đại công tước Hôn Vệ Binh. Một vị người hầu thay hai người kéo cửa xe ra, hệ là dịp vội vàng leo lên, hoặc lì tức sĩ cũng ung dung đi theo. Xe ngựa xuyên qua cầu đá, bánh xe đặt ở sạch sẽ mặt đá bên trên, phát ra thư giãn giòn vang. Tốc độ của nó không nhanh không chậm, thuận dòng người chậm rãi tiến lên, tựa hồ là cố ý muốn để kia đến từ hoàng hôn khách tới thăm, nhìn kỹ thanh kia tại lúc tờ mở sáng thức tỉnh Lôi Minh. Tựa ở xốp lông nhung tiên nga trên ghế dựa, hệ là dịp cuối cùng buông lỏng căng thẳng ra đầu, ánh mắt tùy ý nhìn về phía ngoài cửa sổ xe hai bên đường đi, nghĩ kỹ tốt nhìn một cái nơi này. Tại đi vào Lôi Minh thành trước đó, vốn cho rằng tòa thành thị này cùng hoàng hôn thành không có gì khác biệt, nhiều nhất là có tiền quý tộc nhiều chút. Sau khi xe ngựa của hắn lái vào đại lộ trong nháy mắt, hắn lại cả người sững sờ tại đường trường. Rộng lớn gạch đá đường thẳng tắp kéo dài, vậy mà rộng rãi đến đủ để cho bốn chiếc xe ngựa song hành không ngại. Làm hắn giật mình không chỉ là con đường, còn có kia hai bên đường kiến trúc. Đây không phải là thường gặp một lều hoặc cũ nát thép, mà là từng tòa ba tầng cao gạch ngói lầu nhỏ. Bọn chúng đều nhịp, không cửa sổ sơn đến sạch sẽ, bảng số phòng trên viết số hiệu cùng chủ nhà danh tự, chỉ là điểm này liền đủ để khiến người xưng kỳ. Mà ở trong đó, tựa hồ còn không phải Lôi Minh thành nội thành. Hệ là dịp chỉ ở giáo đường bích họa trên gặp qua tương tự phong cảnh. Hắn nhớ kỹ kia bích họa miêu tả là thánh thành đường đi, mà ở trong đó tài phú vậy mà đã không thua bởi tòa kia vô số cũ đại lục tư dân giấc mộng trong lòng chi địa. Không cách nào dùng tiếng nói để miêu tả trong lòng mình giật mình, nhất là hắn còn tại tầm mắt cuối cùng, thế mà thấy được giáo đường bích họa trên đều không có đồ vật. Kia là một tòa to lớn đồng hồ, hoặc là nói đến chuẩn xác hơn một chút, nó là một tòa tháp đồng hồ. Bốn phía đồng hồ hình dáng khảm nạm tại đỉnh tháp, trung quanh bao khỏa nó thì là thép thiết chú tạo giàn giáo. Hệ là dịp nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, thanh âm trầm thấp hơi có chút run rẩy. Đây là Lôi Minh Thành. Hắn kỳ thật muốn hỏi chính là nơi này là nội thành vẫn là vùng ngoại thành, nhưng trong lòng một chút kia tự tôn lại để cho hắn không có ý tứ hỏi quá cẩn thận. Wesley mỉm cười, cũng không cảm nhận được trong những lời này thâm ý, dù sao nơi này hết thảy với hắn mà nói thật sự là quá quen thuộc. Đương nhiên là, các hạ, nơi này chính là Lôi Minh Thành, nhóm chúng ta không có tới sai địa phương. Hệ là dịp rốt cục vẫn là nhịn không được, đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa tòa kia to lớn tháp cao hỏi thăm. Đang xây cái kia là cái gì đồ vật? Wesley tức sĩ cười giải thích. Tên của nó gọi tháp đồng hồ, giống như thuộc về một nhà ngân hàng. Cụ thể ta cũng không lớn rõ ràng, nhưng ta nghe nói chờ nó hoàn thành về sau, toàn thành đều có thể nghe thấy nó báo giờ âm thanh. Chương 504, hệ đồ phản kích, 3, chương 504, hệ đồ phản kích, 3, hệ là dịp trên mặt viết đầy không hiểu. Cái này có ý nghĩa gì sao? Hắn biết do ngân hàng, hoàng hôn thành mặc dù lạc hậu nhưng cũng không phải cái gì xã hội nguyên thủy, nên có đồ vật đều có, thậm chí bao gồm đèn đồ hỏa, máy hơi nước cùng nhà máy. Chỉ là hắn thực sự làm không rõ ràng ngân hàng tại sao muốn đoạt giáo đường việc, đến giờ gõ chung một mực là giáo đường sự tình, loại này vô lợi có thể đổ sự tình có cái gì tốt cướp. Wesley tức sĩ nhẹ nhàng nhún vai. Ta cũng không biết rõ, nam tước các hạ, ta là một tên quân nhân, không hiểu nhà thiết kế tâm tư. Bất quá ta muốn xây dựng nó người hẳn là nghĩ kỹ tác dụng của nó, nhóm chúng ta vẫn là đừng thay người nhà quan tâm. Lời nói này giống như cũng có đạo lý. Quen thuộc quy hoạch hết thể hệ là dịp tổng đốc Tiêu Tan gật gật đầu, từ tòa kia sừng sững tại sương sớm bên trong tháp đồng hồ trên thu hồi chính mình không chỗ sắp đặt hiếu kỳ. Hắn rất nhanh phát hiện, cho dù không cần đem ánh mắt nhìn về phía kia xa xôi địa phương, cũng có thể gần cự ly cảm thụ đến tòa thành thị này không thể tưởng tượng nổi. Xe ngựa tiếp tục tiến lên, đường đi cũng càng thêm bận rộn chen chúc, lâu vũ ở giữa tràn đầy khói lửa khí tức. Người đi đường xuyên thẳng qua không ngừng, nơi này làm người khác chú ý nhất là quần áo ngăn nắp thân sĩ cùng thuộc nữ, nhưng càng nhiều vẫn là bình thường nhất bình dân. Sắc mặt của bọn hắn hồng nhuận, tinh thần sung mãn, quần áo mặc dù không xa hoa, lại cơ bản duy trì lấy sạch sẽ. Chỉ ít tại hơi có bệnh thích sạch sẽ hệ là dịp nam tức xem ra đã đầy đủ chỉnh tề. Mấy cái đánh xe mã phu ngồi tại bên đường, bẩn thỉu trong tay nắm nuốt bánh mì kẹp thịt ruột, cuốn lên ống quần bên cạnh còn đặt vào chén giấy thịnh hồng trà, đàm tiếu âm thanh không ngừng, tựa hồ đang vì sắp bắt đầu mới một ngày bổ sung thể lực. Hệ là dịp mặt không biểu lộ, nhưng trong lòng thì rung động không thôi. Tại Hoàng Hôn Thành, liền liền tiểu thương phiến đều muốn tỉnh lấy uống nước, uống trà càng là quý tộc nhóm nhã hứng. Về phần đánh xe mã phu, có thể uống một bát cháo nóng đã là không dám xa cầu may mắn, mà nướng xốp bánh mì càng là liên thể mặt thị dân đều sẽ nuốt nước bọt xa xỉ phẩm. Xen xịt ở trên, bọn hắn thế mà cũng có thể uống hồng trà. Đây là ai bố thí cho bọn hắn? Càng làm cho vị này tổng đốc khiếp sợ là, một cái đứng tại công cộng xe ngựa đứng trước đài chờ xe thân sĩ, thế mà từ dê nhung áo khoác bên trong móc ra một cái màu đồng cổ đồng hồ bỏ túi mắt nhìn thời gian. Từ kia móc đồng hồ bỏ túi động tác, hệ là dịp liếc mắt liền nhìn ra đến người kia là bình dân. Nhưng mà cũng chính là bởi vậy, hắn không tự giác trừng lớn hai mắt. Tại Dần Vương quốc, đồng hồ là quý tộc đồ chơi, không có cái nào bình dân sẽ vì nhìn thời gian mà nỗ lực 2 đến 3 năm tiền lương, chỉ vì thỏa mãn trong lòng không thiết thực giả mồm. Mà ở Lôi Minh Thành, bình dân thế mà mua được quý tộc mới xứng có đúng giờ. Thật bất khả tư nghị. Hệ là dịp còn không có đem trong lòng kinh ngạc thu hồi, rất nhanh lại trông thấy một cái ngồi ở trên xe ngựa đọc báo chờ khách xa phu. Cái này ra hỏa thế mà chính mình xem báo chí. Hắn cảm giác chính mình nhanh chấn kinh không tới. Wesley nhìn thoáng qua bên cạnh nam tước, tựa hồ biết do hắn đang suy nghĩ gì, khẽ cười nói. Hiện tại nhóm chúng ta còn cần nhìn biểu, nhưng ta nghĩ không lâu sau, nhóm chúng ta liền đồng hồ bỏ túi đều không cần. Hệ là dịp nam tước hoang mang. Đây là vì sao? Wesley tức sĩ vừa cười vừa nói. Bởi vì các loại tháp đồng hồ xây xong, nhóm chúng ta chỉ cần ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy thời gian. Thân là một tên phe cải cách thanh niên tài tuấn, bản ý của hắn là muốn hướng vị này đến từ phong kiến thời đại quý tộc khoe khoang một cái kèm bờ hẻo người thành quả. Bất quá nói thật, cái này trang bức vẫn còn có chút tận lực. Cải tiến kỹ thuật sẽ cải biến cuộc sống của mọi người, nhưng không cải biến được mọi người tinh thần. Dù là tương lai có một ngày, Lôi Minh Thành có cao hơn càng lớn các chuông, chư vị thân sĩ tại cùng thuộc nữ ước hẹn thời điểm y nguyên sẽ đem đồng hồ bỏ túi móc ra nhìn thời gian. Bọn hắn thậm chí còn có thể giống như quý tộc nhóm, cũng đem kim cương khảm đi lên. Bất quá cho dù hệ xử lý tức sĩ khoe khoang có tận lực thành phần, câu nói này vẫn là thật sâu rung động ngồi ở bên cạnh nam tước. Hệ là dịp một thời gian nói không ra lời. Hắn nghĩ tới chính mình thành thị. Mặc dù Hoàng Hôn Thành tại pháp lý trên thuộc về Dần Quốc Vương bệ hạ, nhưng hắn ở nơi đó chờ đợi nhiều năm như vậy, đối với nó tình cảm sớm đã thắng qua chính đối đãi lãnh địa. Chỗ ấy đường đi rất nát, phòng ốc cũ kỹ, chỉ có quý tộc dinh thự hạc giữa bầy gà, bình dân thì cùng con chuột làm hàng xóm. Đám dân thành thị quần áo tả tơi, tại giáo đường hàng phía trước lấy hàng dài, chỉ vì nhận lấy những cái kia trọng tài đỉnh từ nông thôn ăn cướp tới lương thực. Mà nhân tụ lấy đồ bố thí bọn hắn, còn nhất định phải lòng mang thành kính hướng thần học người cảm ơn, đem cháo trong chén ăn coi như là thần linh sở ban tặng. Kia rõ ràng là một cái khác bình dân loại. Hệ là dịp đột nhiên hiểu được vì sao quý tộc nhóm không đối phó được Lục Lâm Quân, tại Bắc Cảnh cứu viện quân trước mặt lại không chịu nổi một kích. Đây không phải là huấn luyện chiến lệnh, mà là thời đại cùng thời đại thay mặt chiến lệnh. Đứng tại Lôi Minh Thành các bình dân trước mặt, mộ sát hành tỉnh bình dân tựa như tên ăn mày. Bọn hắn đương nhiên có thể đánh thắng phong kiến lãnh chúa, bởi vì các lãnh chúa dưới trướng cũng là một đám tên ăn mày, mà lại là phẫn nộ tên ăn mày. Kia cao cao tại thượng cờ sĩ, tại đám ăn mày lửa giận trước mặt tự nhiên không chịu nổi một kích. Sau khi đối thủ biến thành nước láng giềng lãnh chúa, nhưng lại biến thành một loại khác tình huống, bọn hắn làm gì vì chưa hề thuộc về qua chính mình thổ địa liều mạng như vậy. Ngay tại tâm hắn tự cuồn cuộn thời điểm, điếc hai tiếng còi hơi từ phía trước cầm vang truyền đến. Chỉ một cái mắt, một đầu thép thiết chú tạo cự thú đinh thai nhức góc gào thét, thật dài toa xe lấy thế sét đánh lôi đỉnh gào thét mà tới. Trên lưng của nó khiêng họng pháo đồng dạng ống khói, hơi nước đằng không mà lên. Bánh xe cùng đường dây ma sát phát ra như sấm sét nổ vang, phản phất liền phương xa núi cao đều tại nó uy nghiêm hạ run rẩy. Người đi đường qua lại đối với cái này tựa hồ sớm thành thói quen, hễ là dịp lại bị dọa đến từ trên chỗ ngồi bắn lên. Kia lại là cái gì? Nhìn xem kia gào thét mà đến đoàn tàu, Wesley tức sĩ trong mắt lóe lên khó mà che giấu kiêu ngạo. Đây là xe lửa, các hạ. Nhóm chúng ta mới từ Minh Hữu nơi đó dẫn vào mới công cụ. Nó có thể một lần đem trên 100 cỗ xe ngựa hàng hóa từ Lôi Minh quận phía nam đưa đến phía bắc, sau đó lại đem mọi người sản xuất đồ vật trở về nơi này. Hễ là dịp trương miệng rộng, thật lâu không nói gì. Các ngươi có nhiều nhờ vợ ý hàng hóa cần vận chuyển. Wesley tức sĩ tiêu dung ôn hòa mà tự tin. Đương nhiên, hàng của chúng ta là thôn vệ tài nguyên quái thú, bọn chúng mỗi ngày đều sẽ ăn hết rất nhiều đồ vật. Hễ là dịp kinh ngạc nhìn xem vị này tức sĩ. So với kia banh minh xe lửa, cùng kia mỗi ngày đều sẽ ăn hết rất nhiều đồ vật nhà máy, hắn đột nhiên phát hiện kẻ mở công quốc chân chính đáng sợ đồ vật an vị ở bên cạnh hắn. Hắn nhớ không lầm, vị này Wesley tức sĩ là bởi vì chiến công mới thu được tức sĩ danh hiệu, nói cách khác đã không có thổ địa cũng không có tiền, chỉ là một vị vừa mới thu được quý tộc vinh dự bình dân. Vô luận là kia gắt trông, vẫn là kia xe lửa, hay là kia mỗi ngày sẽ ăn hết rất nhiều đồ vật nhà máy đều không thuộc về hắn, nhưng hắn lại có thể vì đây hết thảy kiêu ngạo mà lưỡng lực. Hắn là xuất phát từ nội tâm là công quốc tài phú mà tự hào, cũng cam tâm tình nguyện hướng hắn đại công tức cống hiến lực lượng của mình. Nếu như hắn chỉ là người ngu, dù bị lừa đủ để giải thích, nhưng rất rõ ràng mang theo bình dân đánh tan tam xoa kích kỵ sĩ đoàn hắn cũng không phải là. So sánh dưới, bệ hạ của mình bên cạnh nhưng đều là một đám ăn cây táo rào cây sung sâu bọ, thậm chí liền con bệ hạ xuất hiện ở đây chính mình cũng là một cái trong số đó. Hệ là dịp rất hổ thẹn, nhưng hắn đối với mình có thanh tỉnh nhận biết, chỉ duy chỉ có một việc không rõ ràng. Đây là vì cái gì? Gặp hệ là dịp bỗng nhiên không nói, chỉ nhìn không chuyển mắt nhìn mình chằm chằm. Wesley tức sĩ nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Thế nào? Nam tước các hạ. Hệ là dịp nam tước lấy lại tinh thần, có chút co quắp cười cười. Không có gì, ta chỉ là nghĩ đến một chút sự tình, các hạ không cần để ý. Hắn gia tộc lịch sử lâu đời, cũng có được không tầm thường nội tình cùng tài phú, mà ở vị này tức sĩ trước mặt, hắn lại cảm thấy mình như cái tên ăn mày, lồng ngực làm sao cũng thật không. Xe ngựa tiếp tục đi tới, nhưng mà phần sau trình đường đi, vị này đến từ Hoàng Hôn Thành tổng đốc lại có vẻ trầm mặc ít nói, phản phất có rất nhiều tâm sự nén ở trong lòng. Wesley tức sĩ suy nghĩ chính mình có phải hay không nên nói chút gì an ủi vị này đường xa mà đến bằng hữu. Ngay tại lúc hắn đang muốn mở miệng thời điểm, hệ là dịp nam tức lại ngẩng đầu, mở miệng trước. Wesley tức sĩ, ta nghĩ biết rõ nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Vì cái gì ngắn ngủi số thời kỳ, biến hóa của các ngươi như thế lớn? Dừng một chút, hắn nói tiếp. Ta nghe qua không ít nghe đồn, mới đầu ta tưởng rằng nói ngoa, nhưng hiện tại xem ra là cái kia đường xa mà đến kẻ bợ thương nhân đang chiếu cố tâm tình của ta. Vì móc đi ta trong túi kinh tệ, hắn nói vẫn là quá huyền chuyện. Nghe được cái này ra vẻ nhẹ nhõm chế nhạo, Wesley tức sĩ cười ha ha một tiếng, dùng hiền hòa giọng điệu nói: "Cảm tạ ngươi đối nhóm chúng ta có đánh giá cao như vậy, bất quá ta vẫn là phải nói, Lôi Minh Thành cũng không phải gần nhất mấy năm này mới xây thành, chỉ là mấy năm gần đây mới hoàn thành từ lượng đến biến hóa về chất. Mà hết thảy này đều phải quy công cho chúng ta đại công tức bệ hạ cùng ấy Lìn Điện hạ anh minh." Hệ là dịp nam tức lập tức nói, liền thân tử đều đứng thẳng lên. "Ta muốn hỏi kỳ thật chính là cái này, là cái gì để các ngươi như thế bằng kết? Là tiền bằng sao?" Wesley tức sĩ nhếch miệng cười cười. Có người sẽ như vậy cho rằng, nhưng cũng có người có khác biệt lý giải. Thí dụ như ta hiểu là, tài phú là kết quả, không phải nguyên nhân. Hệ là dịp dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn xem hắn. Nhưng mà hệ xử lý tức sĩ Dubai, biểu thị chính mình cũng không biết nên giải thích như thế nào. Ta chỉ là một tên sĩ binh, các hạ, ngài đi hỏi để vẫn là lưu cho chúng ta đại công tức đi, lấy trí tuệ của hắn có lẽ biết rõ là vì cái gì. Cùng ma vương chiến đấu thời điểm, hắn cũng không có quá nhiều ý nghĩ, cùng các phản quân tác chiến thời điểm cũng là đồng dạng. Nơi này là nhà của hắn, mà hắn là cái nhà này chủ nhân. Có người muốn cho hắn từ công dân biến thành nô lệ, hắn tự nhiên đến đứng ra cùng kia gia hỏa đánh một trận, nói cho kia gia hỏa trước tiên cần phải thắng chính mình mới đi. Giai đoạn người có hay không bị súng bắn sợ hắn không biết rõ, nhưng hắn cùng hàng xóm của hắn còn không có. Cái này cùng có hay không đại công tức có lẽ đều không có liên quan quá nhiều. Dù sao tại cùng phản quân giao thủ thời điểm, hắn nghĩ đến nhiều nhất cũng không phải đại công tức bệ hạ, mà là chính mình thê tử cùng hải tử. Ban cho hắn tức vị người cũng căn bản không phải Edward, mà là trước vương Á Luân kèm bờ hẻo vị kia tiên vương cũng là phản quân thủ lĩnh dày lọc kèm bờ hẻo phụ thân. Hệ là dịp nhìn xem vị này tuổi trẻ tức sĩ hồi lâu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía xa xa chạy xích sông, tự lẩm bẩm. Vậy các hạ cảm thấy, mộ sát hành tỉnh cũng có thể có như thế một ngày sao? Bây giờ kia phiến thổ địa đã là cảnh hoang tàn khắp nơi, thay nhau đến lục lâm quân cùng trọng tài đình đem mười mấy đời người tích lũy đều phá hủy hầu như không còn, hoàng hôn rừng rậm đã biến thành so chiến trường tàn khốc hơn địa ngục. Lôi Minh Thành cần mười mấy đời người mới có thể hoàn thành tích lũy, bọn hắn không biết được nhiều lâu mới có thể hoàn thành, có lẽ vĩnh viễn cũng làm không được. Chỉ cần quốc vương chính ở chỗ này, Wesley lại không giống hắn như vậy bị quan. Không chút nghĩ ngợi gật đầu. Ta cảm thấy các ngươi có thể. Hệ là dịp kinh ngạc nhìn hắn một cái. Vì cái gì? Wesley tức sĩ cười cười, ánh mắt nhìn về phía hệ là dịp nam tức vừa mới nhìn lấy nước sông, cũng theo lao nhanh nước sông bày xa. bởi vì 1000 năm trước, tổ tiên của chúng ta dọc theo chạy xiết sông xuôi dòng mà xuống, khi đó các ngươi là giấc mộng của chúng ta chi địa, mà ở trong đó vẫn là một mảnh hoang vu đầm lầy. Bây giờ tình huống bất quá là phản tới, hiện tại đến phiên chúng ta tới trợ giúp các ngươi. Hệ là dịp thần sắc khuôn mặt có chút động. Hắn suy nghĩ thật lâu, giờ phút này rốt cục nghĩ minh bạch, vì sao thân là một tên lưu quan chính mình sẽ đối với kia phiến thổ địa có như thế cảm tình sâu đậm. Có lẽ là bởi vì hắn cùng sinh hoạt ở nơi đó đáng người, hắn mồ hôi cũng gieo hạt tại nơi đó, lại bị một thanh ngu xuẩn hỏa diễm cho một mùi lửa. Kia là hắn tâm huyết. Đời này của hắn như giẫm trên băng mỏng, cuối cùng lại đến trên lưng vô năng người bêu danh, có lẽ còn sẽ có một vị nhân từ quốc vương đến thẩm phán chính mình. Các loại trọng tài đình rời đi về sau, kia là nhất định sẽ phát sinh sự tình. Trận này đại hỏa trách nhiệm còn không có thanh toán đây, há có quốc vương thẩm phán chính mình đạo lý. Lựa chọn của hắn chỉ có một cái, đó chính là vơ vét mộ sát hành tỉnh đám nông nô trong tay một điểm cuối cùng tài phú đi xa tha hương, từ bỏ lãnh địa cùng danh hiệu, đi đại lục mới làm cái phu ông. Kia kỳ thật cũng là quốc vương mở một con mắt nhắm một con mắt hứa cho hắn phần thưởng nếu như không muốn sống lấy bị thẩm phán, vậy liền mang theo tiền cùng đều danh lăn, hoặc là bị đẩy lên giá treo cổ, tại dân chúng thoá mạ âm thanh bên trong sỉ nhục chết đi. Các loại hễ là dịp ý thức được thời điểm, hắn đã từ một vị cẩn trọng hành tỉnh tổng đốc, biến thành chính hắn trong miệng sâu bọ. Hắn chuyến này mục đích thực sự là chu hoạch kiến lập một cái mộ sát hành tỉnh nghị hội. Đây là Edward Kemper đề nghị, vì mộ sát hành tỉnh biến thành hoàng hôn công quốc, hắn dự định đem Kemper công quốc hình thức phục chế đi qua. Mà tại kiến lập cái này nghị hội trước đó, hắn trước hết liên hợp nơi đó chân chính nắm giữ thực quyền nhân vật, nhất là nhận quốc vương hãm hại người, thành lập một cái có thể đối kháng thì ổ đèn thống trị chính phủ lập sẵn. Đã từng, hắn hoài nghi Edward dã tâm có thể thành công hay không. Dù sao chú đóng ở mộ sát hành tỉnh sư tâm kỵ sĩ đoàn là toàn bộ vương quốc tinh nhuệ nhất lực lượng, mà sư tâm kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng càng là có được bán thần cấp thực lực. Nhưng bây giờ hắn lại không chút nghi ngờ, Kemper chưa chắc không có lực đánh một trận. Hệ là dịp hít sâu một hơi, giống như là đem ngủ say nhiều năm dũng khí nạp lại về lồng ngực. Wesley tức sĩ hắn thấp giọng nói, ta chờ mong nhìn thấy đại công tức bệ hạ. Wesley tức sĩ vui vẻ gật đầu. Ta nghĩ, bệ hạ của chúng ta cũng là như thế mong mọi ngày đến. Chương 505, thi thể, không cần biết rõ, 1, chương 505, thi thể, không cần biết rõ, 1, lòng người đều là thịt dài. Hệ là dịp đương nhiên chính hy vọng có thể lưu danh bách thế, tốt nhất là tại hoàng hôn thành cây chính một tòa pho tượng, thụ vạn người chi kính ngưỡng. Mà bây giờ, đừng nói thụ cái gì kính ngưỡng. Mắt nhìn xem tiếp qua mấy năm hắn liền phải trên lưng vạn thế chi bêu danh, tính cả linh hồn cùng nhau bị đánh nhập địa ngục chỗ sâu nhất. Hắn cảm thấy, chính mình nhất định phải làm chút gì. Không chỉ là vì mộ sát hành tình đám người, cũng là vì chính hắn. Làm giữa trưa lúc phút âm thanh gõ vang, hắn tại Lôi Minh thành vùng ngoại ô ẹ nhìn trang viên thành công gặp được vị kia uy danh hiển hách tóc bạc công tước. Vẹn vẹn ba câu nói hàn huyên, hắn liền bị vị này đại công tước mị lực thật sâu tin phục. Người này quả nhiên không phải hạ người bình thường. Mà hắn cũng rốt cục minh bạch, vì cái gì giống Wesley tức sĩ dạng này thanh niên tài tuấn sẽ tình nguyện dưới người, trung thành với Kemper công quốc vương thất, đồng phát từ nội tâm đất là Kemper công quốc quốc lực cường thịnh cảm thấy tự hào. Ta chỉ là một tên sĩ binh, các hạ. Thằng đến ngồi ở Kemper kéo đại công tước trước mặt, câu nói này vẫn đang do dự muốn hay không tiếp tục làm tổng đốc ghệ là dịp nam tức trong lòng không ngừng tiếng vọng. Nhìn xem tâm tình phức tạp ghệ là dịp, kết thúc hàn huyên ẹ đùa hơi thêm suy tư, dùng nói chuyện phiếm giọng điệu tiếp tục nói. Các ngươi mới vừa vặn thoát khỏi hỗn độn nguy cơ, bây giờ lại trên lưng thánh thành đưa tới chuộc tội thập tự giá, mà chân chính phiền phức thậm chí còn chưa bắt đầu. Tin tưởng ngươi nhất định biết rõ ta nói chính là cái gì, chờ đến trọng tài đình sau khi đi, các ngươi quốc vương sẽ cùng các ngươi tính năm ngoái mùa thu sổ sách. Trọng tài đình là tầng dưới chốt bình dân phiền phức, cũng không phải quý tộc nhóm phiền phức, bất quá đây cũng không có nghĩa là thợ dần gạt bá tước nhóm liền có thể bụng cho vui. Đợi đến trọng tài đình đi, quốc vương chuyện thứ nhất chính là lấy thanh toán hỗn độn mục nát danh nghĩa, giết một nhóm đã từng cùng Kemper kéo người hoặc là cứu thế quân hợp tác quý tộc. Sau đó là tử chiến không lùi sư thiếu nhai lệnh bá tước dựng thẳng một tòa pho tượng, kỷ niệm kia đã sẽ không trở lại mảnh này thổ địa linh hồn, đem nó làm cuộc chiến tranh này thật anh hùng. Chết cả nhà hắn cũng đích thật là anh hùng, mà lại là sư tâm kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ trưởng huy quan kỵ sĩ hạ dịch mặc bản thân. Về phần tự tiện từ kém bờ công quốc chuyển đến cứu binh hệ là dịch tổng đốc thì là cái thứ nhất muốn chết phản đồ, đem linh hồn bán cho ác ma ấy lìn kém bờ càng là như vậy. Về phần đến từ ruột vương quốc cạ rèn thì là tinh khiết dị quốc nữ vu. Kỳ thật cạ rèn ngược lại không có gì, kia là giáo đình địch nhân, cái nào quốc vương đều là sẽ không thật đem loại này dân gian thánh nhân để ở trong mắt. Edo mịt mở điểm ra hệ là dịch kết cục. Hắn tin tưởng đây là một trận người thông minh ở giữa nói chuyện, lấy vị này nam tức tổng đốc thông minh nhất định có thể nghe hiểu được chính mình nói bóng gió, như thế liền không cần thiết đem kia hữu hảo bắt chuyện không khí biến thành uy bức lợi dụng. Có thể cảm giác được vị này đại công tức bệ hạ thiện ý, hệ là dịp cười khổ một tiếng, ra vẻ nhẹ nhõm tựa như nhún vai. Kia là không có biện pháp sự tình, dù sao ta phỏng đoán sai ý của bệ hạ, có lẽ ta hẳn là mang theo tiền của ta đến các ngươi chỗ này làm cái phu ông. Nếu như sự tình thật đến một bước kia, kèm vợ công quốc vĩnh viễn là vã lệ dị ủ gia tộc sau cùng đường lui, nhưng sự tình không phải còn không có phát triển đến một bước này sao? E đùa cười cười, tiếp tục nói, nhóm chúng ta còn không có nhận thua, vô luận là ta hay là hệ xử lý tức sĩ hay là rất nhiều kẻ mở eo người, đều cùng cái kia hoa mắt ủ thai bạo quân có rất nhiều sổ sách có thể coi là. Thế nhưng là các ngươi có thể làm cái gì đây? E là dịp ngồi thẳng người, dùng bình tĩnh ngựa khí thăm dò, trọng tài đình tại nhóm chúng ta nơi đó, hiện tại ai cũng không động được. E đùa nhàn nhạt cười cười. Trọng tài đình là quốc vương công cụ, nhưng nó cũng không thuộc về quốc vương. Bây giờ cứu thế quân cùng bọn hắn tân nước chế tạo phiền phức. Hoa mắt ủ hai quốc vương thúc thủ vô sách, ta tin tưởng gì mẹ nệ tài phán trưởng ngoài miệng mặc dù không nói cái gì, nhưng trong lòng là có lời oán giận. Hệ Lạ Dịch cũng không phủ nhận. Dù sao là Mộ Sát hành tỉnh tổng đốc, tài phán trưởng không chỉ một lần đối với hắn công việc biểu thị ra bất mãn. Hắn rất rõ ràng vị kia tài phán trưởng không phải tại nhằm vào bản thân hắn, mà là đối với thì Ô Đèn phái một cái nam tức tới quản lý như thế lớn hành tỉnh chuyện này bản thân biểu thị bất mãn. Làm vương quyền cùng quý tộc quyền lực lẫn nhau ngăn được thời điểm, Mộ Sát hành tỉnh cơ sở chỗ hiện ra chính là một loại vô tự sinh trưởng trạng thái. Bọn hắn nhìn như mỗi một cái thôn trang đều có giáo đường, mỗi một cái trang viên đều có lãnh chúa, tất cả mọi người như san cờ lệ mện tờ đại giáo đường bích họa trên miêu tả điển viên mục ca đồng dạng ngay ngắn rõ ràng. Nhưng chỉ có chân chính ngu xuẩn mới có thể cho rằng vương quyền cùng giáo quyền chi phối lấy nơi đó. Nơi này mỗi một tấc thổ địa đều có chính mình địa phương trật tự, từ quan tiếp liệu xỉ lạc đến đội mũ xanh kỵ dần đều là từ bộ này hệ thống áp ra. Cái này nhìn càng giống là đối ổ sở đế quốc thực dân thể hệ vụng về bắt trước, chỉ bất quá đế quốc là đối bên ngoài thực dân, đối phụ thuộc thực dân, mà vã lục gia tộc là đối bên trong thực dân. Đây cũng là vì cái gì Mộ Sát hành tinh trước một giây vẫn là một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng, một giây sau hỗn độn vừa đến đã tuôn ra trăm vạn phạt cờ. Dĩ mẹ nghệ tài phán trưởng bất mãn ngay tại ở đây, hắn cũng là người thông minh, có thể nhìn ra quốc vương dùng túng nhân lượng. Vậy mà mặc dù như thế, trọng tài đình sẽ không ủng hộ nhóm chúng ta phản bội mình lãnh chúa hệ Lạ Dịp nhìn xem e đồ nói, quốc vương hành vi tất nhiên có chỗ không ổn, có thể phong thần nhóm đối kháng chính mình lãnh chúa càng không phù hợp giáo hội lợi ích, cũng không hợp thần thánh pháp lý. Quốc vương đối với Mộ Sát hành tinh có nhân nhượng dung túng thành phần, đế quốc đối với vương quốc chưa chắc không có dung túng nhân nhượng ý tứ. Dù sao cho dù Mộ Sát hành tinh bạo phát nghiêm trọng như vậy nguy cơ, đứng tại đế quốc trên lập trường thì Ô Đèn Re và Lux vẫn có thể xem như một vị ưu tú nông trưởng chủ. Chỉ ít nguy cơ bị khống chế tại hành tinh nội bộ, không có lan đến gần toàn bộ vương quốc. E đồ cười cười, dùng rất nhẹ thanh âm nói: nhóm chúng ta không cần phù hợp giáo hội lợi ích, chỉ cần phù hợp gì mẹ nệ tài phán trưởng bản nhân lợi ích là đủ rồi. E là dịp nín thở, qua hồi lâu nói: nói thế nào? E đồ nói chúng tim đen nói. Trọng tài đình ngay tại lâm vào vũng bùn, bọn hắn cũng không phải là hoàn toàn cảm giác không chịu được hoàng hôn thành thị dân bất mãn. Dĩ mẹ nệ tài phán trưởng cần một lần gọn gàng thắng lợi, hắn mặc dù không ngại bị quốc vương lợi dụng, nhưng người ta đều rõ ràng hắn không phải vì này mà đến. Không đợi hệ là dịp nam tức hỏi thăm, ẹ đồ tiếp tục nói. Quốc vương không giải quyết được phiền phức, nhóm chúng ta thay hắn giải quyết. Nếu như hắn hy vọng thoát khỏi dưới chân vũng bùn, liền sẽ dần dần vứt bỏ sư tâm kỵ sĩ đoàn, đối với nhóm chúng ta ném tới cảnh ô lưu thỏa hiệp. Dĩ mẹ nệ tài phán trưởng cũng không phải là quốc vương bộ hạ, hắn đối quốc vương lợi dụng mở một con mắt nhắm một con mắt vẹn vẹn chỉ là bởi vì lợi ích nhất trí. Theo trọng tài đình lâm vào vũng bùn, mà quốc vương còn đứng ở trên bờ. Quan hệ của song phương rất khó không sinh ra khoảng cách tới. Đừng nói gì mẹ nệ, bất kỳ một cái nào trọng tài đình đều sẽ nghĩ, dựa vào cái gì công việc bẩn thỉu việc cực đều là giáo đình làm, cuối cùng còn phải cho ngươi một cái quốc vương có nổi. Hắn là đến thực tiễn thần thánh sự nghiệp. Nói thế tục một chút, là đến là về sau lên chức tích lũy tư lịch. Nếu là kéo cái mấy năm chuyện này đều không dứt, hắn đường đường một cái thánh thành tài phán trưởng chỉ sợ đến tại Mộ Sát hành tỉnh nhịn đến bề hưu. Coi như thành tính gì mẹ nệ không quan tâm, theo hắn cùng nhau đi vào mảnh này xa xôi thổ địa dưới trướng nhóm cũng không có khả năng không quan tâm. Mộ Sát hành tỉnh lớp người quê mùa đi thánh thành sẽ chỉ bị ném ra, sang cớ lệ mện tơ đại giáo đường là cho bọn hắn triều thánh, không phải cho bọn hắn kê ban. Nhưng những này đến từ thánh thành thần học nhà hòa thuận tài phán quan nhóm có thể không đồng dạng. Bọn hắn biết tin, giáo hoàng là sẽ nhìn. Hệ là dịp trầm tư thật lâu, cuối cùng hỏi hai vấn đề. Ta có hai vấn đề, cứu thế quân làm sao chế tạo phiền phức, mà nhóm chúng ta giải quyết như thế nào phiền phức. Hệ đồ trên mặt lộ ra mỉm cười. Bọn hắn lấy được thương, lấy được tiền, tự nhiên sẽ giúp nhóm chúng ta chế tạo phiền phức, huống chi trọng tài đỉnh cùng quốc vương lúc đầu cũng là địch nhân của bọn hắn. Về phần giải quyết phiền phức cũng rất đơn giản, nhóm chúng ta sẽ lấy thánh quang làm tên tại Mộ Sát hành tỉnh thành lập thánh quang nghị hội, mà cứu thế quân sẽ tại cái này thời điểm rút lui. Chương 505, thi thể, không cần biết rõ, 2, chương 505, thi thể, không cần biết rõ, 2, hệ là dịp nhíu mày. Nhưng nếu như bọn hắn không đi đâu, bọn hắn đương nhiên sẽ đi ẻ đồ bưng lên đã lạnh hồng trà nhấp một miếng, lời ít mà ý nhiều nói, nhóm chúng ta có thể cùng bọn hắn nói, giai ẩn vương quốc về bọn hắn, hoàng hôn công quốc về các ngươi. Thánh nữ Cạ Rèn là người thông minh, nàng cũng không phải giáo đỉnh miêu tả cái kia điên nữ bu. Hiểu được cũng có thể không chỉ là những cái kia lại nhải chuyện lạ. Điểm này từ nàng tại trọng tài đỉnh tới thời điểm lập tức rút lui liền có thể nhìn ra. Vung tay vĩnh viễn so nắm chặt càng khó. Edo mặc dù chưa thấy qua nàng, nhưng cũng có thể tinh chuẩn phán đoán, cô nương này hoặc là phía sau có cao nhân chỉ điểm, hoặc là chính mình là cái cao nhân. Bộ kia lấy lui làm tiến thao tác, cho dù hắn thấy cũng là thiên tài một nước cờ, trực tiếp để kia hùng hổ dọa người trọng tài đỉnh cùng sư tâm kỵ sĩ đoàn lâm vào tiến tối lưỡng nan vũ bùn. Thông minh như vậy người tất nhiên minh bạch, kèm vợ công quốc là có khả năng nhất trở thành tân ước minh hữu thế lực, tựa như chính mình một chút liền nhìn ra tân ước chính là mình muốn tìm đồ vật đồng dạng. Mà có thể nhìn thấy điểm này nàng cũng nhất định có thể nhìn ra, nếu như cứu thế quân không phối hợp kèm vợ hẻo công quốc, trọng tài đình liền sẽ không đi, cuối cùng tổn thất lớn nhất khẳng định không phải kèm vợ hẻo người. Bọn hắn nhiều nhất là không duyên cớ bỏ ra một chút tiền vàng. Nhìn xem đã tính trước đại công tước, hệ là dịp cũng cầm lấy chén trà uống một ngụm, dùng cái này che giấu trong lòng sóng lớn mãnh liệt cùng cảm khái. Trời phù hộ kèm vợ hẻo. Có lẽ sau lưng của bọn hắn thật có thần linh tương trợ đi. Công tước kiếm nhắm ngay quốc vương sương sườn, mà quốc vương cũng không phải là cái gì nhân từ nương tay người, vương miện hạ giao găm chính lặng yên không một tiếng động nô ra. Hồ sơ đại lục giữa quý tộc một mực có một đầu bất thành văn truyền thống, quý tộc cùng giữa quý tộc chiến tranh cần có lưu một tia thể diện. Song vương dù cho có huyết hải thâm cửu, cũng không thể đối lẫn nhau đau nhức hạ sát thủ. cái này cùng đấu tranh tất nhiên ngươi chết ta sống địa ngục là hoàn toàn khác biệt. Ma thần đều giết tới đời thứ ba, đám ác ma cũng không quan tâm nhiều ngươi ít ngươi một hai cái quý tộc, người nào thắng ai là quý tộc. Đây cũng là vì cái gì công quốc chi mâu hạ nổ vợ tướng quân đối với mẹ xử lý tức sĩ lôi ra một chi pháo đoàn nhắm ngay chính mình cảm nhận được chân kinh. Hán quang nhìn chằm chằm đại công tước cơ sĩ, quên công quốc quân đội quan chỉ huy là cái bình dân. Mà dựa theo ổ sớ đại lục đạo đức tiêu chuẩn, mẹ xử lý tức sĩ danh giới cuối cùng cũng xác thực chỉ cao hơn lục lâm quân như vậy một chút mà thôi. Tại các bộ hạ kinh ngạc ánh mắt bên trong, hắn cuối cùng vô dụng hỏa pháo bổ đao, mà là để hạ nổ vợ tướng quân chết tại cùng một cái khác kỵ sĩ trong quyết đấu, cho đối thủ một cái thể diện kết cục. Về phần thì ổ đèn Zevalux, hắn đương nhiên cũng là có một chút như vậy danh giới cuối cùng, thanh này dao găm ngược lại là không có đâm về đại công tước trái tim. Bất quá cũng không có chênh lệch bao nhiêu chính là cỡ lùn năm đảo, hải triều mãnh liệt. Nơi này rời xa kẻ mở công quốc đường bên biển, cùng hắn nói là một hòn đảo, không bằng nói là một khối bị lãng quên tại vòng xoáy biển đông bắc bộ to lớn đáng ẩm. Chùi lùi trên vách đá dựng đứng, chỉ có một tòa dãi dầu xương gió cổ lao tòa thành, như cô tịch lính gác sừng sững không ngã. Tòa thành cao nhất tháp lâu tại vào đêm sau biết chút đốt ánh lửa, đảm nhiệm hải đăng nhân vật, là những cái kia lạc đường thuyền cung cấp xa vời phương hướng chỉ dẫn. Trừ cái đó ra, toàn bộ tòa thành cũng chỉ có một tòa tu đạo viện, tạm thời còn có thể được xưng tụng là một tòa thể diện kiến trúc. Tại thể vĩnh viễn không hoàn tụ, cũng đem linh hồn cùng bình quang cùng nhau hiến cho sen xịt về sau, tuổi trẻ giấy lọc kèm bờ đèo liền tại tòa này trong tu đạo viện trở thành một tên tu sĩ. Hắn kỵ sĩ áo giáp bị đổi thành vải thô trường bào, cuộc sống của hắn chỉ còn lại có hai chuyện sao chép kinh văn cùng cầu nguyện. Mặc dù ổ sơ đại lục trước đây thật lâu liền có máy in tạo giấy công nghệ cũng khác biệt tại 1000 năm trước lúc là hậu, nhưng sao chép kinh văn vẫn là tu sĩ công việc. Thánh ngôn thư là không thể giống báo chí đồng dạng dùng máy móc tùy tiện ấn. Buổi chiều, cầu nguyện trong sảnh hoàn toàn như trước đây băng lãnh, cũng không có bởi vì mặt trời mọc mà ấm áp bao nhiêu. Giấy lọc an tĩnh ngồi tại trên ghế dài, hai mắt nhắm nghiền, chắp tay trước ngực, tiến hành mỗi ngày thông lệ cầu nguyện, đồng thời vì mình tội ác sám hối. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi nấm mốc cùng muối biển tanh nồng, tựa hồ chỉ có hai thanh âm tại kia trống trải trong đại sảnh quân quẩn. Kia là ngoài cửa sổ sóng lớn đánh ra vách đá quanh mình, cùng phụ cận cái chổi một cái tiếng ma sát vang. Đột nhiên, kia quét rác thanh âm ngừng. Một trận rất nhỏ của áo tiếng ma sát về sau, giấy lọc cảm giác được bên cạnh ghế dài có chút trầm xuống, có người ngồi xuống. Một cỗ bụi đất cùng có khô khí tức nhẹ nhàng tới, trong mơ hồ còn có thể nghe đến xa lạ hương hương, kia không giống như là nhân viên thần chức sẽ ở trên thân đeo hộp thơm. Giấy lọc không có mở mắt ra, thậm chí không có đình chỉ cầu nguyện, chỉ là lạnh nhạt nói: "Ngươi là ai?" Tòa này trong tu đạo viện mỗi người hắn đều gặp, bao quát những cái kia tạm giam hắn sĩ binh, cùng hải đăng trên thủ đèn người. Hắn không nhận ra gương mặt này, càng không nhận ra kia không thuộc về nơi này mùi. Ngồi tại bên cạnh hắn lao tu sĩ tựa hồ sửng sốt một cái, lập tức phát ra một tiếng cười khẽ, đem trong tay cái chổi đặt ở một bên, nhẹ lời nói: "Ấm cắt nắm, một cái không quan trọng gì lao tu sĩ thôi." Giấy lo không có mở mắt ra, chỉ là khoe miệng phụ lên một vòng như có như không chế dễ ước. "Ai phái ngươi tới?" Nơi này là giam giữ hắn ngục giam, huynh trưởng của hắn nhìn chăm chú hắn rất căng, bước lên như thế lớn phong hiểm tới gặp hắn, chỉ sợ không phải cái gì hạng người bình thường. Bất quá mặc kệ kia gia hỏa là ai, chỉ sợ đều nhất định thất vọng. Từ đầu đến cuối hắn đều chưa từng có cá nhân dạ tâm, mà tại ý thức đến chính mình vấn đề về sau, hắn cũng xuất phát từ nội tâm sám hối tội của mình. Hắn sẽ không lại bị bất luận kẻ nào lợi dụng. Lao đầu ngược lại là không có dấu giếm, lời ít mà ý nhiều nói. "Bệ hạ." Giấy lọc lông mày có chút có rúm một cái. "Cái nào bệ hạ?" Thanh âm của hắn mang tới một tia cảnh giác. Hắn muốn cho rằng tìm đến mình chính là đờ dẹt bá tước vây cánh, nhưng hiện tại xem ra chính mình tựa hồ đánh giá thấp rất nhiều chuyện. Lao đầu tán thưởng nhìn giấy lọc một chút, kia đục ngầu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn tựa hồ không nghĩ tới cái tin đồn này bên trong ngây thơ đến như ngu xuẩn tuổi trẻ kỵ sĩ, tại trải qua lưu vong về sau lại vẫn bảo lưu lấy nhạy cảm như thế chính trị khứu giác. Xem ra nghe đồn cũng không tự nhiên là thật, ngược lại là truyền thuyết trải qua khảo nghiệm kèm bờ hẻo gia tộc xác thực không có một cái nào người bình thường. Đương nhiên, bệ hạ của hắn cũng không kém chính là. Lao tu sĩ không che giấu nữa, hắn thu hồi bộ kia người vật vô hại làm ra vẻ, ngược lại lộ ra một cái khác phó thế tục sắc mặt. Đương nhiên là vị kia ngài cùng ngài gia tộc chân chính hẳn là hiệu trung bệ hạ. Tôn kính quốc vương thì ổ đèn rẻ và lục bệ hạ. Giấy lọc con mắt có chút mở ra một đường nhỏ. Cặp kia tại u ám cầu nguyện trong sảnh vẫn như cũ con ngươi sáng ngời bên trong, giờ phút này chính lóe ra băng lãnh cảnh giác, thanh âm cũng đi theo lạnh xuống. Quốc vương người vì gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Các ngươi còn không có hấp thụ giáo huấn sao? Lao tu sĩ nụ cười trên mặt vẫn ôn hòa như cũ, thậm chí mang theo một tia thương xót, hỏi một đằng, trả lời một nẻo trả lời. Bệ hạ nói, kẻ bờ hẻo gia tộc là dần vương quốc vinh quang, cũng là đế quốc đâm xuyên vạn trượng sơn mạch lưỡi dao. Nhóm chúng ta không thể trơ mắt nhìn xem thanh này lưỡi dao bị máu dì xét, càng không thể nhìn xem kẻ bờ huyết mạch tại trong thâm viên trầm luân. Bệ hạ của chúng ta biết rõ ngài là hoàn toàn bất đắc dĩ lập hạ lời thề, bởi vậy nhân từ hắn nghĩ mời ngài đi hắn cung đình làm khách. Hắn cho rằng, so với ngài kia chối bỏ truyền thống huynh trưởng, ngài mới là kẻ bờ công quốc chân chính tương lai, chân chính bị sen xịt chọn chúng người. Trầm luân, giai ẩn vương quốc vinh quang. Giấy lọc ngay nuốt lấy lao tu sĩ lần này tìm từ, chỉ cảm thấy chính mình nghe trong năm nay buồn cười nhất cho cười, rốt cục nhịn không được cười khẽ một tiếng. Kẻ bờ kéo gia tộc lại trở thành giai ẩn vương quốc vinh dự. Đây là cái gì thời điểm sự tình, ngày hôm qua vẫn là hôm trước. Chương 505, thi thể, không cần biết rõ. 3, chương 505, thi thể, không cần biết rõ. 3, lão tu sĩ bình tĩnh đối mặt hắn trào phúng, nhẹ lời nói: "Trên thế giới này không có địch nhân vĩnh viễn không phải sao? Chỉ cần ngươi thắng, Kèm Bờ Hẻo gia tộc liền sẽ trở thành Giản Vương quốc vinh quang. Kèm Bờ Hẻo gia tộc vinh quang không cần bất luận kẻ nào đến thừa nhận, nếu như không phải có một người đến thừa nhận, người kia cũng nhất định là Kèm Bờ Hẻo người. Giấy Lộc mở ra hai mắt, kia ánh mắt bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng, nhìn về phía lao tu sĩ ánh mắt tựa như đang nhìn một cái cung đình thẳng hề. Ngươi đến nhầm địa phương, ấm khắc nắm tu sĩ, ta đã hướng sen xịt phát hạ thế độc, vĩnh viễn không ly khai tòa này tu đạo viện. Nếu như ngươi là nhân viên thần chức, liền nên biết mình phát biểu có bao nhiêu khinh nhẫn. Khinh. Hồ sơ đại lục không tồn tại hoàn toàn bất đắc dĩ lập hạ lời thề không muốn lập thệ kỵ sĩ hẳn là đường đường chính chính chết đi, mà không phải sau đó nói mình cấp tốc tại bất đắc dĩ. Không có bất luận cái gì giáo sĩ sẽ thuyết phục một cái thề người hoàn tục, cái này ra hỏa tuyệt không phải một cái thành kính tín đồ, chí ít tín ngưỡng không phải thánh quang. Lao tu sĩ trầm mặc một lát, tiếc nuối thở dài, khe khẽ lắc đầu. Ta thừa nhận, ngài là một vị tuân thủ nghiêm ngặt lời thề kỵ sĩ. Không nghĩ tới tại đã trầm luân kỵ sĩ chi hương vẫn có thể tìm tới loại này ngây thơ đồ đần. Ngươi đi đi. Giấy Lộc từ trên ghế dài đứng dậy, thanh âm bình tĩnh bên trong tràn đầy lạnh lùng. Nhân viên thần chức không nên tham dự vào thế tục sự vụ bên trong, ta coi như ngươi hôm nay chưa có tới nơi này. Xem ở hắn tuổi đã cao phân thượng, Giấy Lộc không muốn làm khó hắn. Nếu để cho hệ đổ biết mình cùng quốc vương người gặp mặt, vô luận đối lao đầu này vẫn là đối với mình tới nói, đều không phải là một chuyện tốt. Mà lại, hắn không muốn để cho huynh trưởng của mình lại vì chính mình sự tình quan tâm. Giấy Lộc quay người, chuẩn bị ly khai cái này bị làm bận cầu nguyện sảnh. Nhưng mà, hắn vừa phóng ra một bước, sau lưng kia giọng ôn hòa lại lần nữa vang lên, chỉ là lần này, thanh âm kia lại mang tới một tia quỷ dị. Khó mà làm được. Một tia nhỏ không thể thấy sát khí lóe lên một cái rồi biến mất, Giấy Lộc con người đột nhiên co vào. Hắn bỗng nhiên quay người, chỉ gặp kia lão tu sĩ giơ lên cái đầu túi thấp sọ, bị mũ trùm bóng ma che khuất trong mắt, chẳng biết lúc nào hiện đầy giống mạng nhện tơ máu. Không chỉ là con mắt, kia thân khô quắt làn da chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, biến thành màu đen, sương mù, liền giống bị nước biển ngâm nát thi thể. Giấy Lộc thậm chí không còn kịp suy tư nữa, thân là kỵ sĩ bản năng để hắn bỗng nhiên hướng một bên bay nhào ra ngoài, hướng ghế dài phía sau lưng lăn đi. Vâng. Cơ hồ ngay tại bả vai hắn chạm đất một sát na, lão tu sĩ thân thể ầm vang bạo tạc. Kinh khủng sóng xung kích quét ngang toàn bộ cầu nguyện sảnh, đem nặng nề chất gỗ ghế dài nổ vỡ nát. Máu đen cùng thịt thối hỗn hợp có nội tạng mảnh vỡ, như là lựu đạn mảnh vỡ tứ tán bay ra, đem cao cao tại thượng sen xịt tượng thần cùng tinh mỹ hoa văn màu cửa sổ thủy tinh nhiễm lên một tầng làm cho người buồn nôn tinh hồng. Đây là thi bạo. Giấy Lộc đang lăn lộn bên trong ổn định thân hình, mãnh liệt mê muội cùng buồn nôn cảm giác bay thẳng đại não, sau đó dùng tới còn có một tia kinh ngạc. Lão nhân này, đúng là một cái bị vong linh pháp sư thao túng khôi lỗi. Mà cũng liền tại hắn hai chân đứng vững một cái trước mắt, cầu nguyện sảnh kia bị tạc đến nghiêng lệch cửa ra vào, chẳng biết lúc nào đã đứng đấy một đạo bóng người. Người kia thân hình còn xuống, hất lên cũ nát đấu đồng màu đen. Hắn có một thanh giữ tận liệm ra, côn, liệm ra, côn, cuối cùng, buộc lấy một chi to lớn mà chìm kim loại nặng thập tự giá, pha tạp vết dỉ tựa như khô cằn máu. Hắn ngẩng đầu, mũ trùm hạ lộ ra một trương nếp nhăn khe danh tung hoành mặt, ố vàng răng cửa hai bên đã nứt ra một cái âm trầm tới cực điểm tiêu dung. Thế mà tránh khỏi. Chật chật. Vậy cũng không là bình thường thi bạo. Vì hoàn thành cái này tác phẩm, hắn trước đem kia lão tu sĩ ra lột xuống tới, đem tà ác chú văn khắc tại trong máu thịt, sau đó thừa dịp kia ra hỏa còn không có nuốt xuống cuối cùng một hơi đem nó may đi lên. Người là ai? Giấy Lộc tim mật câu hàn, hắn thuận tay cơ lấy một đoạn đứt gãy ghế dài lan can, đem nó xem như đoạn côn giữ tại trong tay, nghiêm nghị quát hỏi. Hắn cảm thấy một cỗ to lớn mà tà ác khí tức, đây không phải là đơn thuần vong linh ma pháp, mà là càng thêm tà ác ố hế đồ vật. Khéo đồ, có người gọi ta mai táng người, cũng có người gọi ta đào mộ người. Bất quá ta vẫn là càng thích ta sắp có một cái tên khác. Cái kia tự xưng hẻo lộ nam nhân cười gằn, đem trên lưng liệm ra, côn, loảng xoảng một tiếng trộn vào trong tay. Hắn tùy ý huy vũ một cái, kia chìm kim loại nặng thập tự giá trên không trung phát ra hô hô âm thanh xé gió, thì ra như vậy xiển xích xoạt thanh âm tựa như ngàn vạn chỉ ác quỷ tại kêu rên. Vinh hoa phú quý ngươi đã hưởng thụ đến đủ lâu, đã ngươi không có thèm, vậy liền đem đầu của ngươi cho ta mượn sử dụng đi. Ha ha ha. Ngay tại hắn phát ra cuồng tiếu cùng một thời gian, cầu nguyện sảnh cửa ra vào bắt đầu hiện ra cái này đến cái khác vặn vẹo thân ảnh. Bọn hắn là tòa thành vệ binh, là tu đạo viện tu sĩ, là Giấy Lộc tại trên tòa đảo này sớm chiều trung đụng ngục tốt cùng đồng bạn. Mà bây giờ, kia từng trương quen thuộc mặt đều biến thành từng cỗ hốc mắt trống rỗng, như để tuyến con rối đồng dạng thi thể. Giấy Lộc trong mắt thiêu đốt lên lửa giận, nắm chặt tại hắn gậy gỗ trong tay phát ra kéo kẹt thanh âm. Cái này ra hỏa, đem bọn hắn toàn giết. Người cái này, ác ma, cảm ơn khích lệ. Không có thời gian đi ai điếu những cái kia chết đi tu sĩ. Chuôi này chìm kim loại nặng thập tự giá bị héo lổ coi như liệm ra, hôn, vừa múa, mang theo xé rách không khí rít lên gào thét mà tới. Bang. Giấy Lộc giơ lên đứt gãy ghế dài lan can đón đỡ, nhưng cũng không dám vững vàng đón đỡ lấy cái này gào thét một kích, chỉ có thể dựa thế tránh hướng một bên. Nhưng mà cho dù chỉ là một cái chớp mắt tiếp xúc, tiếp như bài sơn đảo hải lực lượng vẫn chấn động đến hắn hổ khẩu run lên, nguyên cả cánh tay cũng vì đó run lên. Không có vũ khí kỵ sĩ bị chấn động đến liền lùi lại ba bước, mà không đợi hắn làm ra phản ứng, kéo lô kích thứ hai đã theo nhau mà đến. Chết đi. Kéo lô gầm thét bung ra liệm ra, côn, tấm kia cùng nhiệt trên mặt tràn đầy bệnh chặt chiều. Đỏ, tựa như người được mùi tanh cá mập. Hắn một lần lại một lần vung đánh. Kim loại thập tự trọng kích tại mặt đất, nhẹ khắc đem kia gạch đất nện đến vỡ nát. Mắt thấy một kích không trúng, ngay sau đó héo lộ lại là một cái quay thân mượn lực, gào thét kim loại thập tự đem kia giáo đường lập trụ chặn ngang nện đứt, bay loạn hòn đá như đạn pháo tứ tán bay ra. Vô hình, Giấy Lộc như lâm đại địch, mấy hiệp ở giữa, vậy mà không có chút nào chống đỡ chi lực. May mà cái này tên điên công kích không có kết cấu gì, chỉ là loạn xạ cơ trong tay cùng khí, liền như là kia vung vậy thuần sắt đào mộ người. Phàm là hắn có một chút xíu võ kỹ, chính mình chỉ sợ đều đã biến thành một cỗ thi thể. Bất quá cho dù như thế, Dây Lọc vẫn không dám phớt lờ. Vô luận là kia không phải người man lực vẫn là hỗn độn cùng nhiệt, đều xa không phải đồng dạng siêu phàm người có thể so sánh. Cái này ra hỏa làm không tốt là kim cương cấp. Ngươi là hỗn độn sứ đồ. Mượn héo lộ thế công một nháy mắt dừng lại, Dây Lọc cấp tốc sau nhảy kéo ra cự ly, trong mắt mang tới một tia kinh ngạc. Chúc mừng ngươi đoán đúng. Đáng tiếc không có phần thưởng. Ha ha ha. Héo lộ gào thét lên cơ trong tay liệm ra, côn, trong mắt đống nhiên thả ra màu đỏ tươi lợi mang. Dây Lọc còn không có thấy rõ đó là cái gì, một đạo đen như mực sắc thập tự giá liền quét ngang tới, nhờ ý cày đồng dạng quét sạch nửa cái cầu nguyện sảnh. Dây Lọc chật vật hướng một bên lăn lộn, né tránh một kích chí mạng này. Nhưng mà hắn vừa đứng vững thân hình, một bộ hành thi liền từ khía cạnh bổ nhào tới, dính lấy vết máu ngón tay lấy khí thế bén nhọn chộp tới cổ của hắn. Dây Lọc một cước đá vào hành thi ngực, đem nó đập bay. Nhưng mà chính là cái này ngắn ngủi phân thần, để hắn lộ ra sơ hở. Hô, tiếng gió sâu hai, đang không bọt lên héo lộ cởi gằn, nặng nề liệm ra, côn từ trên xuống dưới. Lấy thế xét đánh lôi đỉnh đánh tới hướng Dây Lọc mặt. Chết đi. Dây Lọc không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đem kia đoạn gậy gỗ nằm ngang ở đỉnh đầu, đồng thời vận chuyển toàn thân khí thần thánh, hướng kia gậy gỗ quán chú đi lên. Ken. Thư thối gậy gỗ cùng liệm ra, côn, buộc lấy thập tự ba nhau, sửng sốt phát ra một tiếng đổ sắt giao minh giòn vang. Cũng chính là cái này vừa giao phòng, đứt gãy ghế giải làn can lên tiếng vỡ vụn, hóa thành đầy trời mảnh gỗ vụn nổ tung, đang gào thét trong cuồng phong tứ tán bay đi. Nặng nghề thập tự giá phá vỡ Dây Lọc phòng ngự, mặc dù chạy hướng yếu hại, nhưng liệm ra, côn trên kim loại dây xích vẫn như cũ hung hăng quất vào hắn trên vai trái. Ai da? Dây Lọc đau hừ một tiếng, tiên huyết trong nháy mắt thẩm thấu hắn tu sĩ bảo. Kịch liệt đau nhức để thân hình hắn trì trệ, đầu gối không tự chủ được có lượng. Khéo lồ đem trong tay khảm đình cán cây gỗ hướng về phía trước một đỉnh, thẳng đến Dây Lọc trái tim mà đi. Chỉ tiếc, cái này một kích chí mạng cũng không có đánh trúng Dây Lọc trái tim, bị cái sau hướng về phía trước nô ra khuỷu tay phải ngăn lại. Cánh tay phải truyền đến như tê liệt kịch liệt đau nhức, Dây Lọc kêu lên một tiếng đau đớn, hội tụ trước người khí thần thánh bị kia to lớn hỗn độn hồng lưu đâm đến vỡ nát. Mất đi khí thần thánh bảo hộ, cả người hắn bay rất ra ngoài, chật vật đâm vào phía sau đứt gãy tượng thần bên trên. Tượng đá sụp đổ, sen xịt cánh tay phải đập vào bên cạnh hắn, phát ra ầm một thanh âm vang lên. Dây Lọc cắn răng xoay người đứng lên, bắt lấy cái kia tay cụt, nhìn tới như kiếm nằm ngang ở trước ngực, cố gắng điều chỉnh hỗn loạn hô hấp. Thôi đi, thật sự có tài nha. Khéo lồ nhếch miệng, mặt xấu xí nổi lên hiện một tia không kiên nhẫn. Bất quá rất nhanh, nét mặt của hắn liền hóa thành bạn bèo vui vẻ, bên trong miệng phát ra khiếp người tiếng cười. Bất quá lúc này mới có ý tứ nha, hắc hắc. Đình chỉ kia không có kết cấu gì điên cuồng tấn công, hắn kéo lấy chuôi này dính đầy vết máu thập tự giá, từng bước một hướng trước tới gần. Chu vi hành thi cũng lung lay xuống tới, ngăn chặn Dây Lọc tất cả đường lui. Đồng thời trong mắt hiện lên dữ tợn tơ máu. Kết thúc, kèm vợ đèo vợ con kỵ sĩ. Khéo lồ cười tàn nhẫn, mộ sát hành tỉnh quý tộc nhóm đều quá yếu, ngươi là người thứ nhất bức ta sử xuất toàn lực người, không cần để mải. Mang binh hạnh nằm tiến trong phần mộ đi. Hắn muốn bắt đầu chăm chú. Dây Lọc dựa lưng vào băng lãnh thánh đàn, máu tươi từ vết thương cốt cốt chảy ra, ý thức bởi vì mất máu quá nhiều mà trở nên có chút mơ hồ. Hỗn độn chi lực đối với hắn ăn mòn, xa so với hắn ngoại thương nhìn nghiêm trọng hơn, chỉ sợ chỉ có ấy lìn mới có thể chiến thắng những này chân chính ác ma. Xem ra chính mình phải thua. Bất quá, hắn sẽ không cầu xin tha thứ, càng sẽ không khuất phục tại giận quốc vương. Dây Lọc trong lòng không có sợ hãi, nhất định phải nói có, chỉ sợ cũng chỉ có tiếng mới. Sen xịt ở trên, nếu như ngài còn có thể mở ra con mắt của ngài, vậy liền nhìn xem người hầu của ngươi đi. Bọn hắn chẳng những phản bội tín ngưỡng của mình, còn cùng chân chính ác ma làm bạn. Nghĩ đến vì chính mình trắng cả tóc minh trưởng, Dây Lọc trong lòng sinh ra một tia ấy nấy. Hắn thiếu hắn đại ca quá nhiều, chỉ có thể lưu đến kiếp sau trả. Ngay tại héo lồ dơ lên cao cao liệu ra, côn chuẩn bị cho Dây Lọc một kích cuối cùng thời điểm, một tiếng không đúng lúc cười khẽ đông nhiên từ hai đầu người đỉnh chuyển đến. Tùy theo mà đến, còn có hai tiếng thanh thúy vỗ tay. Ha ha, thật sự là trận đặc sắc biểu diễn. Thanh âm kia không lớn, lại rõ ràng bay vào hai người trong hai. Dây Lọc cùng héo lồ cơ hồ tại cùng một thời gian ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp kia cầu nguyện sảnh mái vòm phía dưới, hình cung màu cửa sổ bậc thang biên giới, chẳng biết lúc nào lại ngồi một người mặc áo đuôi tôm thân sĩ. Trên đầu của hắn mang theo một đỉnh mũ dạng, trong lúc giơ tay nhấc chân ưu nhã cùng kia huyết tinh rách nát cầu nguyện sảnh không hợp nhau, tà khí lẫm nhiên tiêu dung nhưng lại cùng nơi này hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Khéo lồ con ngươi bỗng nhiên co bảo. Ai? Hắn là cái gì thời điểm đứng ở nơi đó? Lấy hắn kim cương cấp thực lực vậy mà không có phát giác được mảy may, người này tựa như thập tự giá bỏ ra cái bóng, phản phất chống rông xuất hiện tại mái vòm bên trên. Dây Lọc đồng dạng mở to hai mắt nhìn, bất quá lại là bởi vì mặt khác lý do. Kia quái dị đến không cân đối thon dài thân ảnh, không giống như là nhân loại nên có tỷ lệ. Ngược lại giống như là trong mê cung ảnh ma. Truyền thuyết dễ ghi giờ dạ gồng dưới trướng có một vị xuất quỷ nhập thần ảnh ma thích khách, ngược lại cùng cái này ra hỏa khí chất có chút tương xứng. Giai ẩn người không hiểu rõ mê cung, nhưng thân là kẻ bờ hẻo gia tộc truyền nhân, hắn có thể quá lý giải nơi đó quái vật. Kia ra hỏa, chỉ sợ mới thật sự là ác ma. Trong tay sen xịt tượng thần tay cụt, bị Dây Lọc không tự giác nắm chặt. Người là ai? Nhìn xem cái kia ăn mặc áo đuôi tôm thân sĩ, kẹo lộ phát ra uy hiếp gầm nhẹ. Hắn nắm chặt trong tay liệm ra, côn, bản năng đem cái này khách không mời mà đến coi là uy hiếp lớn nhất. Xiềng xích phát ra soạt tiếng vang, màu đỏ sẫm khí tức tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ, kim loại thập tự phát ra máu tanh hừng mang. Kia kinh khủng khí tức, phản phất muốn đem trọn tòa tu đạo viện đều hóa thành cho tàn. Đối với kia đập vào mặt hỗn độn khí tức, cái kia ăn mặc áo đuôi tôm thân sĩ chỉ là lãnh đạm cười cười, nhìn như không thấy. Hắn đưa tay luồn vào trong ngực, lấy ra một cái tạo hình xưa cũ ngắn súng kiếp, sau đó lại hứng hở lấy ra một viên đồng vỏ bọc đạn, đem nó đẩy vào nòng súng. Cách kia tựa hồ chỉ là một thanh phổ thông súng kiếp, nhưng mà viên kia đồng vỏ bọc đạn lại tản ra một cỗ để cho người ta không cách nào coi nhẹ khí tức. Bởi vì làm không rõ ràng đó là cái gì, Khéo Lô không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể như Lâm Đại Địch tựa như điều tập lực lượng toàn thân đề phòng. Giấy Lộc cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái, nhìn chằm chằm cây thương kia. Hắn chưa từng thấy dùng súng làm vũ khí siêu phàm người, càng không minh bạch một khẩu súng có làm được cái gì. Nhìn xem như Lâm Đại Địch mai táng người Khéo Lô, Thả Nổ cũng không trả lời hắn vấn đề, chỉ là đem họng súng xa xa nhắm ngay tấm kia vặn vào mặt. Hắn dùng giọng người hờn nói: "Thi thể, không cần biết rõ."